Chương 489, Thiên Lâm, cứu thế. Chương 489, Thiên Lâm, cứu thế. Hào một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận. U Minh Đế Quân xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt lại dấy lên vẻ điên cuồng, bất quá, các ngươi cho là này liền kết thúc rồi sao? Bổn quân còn chưa vận dụng âm phủ bản nguyên, hắn thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, nếu là vận dụng, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại coi là cái gì? Hắn giờ phút này, tuy chỉ là một tia thiên hồn nhập thân vào Trần Tiên ban thượng trên thân, cũng đã có thể so với phổ thông Hỗn Nguyên Tiên tiền kỳ. Mà Hạo Thiên bọn người mượn nhờ đại trận chi lực, cũng đạt đến cấp độ này. Nếu là vận dụng âm phủ bản nguyên, tất nhiên có thể trấn áp bọn hắn. Trần Lâm ngồi ở trên ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trận này kinh thiên đại chiến. Hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, thậm chí cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong như ẩn như hiện mơ hồ nhân quả, cũng sớm tại hắn thôi diễn bên trong. Thú vị đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, vô số đạo chuỗi nhân quả ở trước mắt xen lẫn, đại trận này bên trong lại có một tầng ngay cả ta đều không thể nhìn thấu nhân quả. Khó trách có thể so với Hỗn Nguyên Tiên cấp Hỗn Độn thần trận. Tiên Tiên chí bảo, đại đạo thần thông, Hỗn Độn thần trận. Những này là Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên cấp cái khác chuyên trúc. Trần Lâm ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, rơi vào thiên đạo không gian bên trong thanh niên cùng trên người lão giả, không khỏi lắc đầu than nhẹ, quả nhiên vẫn là tới hắn, ánh mắt lại chuyển hướng Long Tiêu Tiên Tôn vị trí. Vị này tiên tôn bây giờ chính phụ tay mà đứng, trong mắt lập lòe khó lường tia sáng. Trần Lâm biết, lấy U Minh Đế Quân trạng thái bây giờ không sử dụng âm phủ bản nguyên, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Long Tiêu Tiên Tôn bọn hắn cũng nên động. Diệt sát U Minh Đế Quân, thuận tiện trấn áp Hạo Thiên bọn người, Trần Lâm thấp giọng tự nói, ngược lại là một bước hảo cờ. Nếu là tùy ý bọn hắn đánh, sợ là toàn bộ thiên giới đều muốn bị đánh xuyên qua, vô số sinh linh đổ thán. Mà hiện tại xuất thủ, vừa có thể lấy giữ gìn thiên giới trật tự danh nghĩa trách cứ U Minh Đế Quân xem như, lại có thể thuận thế diện sát Hạo Thiên bọn người. Dù sao, là U Minh Vương đỉnh gây trước lên đại chiến, Trần Lâm trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cuối cùng lại từ Hoang Vu cổ tổ đứng ra kết thúc kiếp nạn. Thực sự là giỏi tính toán. Đây hết thảy cũng là tương lai có thể phát sinh quy tích. Điều kiện tiên quyết là hắn không can dự. Mà ánh mắt của hắn rơi vào Long Tiêu Tiên Tôn trên thân, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên động. Ngay tại giây phút này, giữa thiên địa chợt dâng lên một cỗ lệnh vạn vật run sợ rộng lớn khí thế. Khí tức kia cổ xưa mênh mông, phản phất từ lúc thiên địa sơ khai đã tồn tại, lại như từ thời gian trường hà phần cuối vượt qua mà đến. Toàn bộ thiên khung bắt đầu kịch liệt rung động, vô số pháp tắc xiển xích phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng cửu tiêu, Hạo Thiên bọn người đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Bọn hắn phủ xuống, chỉ thấy nguyên bản hoàn chỉnh thiên khung lại như lưu ly từng khúc rạn nứt, hình mạng nện vết rách cấp tốc lan tràn, lộ ra hậu phương sôi trào hỗn độn chi khí. Bảy đạo cực kỳ kinh khủng thân ảnh đang từ trong cái khe chậm rãi đi ra, mỗi một bước rơi xuống đều dẫn tới đại đạo của mình, thiên địa vì đó rung động. Đây là một chút thiên địa vô cực cường giả hầu kết nhất đô, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Cho dù lấy thiên địa vô cực tu vi, bây giờ cũng cảm giác thần hồn như muốn băng liệt. Cái kia bảy đạo thân ảnh tản ra uy áp, lại so U Minh Đế Quân còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Thiên khung triệt để pha toái, hỗn độn chi khí như là thác nước chút xuống. Bảy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, quanh thân còn cuốn riêng phần mình đại đạo dị tượng. Bọn hắn bèn bèn đứng ở nơi đó, liền để phương viên ngàn vạn dặm không gian vặn vẹo biến hình, pháp tắc hỗn loạn. Người cầm đầu người khoác cửu long đế bảo, đầu đội tử kim quan miệng chính là Long Tiêu Tiên Tôn. Hắn cái trán long văn lưu chuyển hỗn độn khí tức, song chảy xuôi mạ vàng tia sáng long đồng. Sau lưng lơ lửng chín đầu hoàng kim cự long hư ảnh, mỗi một đầu đều quấn quanh lấy khác biệt tiên địa pháp tắc, thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh. Bảy vị tiên tôn đồng thời buông xuống, toàn bộ thiên địa đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ngay cả gió đều ngừng di động, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Các tu sĩ chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn, thể nội linh lực vận chuyển trệ xác, phản phất bị vô hình gông xiềng giam cầm. Long Tiêu Tiên Tôn đứng ở Cửu Thiên chi thượng, ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới bể tan cảnh thiên địa. Trong mắt của hắn không vui không buồn, phản phất nhìn thấu vạn cổ tang thương, nhưng lại mang theo một tia khó mà phát giác thương hại. Giữa thiên địa kiếp khí tràn ngập, chúng sinh tiêu diệt, sơn hà phá thoái, đây hết thảy tất cả bởi vì U Minh Đế Quân cùng hai đại vương đỉnh đại chiến. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra một cái long văn đạo ấn. Ta chính là thiên, các ngươi đại chiến, gây nên giữa thiên địa kiếp khí lan tràn, chúng sinh tất cả đắng. Long Tiêu Tiên Tôn âm thanh giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau nhức, thần hồn chập chờn. Trong giọng nói của hắn mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, phảng phất thiên đạo hóa thân, thẩm phán chúng sinh. Long Tiêu Tiên Tôn lời nói giống như cựu tiên lôi đỉnh vang dội, chấn động đến mức hư không từng khúc băng liệt. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng U Minh Đế Quân, trong mắt sát ý lâm nhiên, âm phủ người lại dám nhúng chàm tiên giới, còn tạo thành sát lục, nên diệt. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay Long Văn Đạo ấn chợt nở rộ vô lượng kim quang. Chín đầu hoàng kim cự long từ trong hư không hiện hóa, thân rồng vắt ngang ngàn dặm, lân giáp lập lòe như tinh thần. Cự long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm như lôi đình nổ tung, chấn vỡ ngàn dặm vân hải. Thiên Long Đại Đế nhìn thấy người này, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, đời thứ nhất Long Môn môn chủ. Đáng tiếc, mà rất nhiều đại tộc tu sĩ cũng phát hiện cái kia bảy tôn kinh khủng thân ảnh, tất cả cùng trong tộc cung phụng tổ tiên giống nhau như lúc. Trong lòng bọn họ chợt xuất hiện một cái đáng sợ ngờ tới. U Minh Đế Quân đứng ở hư không, áo bào đen phần phật, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Nhưng mà, hắn trên mặt không chút nào không hiện, ngược lại cười lạnh một tiếng, "Tiên Tôn, ngược lại là uy phong thật to. Bất quá, muốn trấn áp bổn quân, cũng không có dễ dàng như vậy." Hắn nói xong, hai tay đột nhiên kết ấn, sau lưng 18 tầng địa ngục hư ảnh ầm vang cụ hiện. Mỗi một tầng trong địa ngục đều hiện lên ra vô số dữ tợn ác quỷ, cầm trong tay kêu khóc binh khí, hướng về Long Tiêu Tiên Tôn đánh giết mà đi. A Tỳ địa ngục, mở. U Minh Đế Quân khẽ quát một tiếng, 18 tầng địa ngục trận sụp đổ, hóa thành một đạo đen như mực vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong truyền ra ức vạn oan hồn tiếng kêu rên, kinh khủng hấp lực càng đem Tiên Tôn thế công đều thôn vệ. Long Tiêu Tiên Tôn lạnh rên một tiếng, Long Văn Đạo ấn quang mang đại thịnh. Hắn bước ra một bước, dưới chân hư không ngưng kết thành kim sắc vảy rồng, mỗi một bước rơi xuống đều có đạo văn ngưng kết thành kim liên, trong hư không thứ tự nở rộ. Chín đầu hoàng kim cự long vờn quanh người, long uy hạo đãng, càng đem đen như mực vòng xoáy bức lui ngàn dặm. U Minh, thủ đoạn của ngươi, chỉ thế thôi sao? Long Tiêu Tiên Tôn âm thanh băng lãnh, trong mắt sát ý lâm nhiên. Long Tiêu Tiên Tôn ánh mắt hung ác, Long Văn Đạo ấn chợt tăng bọn. Phía sau hắn hiện ra tổ Long Thôn Nhật hư ảnh, Long Chảo huy động ở giữa đập vỡ vụn tầng 3 địa ngục. Chương 490, không đối với, ngươi là thiên đồng tử. Chương 490, không đối với, ngươi là thiên đồng tử. Chín đầu hoàng kim cự long đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm như lôi đỉnh nổ tung, đem đen như mực cự long xé thành mảnh nhỏ. Chấn áp. Long Tiêu Tiên Tôn âm thanh như băng, trong tay Long Văn Đạo ấn đột nhiên đè xuống. Đạo ấn những nơi đi qua, hư không ngưng kết thành kim sắc vảy rồng, liền U Minh huyết hải đều bị cái này long uy bức lui. U Minh Đế Quân thân hình nhanh lùi lại. Hắn thật sâu ngưng thị Long Tiêu Tiên Tôn, đột nhiên cười to, "Long Tiêu, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, bổn quân hôm nay mục đích đã đạt tới, liền không phục hồi." Tiếng cười không rơi, thân hình của hắn chợt hư ảo, dưới hắc bào thân thể hóa thành điểm điểm hắc quang, giống như bể tan cảnh tinh thần giống như tan đi trong trời đất. Hắc quang kia bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn kêu rên, nhưng lại trong nháy mắt bị vô hình nào đó sức mạnh thôn vệ hầu như không còn. Theo U Minh Đế Quân tiêu tan, Trần Thiên ban cho thân ảnh từ trong hư không hiện ra, giống như một mảnh lá rụng giống như hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, nhưng trong mắt lại lập lòe ánh sáng khác thường, phản phất đã trải qua một hồi thoát thai hoán cốt thủy biến. Cùng lúc đó, cửa âm phủ đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Cánh cửa kia đen như mực, biên giới quấn quanh lấy vô số tội nghiệt xiển xích, phản phất kết nối lấy vô tận vực sâu. Âm phủ các tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia cỗ hấp lực cuốn vào trong đó, liền kêu thảm cũng chưa từng phát ra liền biến mất không thấy. Cửa âm phủ lập tức khép kín, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Trần Thiên ban cho thần hồn đang rơi xuống bên trong dần dần quay về thân thể, ý thức của hắn vô cùng rõ ràng, trong đầu hiện ra vừa mới từng màn. Mặc dù nhục thể của hắn từng bị U Minh Đế Quân chiếm giữ, nhưng thần hồn của hắn từ đầu đến cuối thanh tỉnh, có thể cảm giác được thể nội cái kia cố mênh mông vô biên sức mạnh. Loại lực lượng kia để cho hắn cảm giác chính mình phảng phất có thể xé rách thiên địa. Nhưng mà, khi hắn hồn về thân thể, lại rõ ràng phát giác được trong đầu vẫn có một đạo yêu đất thần hồn ba động, đó là U Minh Đế Quân tiên hồn. Mặc dù đối phương đã thoát ly phụ thân, nhưng cái này sợi thần hồn lại giống như giòi trong xương, thật sâu cắm rễ tại trong đầu của hắn. Trần Thiên ban thưởng mừng rỡ trong lòng, đây chính là hắn chờ đợi cơ hội. Trong đầu hắn cấp tốc thoáng qua tiên tôn truyền thụ cho pháp môn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Sau một khắc, thân hình của hắn chợt tiêu thất. Chớp mắt, hắn xuất hiện lúc trước thiên thần tướng cùng địa thần đem ra tay với hắn chỗ. Bây giờ, hai vị kia thần tướng đang thần sắc hoảng sợ đứng tại chỗ, phản phất bị vô hình nào đó sức mạnh giam cầm, liền một ngón tay đều không thể chuyển động. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hiển nhiên đã ý thức được tình cảnh của mình. Trần Thiên ban thưởng chậm rãi đến gần, ánh mắt băng lãnh như sương, "Ta đã cảnh cáo các ngươi, ra tay với ta, phải cân nhắc kết quả." Thiên thần tướng khó khăn ngẩng đầu, âm thanh run rẩy, "Này, đây là cái gì lực lượng? Ngươi đến tụt cùng là ai?" Tại đối với Trần Thiên Ban Thưởng ra tay sau, một cỗ lực lượng liền phong tỏa hai người. Trần Thiên Ban Thưởng cười nhạt một tiếng, trong mắt mang theo vài phần miệng ai, "Các ngươi ngay cả ta thế lực phía sau cũng không biết được, liền dám tính toán ta." Thực sự là được cười. Lao tổ một tia sức mạnh khóa chặt hai người, tuy chỉ có một tí, lại đủ để nghiền ép hai vị này thần tướng. "Không, không cần." Địa thần đem hoảng sợ gào thét, nhưng đã không kịp. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng hiện ra, giống như thiên uy buông xuống. Thiên thần tướng cùng địa thần đem thậm chí ngay cả kêu thảm cũng chưa từng phát ra, liền trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tan đi trong trời đất. Thân hồn của bọn hắn cũng bị triệt để chôn vùi, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Cho dù là sâu trong linh hồn khế ước cũng không cách nào bảo vệ một chút. Dấu ở Trần Thiên Ban Thượng trong đầu U Minh Đế Quân mắt thấy một màn này, trong lòng hơi hơi ngưng lại. Hắn mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, nhưng như cũng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia kinh khủng. Vậy tuyệt không tầm thường, bọn hắn có khả năng có sức mạnh, chân chính hồn nguyên không bị ràng buộc, hơn nữa còn cực kỳ khủng bố. Mà Trần Thiên Ban Thượng bây giờ khẽ miệng hơi hơi dương, tự nói mở miệng. "Đế Quân, nhìn lâu như vậy ngươi cũng nên phát huy tác dụng." Lời còn chưa dứt, thần trí của hắn giống như thủy triều tràn vào sâu trong thức hải, thẳng bức cái kia ẩn dấu ở trong bóng tối U Minh Đế Quân tiên hồn. Trong thức hải, U Minh Đế Quân thân ảnh dần dần rõ ràng, áo bào đen phần phật, trong mắt mang theo vài phần trêu tức cùng lãnh ý có ý tứ. U Minh Đế Quân khỏe miệng hơi hơi bung lên, ánh mắt như lao đảo qua Trần Thiên Ban Thượng, "Sau lưng ngươi, quả nhiên không phải Thái Sơ đại thế giới thế lực." Tiếng nói của hắn vừa ra, đột nhiên thần sắc cứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sâu trong thức hải. Chỉ thấy một vị lão giả râu bạc trắng đang lặng lặng đứng ở trong hư không, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt tiên quang, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Lão giả kia hai mắt khép hở, lại cho người ta một loại thấy rõ vạn vật cảm giác áp bách. Hôn nguyên không bị giàn buộc tiên. U Minh Đế Quân con ngươi hơi co lại, thanh âm bên trong mang theo một tia kiếm kỵ, ngươi chính là phía sau hắn người. Đối phương là chân chính hôn nguyên không bị giàn buộc. Trần Thiên Ban Thưởng cũng chưa từng ngờ tới vị này tiên tôn sẽ lần nữa hiện thân, chấn động trong lòng, liền vội vàng không người hành lễ, vạn bối Trần Thiên Ban Thưởng, bái kiến tiên tôn. Thiên Đồng Tiên Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào U Minh Đế Quân thiên hồn phía trên, thản nhiên nói, cái này sợi thiên hồn dung nhập thể nội, có thể đạt được âm phủ quyền hành. U Minh Đế Quân cười lạnh một tiếng, áo bào đen không gió mà bay, quanh thân U Minh chi khí cuồn cuộn, ngươi đường đường Hỗn Nguyên không bị giảng một tiên, lại tự mình ra tay đối phó bổn quân một tia thiên hồn, hơi bị quá mức nhỏ nói thành to a. Hắn không nhận ra đối phương. Hắn cũng là tam giới thời kỳ đại năng, lại không nhận ra đối phương, lời thuyết minh chắc chắn là đại thế giới bên ngoài thế lực. Thiên Đồng Tiên Tôn bất vi sở động, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra một cái bóng ánh trong suốt tiên ấn. Cái kia tiên ấn vừa ra, toàn bộ thức hải lập tức bị một cỗ mênh mông tiên lực bao phủ, liền U Minh Đế Quân U Minh chi khí đều bị áp chế phải liên tục bại lui. Trần Thiên Ban Thượng, tinh tâm ngưng thần, lão phu giúp ngươi luyện hóa này hồn. Thiên Đồng Tiên Tôn âm thanh giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức Trần Thiên Ban Thượng thần hồn run lên. Trần Thiên Ban Thượng không dám thất lễ, vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, đem thần thức cùng trời đồng tử tiên tôn tiên lực tương liên. Trong chốc lát, một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào trong cơ thể của hắn, thẳng bức U Minh Đế Quân tiên hồn. Luyện hóa bổn quân, xem ra là đã sớm chờ lấy ta. U Minh Đế Quân gầm thét một tiếng, thiên hồn chợt bành trướng, hóa thành một tôn cao vạn trượng La Sát pháp tướng. 3000 quỷ thủ đều cầm minh khí, hướng về Trần Thiên Ban Thượng Thiên Đồng Tiên Tôn hung hăng nện xuống. Thiên Đồng Tiên Tôn lạnh rên một tiếng, trong tay tiên ấn chợt phóng đại, hóa thành một tòa nguy nga tiên sơn, trấn áp xuống. Tiên sơn phía trên, vô số đạo văn lưu chuyển, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa trấn áp vạn cổ sức mạnh. Oanh, tiên sơn cùng La Sát pháp tướng va chạm trong nháy mắt, trong thức hải nhấc lên thao thiên cự lãng. U Minh Đế Quân thiên hồn điên cuồng giãy giụa, U Minh chi khí hóa thành vô số dữ tợn quỷ ảnh, tính toán xông phá tiên sơn trấn áp. Nhưng mà, Thiên Đồng Tiên Tôn tiên lực giống như vô tận tinh hà, quần quần không tuyệt áp chế U Minh Đế Quân phản kháng. Không đúng, cỗ lực lượng này, ngươi là Thiên Đồng. Chương 491, Ma tộc, Chiến Đế. Chương 491, Ma tộc, Chiến Đế. U Minh Đế Quân tựa như nghĩ tới điều gì, kinh hô mở miệng. Thiên Đồng Tiên Tôn, tam giới thời kỳ ẩn thế tiên tôn. Trần Thiên Ban Thượng, thừa dịp bây giờ. Thiên Đồng Tiên Tôn khẽ quát một tiếng. Trần Thiên Ban Thượng đột nhiên mở hai mắt ra, thần thức hóa thành một thanh kiếm sắc, đâm thẳng U Minh Đế Quân thiên hồn hải tâm. Nhưng mà, ngay tại thần trí của hắn sắp chạm đến thiên hồn mấy mắt, U Minh Đế Quân đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, chỉ là sâu kiến, cũng xứng luyện hóa bổn quân. Lời còn chưa dứt, thiên hồn hạch tâm chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng U Minh chi lực, càng đem Trần Thiên Ban cho thần thức chấn động đến mức suýt nữa tán loạn. Trần Thiên Ban thưởng kêu lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. U Minh Đế Quân đột nhiên cười, tiếng cười tại thức hải bên trong quanh quẩn, mang theo vài phần điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn thiên hồn không ngừng bành trướng, lực lượng trong cơ thể như cuồng triều giống như phun trào, phóng tới bốn phía thức hải bị trướng. Trần Thiên Ban cho thức hải bắt đầu kịch liệt rung động, phản phất sau một khắc liền muốn vỡ nát thành hư vô. Ta coi như tự bạo cái này sợi thiên hồn, cũng sẽ không để hắn được như ý. Như đồ ta âm phủ, Thiên Đồng, ngày khác ngươi hẳn phải chết. U Minh Đế Quân âm thanh giống như cửu lũ hàn phong, tràn đầy sát ý thấu xương. Hắn thiên hồn mặt ngoài hiện ra vô số vết dạng, trong mỗi một đạo vết dạng đều chạy xuôi hủy diệt tính U Minh chi lực. Thiên Đồng Tiên Tôn thần sắc đổi biến, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Hai tay của hắn kết ấn, mi tâm xuất hiện con người, chợt mở ra, một đạo rực rỡ thần quang bắn về phía U Minh Đế Quân, tính toán áp chế hắn tự bạo xu thế. Nhưng mà, U Minh Đế Quân thiên hồn đã mất khống chế, lực lượng cuồng bạo như bỏ đi dây cương ngựa hoang, liền Thiên Đồng Tiên Tôn thần quang đều bị đánh tan. Nếu như đối phương tự bạo, cái kia Trần Thiên Ban Thượng chắc chắn phải chết. Ngươi ngăn cản không được bản tôn, ngươi hẳn là mới hảo hảo nhu đồ. U Minh Đế Quân cười to không thôi, trong tiếng cười mang theo vài phần mỉa mai cùng khoái ý, hắn thiên hồn bành trướng đến cực hạn, chỉ lát nữa là phải nổ bể ra tới. Trần Thiên Ban cho thức hải bắt đầu sụp đổ, bốn phía hư không vỡ vụn thành từng mảnh, thần hồn của hắn như trong gió nến tàn, lung lay sắp đổ. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ lực lượng quen thuộc chợt buông xuống thức hải. Lực lượng kia mênh mông như biển sao, uy nghiêm như thiên đạo, vừa mới xuất hiện liền chấn áp toàn bộ thức hải rung chuyển. Nguyên bản cuồng bạo U Minh chi lực tại này cỗ lực lượng trước mặt, lại như băng tuyết gặp liệt dương trong nháy mắt tan rã. Đây là lão tổ. Trần Thiên Ban Thượng vui mừng quá đỗi, trong mắt bắn ra ánh sáng hy vọng. Lão tổ ra tay rồi, ta liền biết hắn sẽ không bỏ mặc ta mặc kệ, dù sao lão tổ yêu nhất chính mình. U Minh Đế Quân tiếng cười im bặt mà dừng, hắn thiên hồn bị cỗ lực lượng kia áp chế gắt gao, bành trướng xu thế chợt đình trệ. Hắn tính toán dây rùa, lại phát hiện lực lượng của mình tại cỗ uy áp này phía dưới lại như châu đất xuống biển, không có lực phản kháng chút nào. Làm sao có thể? Đây là không bị giảng đầu tiên. U Minh Đế Quân thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin chấn kinh. Hắn thiên hồn bị giam cầm ở tại chỗ, liền tự bạo đều không thể làm đến. Thiên Đồng Tiên Tôn cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng, lông tơ dựng thẳng, rung động trong lòng không thôi. Hắn nhìn về phía Trần Thiên Ban Thượng, trong mắt nhiều một tia phức tạp. Trần Thiên Ban cho sau lưng, cỗ lực lượng này, cho dù là chính mình ngày xưa toàn thịnh thời kỳ, cũng không ngăn cản được. Trần Thiên Ban Thượng cười lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy thắng lợi vui sướng, xem ra vẫn là ta thắng. Hắn nói xong, hai tay cấp tốc kết ấn, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, thi triển ra Thiên Đồng Tiên Tôn luyện hóa pháp môn, luyện hồn hóa đạo, chấn. Trần Thiên Ban Thượng khẽ quát một tiếng, mi tâm hiện ra một đạo phù văn cổ xưa. Phù văn kia lập lòe kim quang lóe ánh, hóa thành một đầu kim sắc xiển xích, cuốn quanh hướng U Minh Đế Quân thiên hồn. U Minh Đế Quân thiên hồn bị kim sắc xiển xích bao bó, phát ra gào thét thảm thiết. Lực lượng của hắn bị một chút rút ra, hóa thành tinh thuần hồn lực dung nhập Trần Thiên Ban cho thức hải. Trần Thiên Ban cho khí tức tùy theo liên tục tăng lên, nguyên bản bể tan cảnh thức hải cũng bắt đầu cấp tốc chữa trị. Không, bản tôn không cam tâm. U Minh Đế Quân gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Nhưng mà, sự phản kháng của hắn tại trước mặt cỗ lực lượng kia lộ ra vô lực như thế. Hơn nữa lần này Trần Thiên Ban tưởng không chỉ là thôn vệ hắn cái này thiên hồn, cộng thêm âm phủ một kia quyền hành. Đợi một thời gian, âm phủ luân hồi quy tắc, đối phương cũng biết nắm giữ, trở thành so sánh được bọn hắn tam đại đế quân người. Mà bây giờ đối phương thôn phệ, sau đó như đối phương đi tới âm phủ, sẽ như cá gặp nước. Thiên Đồng Tiên Tôn nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Thiên Ban Thượng, thấp giọng nói, không bị ràng buộc tiên hiệp trợ ngày xưa tiện tay sắp đặt, không nghĩ tới thế mà dây dưa ra dạng này cùng giả. Hắn lắc đầu, ngay sau đó biến mất ở Trần Thiên Ban cho thức hải bên trong. Trên chiến trường, phong vân khuấy động, thiên địa biến sắc. Trần Thiên Ban cho rời đi cũng không gây nên đám người chú ý, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên đó mấy đạo rằng có thân ảnh. Long Tiêu Tiên Tôn đứng ở Cửu Thiên Chi Thượng, kim bảo phần phật, quanh thân long khí cuộn cuộn, chín đầu hoàng kim cự long chiêm cư tại sau người, mắt rồng như điện, uy áp như ngục. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, đảo qua Hạo Thiên, Cửu Thiên U Đế bọn người, âm thanh như lôi đỉnh vang dội, các ngươi khơi mào sự việc, nhiễu loạn thiên đạo, nên giết. Hạo Thiên nghe vậy, lại là cười to không thôi, trong tiếng cười mang theo vài phần khinh thường cùng cuồng ngạo. Long Tiêu, ngươi hơi bị quá mức tự phụ. Cuộc chiến hôm nay, chưa chắc chúng ta sẽ bại. Lời còn chưa dứt, Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng vô số đại năng nhao nhao tiến lên trước một bước, đứng tại Hạo Thiên sau lưng. Khí tức của bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ uy thế ngập trời. Mà tại chiến trường biên giới, Hoang Vu Cổ Tổ ẩn giấu ở bên trong hư không, dưới hắc bảo thân ảnh như ẩn như hiện. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không hiển lộ thân phận. Hắn giờ phút này còn không thích hợp bại lộ tại thiên nhân nhất tộc trước người, chỉ có thể quyền đương chính mình cũng không biết có kế hoạch này. Đến cuối cùng đâm lưng, ngay tại song phương dương cung bạc kiếm lúc, nơi xa man hoang tuyệt cảnh phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Thanh âm kia giống như viễn cổ hung thú thức tỉnh, chấn động đến mức hư không run rẩy, sơn hà băng liệt. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng khí huyết chi lực phóng lên trời, hóa thành một đầu huyết sắc cự long, xông thẳng lên trời. Long Tiêu Tiên Tôn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng dị tượng chỗ, thấp giọng nói, "Man Hoang Tuyệt Cảnh, các ngươi lại còn mời ma tộc?" Lời còn chưa dứt, Man Hoang Tuyệt Cảnh phương hướng chuyển đến từng trận oanh minh. Mấy đạo thân ảnh đạp phá hư không mà đến, mỗi một bước rơi xuống đều dẫn tới thiên địa rung động. Nhục thể của bọn hắn tản ra kinh khủng khí huyết chi lực, phản phất có thể áp sập vạn cổ thanh thiên. Người cầm đầu chiều cao vạn trượng, bắp thịt quần quật như rồng, trên da đầy cổ lão man văn, mỗi một đạo đường vân đều chảy xuôi man hoang chi lực. Tay hắn cầm một cây búa to, lưỡi búa bên trên lập lòe hàn quang, phản phất có thể bổ ra thiên địa. Người này chính là man tộc tộc trưởng, Man Tiên Chiến Đế. Tại phía sau hắn, còn có mấy vị man tộc cường giả, mỗi một vị đều khí huyết ngập trời, nhục thân chi lực hoành áp hư không. Sự xuất hiện của bọn hắn, làm cho cả không khí chiến trường chợt ngưng lại. Chương 492, hôm nay, liền để thiên địa này đổi một cái chủ nhân. Chương 492, hôm nay, liền để thiên địa này đổi một cái chủ nhân. Man Tiên Chiến Đế nhanh chân đi đến Hạo Thiên bên cạnh, tiếng như hồng trùng, thắng thua trận này còn chưa biết. Ngọc Hoàng Thiên Đế bọn người cảm nhận được Man Tiên Chiến Đế cái kia kinh khủng khí huyết chi lực, trong lòng không khỏi run lên. Khí tức kia mạnh, đã vượt qua thiên địa vô cực đỉnh phong. Cho dù là thiên chủ bây giờ cũng cảm thấy lòng sinh kinh dị, cái này Man Tiên Chiến Đế thực lực, lại so với mình còn phải mạnh hơn một bậc. Huyền Vũ Tiên Tôn một bước tiến lên trước, thất thải vũ ý không gió mà bay, giữa lông mày chu sa nốt rồi lập lòe tia sáng yêu dị. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, nhìn thẳng Man Tiên Chiến Đế, âm thanh như thanh tuyển chảy xuôi, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, "Ma tộc, sớm đã không phải ngày xưa vô thượng tiên tộc. Bây giờ các ngươi, bất quá là kéo dài hơi tàn sâu kiến thôi." Mà Long Tiêu Tiên Tôn ngay sau đó khẽ cười một tiếng, kim bảo quần quật ở giữa, chín đầu hoàng kim cự long xoay quanh mà ra. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua Hạo Thiên bọn người, thản nhiên nói, "Ngươi cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngược lại là có chút ý tứ." Bất quá lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, một đạo long hình đạo văn trực kích đại trận một chỗ. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười của hắn lại ngưng kết trên mặt. Chỉ thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận không hề động một chút nào, tinh thần chi lực ngược lại càng rực rỡ. Hạo Thiên mỉa mai nở nụ cười, thanh âm bên trong mang theo vài phần đắc ý, "Long Tiêu, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết được Bạch Y Đế Tôn phản bội? Đại trận này, sớm đã không phải ngươi có thể phá." Long Tiêu Tiên Tôn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nhưng như cũng đạm nhiên, không ngại. Cho dù bất có thể phá trận trấn áp các ngươi, cũng đủ rồi. Đúng lúc này, hư không đột nhiên truyền đến một hồi cổ lao trung vang. Thiên Long trong tay đại đế nâng một chiếc thanh đồng cổ đăng. Cái kia cổ đăng tạo hình cổ phác, bấc đèn thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam. Hỏa diễm bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số hoàng giả hư ảnh tại tiêu diệt, mặt mũi của bọn hắn bặm mẻo, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Những hư ảnh này, chính là ngày xưa thánh đỉnh, đại tộc chi chủ, bọn hắn từng chiếm giữ một phương, chấp trưởng thiên địa khí vận. Thiên Long đại đế không chút do dự đem cổ đăng giao cho Hạo Thiên. Hạo Thiên tiếp nhận cổ đăng, trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, thấp giọng nói, "Có vật này, cuộc chiến hôm nay, tất thắng không thể nghi ngờ." Long Tiêu Tiên Tôn mấy người bảy vị tiên tôn thần sắc đột biến. Hoàng Cực Tiên Diễn Tiên Tôn thanh âm bên trong mang theo vẻ ngưng trọng, "Đây là, đèn này có thể thôn vệ thiên địa khí vận, đoạn tuyệt thiên đạo liên hệ." Sau một khắc, cổ đăng phía trên u lam sắc hỏa diễm chợt tăng vọt, vô số hoàng giả hư ảnh từ hỏa diễm bên trong bay ra. Bọn hắn quanh thân còn cuốn đậm đà khí vận chi lực, mỗi một đạo khí vận đều đại biểu cho huy hoàng của ngày xưa cùng quyền hành. Những hư ảnh này quanh quẩn trên không trung, phát ra thê lương kêu rên, phản phất tại lên án tiên đạo vô tình. Không tốt. Long Tiêu Tiên Tôn thần sắc đột biến, đột nhiên đưa tay, chín đầu hoàng kim cự long phóng lên trời, tính toán chấn áp cổ đăng sức mạnh. Nhưng mà, cái kia cổ đăng bộc phát sức mạnh viễn siêu dự liệu của hắn. U lam sắc hỏa diễm đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo khí vận xiên xích, trong nháy mắt bao phủ bảy vị tiên tôn. Xiên xích những nơi đi qua, hư không băng liệt, pháp tắc chôn bụi. Bảy vị tiên tôn chỉ cảm thấy thể nội không còn một ngống, phản phất cùng tiên đạo liên hệ bị sinh sinh chặt đứt. Bọn hắn lực hỗn độn bắt đầu trệ xác, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Huyền Vũ Tiên Tôn sau lưng Huyền Điểu hư ảnh chợt tạm đạm, thất thải vũ ý bên trên kia sáng cũng cấp tốc biến mất. Sắc mặt nàng tái nhợt, thấp giọng nói, "Thiên đạo chi lực bị cắt đứt, không cách nào mượn nhờ thiên đạo chi lực, thực lực của bọn hắn giảm lớn. Hơn nữa này ngăn cách bọn họ cùng trời đạo liên hệ, nếu có thủ đoạn khác, nói không chính xác bọn hắn phải chết ở đây." Man Thiên Chiến Đế cuồng tiếng một tiếng, trong tay cự phủ đột nhiên huy động, lưỡi búa phá toái hư không, mang theo một đạo huyết sắc phủ quang. Cái kia phủ quang giống như khai thiên lịch địa luồng thứ nhất tia sáng, xé rách không gian, chém thẳng vào Long Tiêu Tiên Tôn mà đi. Phủ quang những nơi đi qua, hư không băng liệt, pháp tắc chôn vùi, ngay cả thời gian đều tựa như bị chém nước. Hôm nay, liền để thiên địa này đổi một cái chủ nhân. Man Thiên Chiến Đế âm thanh giống như cựu lũ hàn phong, mang theo sát ý thấu xương. Long Tiêu Tiên Tôn trong mắt hàn quang lóe lên, kim bảo quần quần ở giữa, chín đầu hoàng kim cự long từ trong hư không gào thét mà ra. Mỗi một con cự long đều dài đến bằng trượng, vảy rồng lập lòe như tinh thần, long chảo huy động ở giữa mang theo vô tận cương phong. Nhưng mà, đã mất đi thiên đạo chi lực gia trì, lực lượng của hắn rõ ràng yếu đi mấy phần. Ken, đinh hai nhức góc sắt thép va chạm âm thanh bên trong, huyết sát phủ quang cùng hoàng kim cự long ầm vang chạm vào nhau. Cơn bạo sóng xung kích quét ngang bát hoang, đem trong vòng nghìn dặm không gian chấn thành một biển. Chín con rồng lớn lại bị đẩy lui mấy trăm trượng, trên vảy rồng hiện lên chi tiết vết rách. Mặc dù không cách nào mượn nhờ thiên đạo chi lực, nhưng cũng không phải các ngươi có thể chống cự. Long Tiêu Tiên Tôn quát lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn. Long Văn Đạo ấn lần nữa hiện lên, hóa thành một đạo kim quang sáng chói, cùng chín đầu hoàng kim cự long dung hợp. Cự long trên người vết rách cấp tốc chữa trị, long uy mạnh hơn, hướng về Man Tiên Chiến Đế đánh tới. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cười lạnh một tiếng. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chợt vận chuyển, vô số ngôi sao hư ảnh trong hư không hiện lên. Mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tinh thần chi lực hóa thành nước vạn đạo tinh quang, hướng về bảy vị tiên tôn oanh kích mà đi. Huyền Vũ Tiên Tôn giữa lông mày chu sa nốt rồi hơi hơi lấp lóe, thất thải vũ ý phóng ra hào quang lóng ánh. Nàng khẽ quát một tiếng, sau lưng Huyền Điểu hư ảnh dương cánh bay cao, hóa thành một đạo thất thải che chắn, ngăn tại trước mặt mọi người. Nhưng mà, cái kia che chắn tại tinh thần chi lực trùng kích vào, vẹn vẹn chống đỡ phút chốc liền ầm vang pha toái. Thiên Tuyết Tiên Tôn chân đạp hư không, trong tay băng trượng đột nhiên cắm vào mặt đất. Hàn băng chi lực hóa thành một tòa vạn trượng băng sơn, tính toán ngăn cản tinh thần chi lực xâm nhập. Nhưng mà, băng sơn tại tinh thần chi lực đánh xuống, cấp tốc vỡ vụn, hóa thành đầy trời băng. Không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Long Tiêu Tiên Tôn khẽ quát một tiếng, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết hóa thành một đầu huyết long, cùng chín đầu hoàng kim cự long dung hợp, bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Cự long gầm thét phóng tới Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, long chảo huy động ở giữa, xé nát mấy viên tinh thần hư ảnh. Nhưng mà, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận sức mạnh viễn siêu tưởng tượng. Tinh thần chi lực liên tục không ngừng, phản phất vô cùng vô tận. Bên trong hư không, bảy vị tiên tôn đồng thời ra tay, kinh khủng năng lượng ba động làm cho cả thế giới đều đang run rẩy. Long Tiêu Tiên Tôn chín đầu hoàng kim cự long gào thét chấn thiên. Huyền Vũ Tiên Tôn thất thải niết bàn hỏa phần tận hư không, Thiên Tuyết Tiên Tôn vĩnh đông lạnh pháp tắc đóng băng thời không. Bảy loại hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng kinh khủng đại đạo chi lực đan vào một chỗ, hóa thành hủy diệt phong bạo, hướng về Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bao phủ mà đi. Hạo Thiên đám người thần sắc đột biến, cứ việc có Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bảo vệ, thế nhưng hủy diệt phong bạo sức mạnh viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Phong bạo những nơi đi qua, tinh thần vỡ nát, pháp tắc chôn vùi, liền đại trận che chắn cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Hạo Thiên khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, bảy vị tiên tôn liên thủ, lại có uy năng như thế. Nhưng mà hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cười lạnh nói, dù vậy, các ngươi lại có thể chống bao lâu? Không có thiên đạo chi lực gia trì, các ngươi lực hỗn độn cuối cùng rồi sẽ hao hết. Chương 493, vận mệnh chi cờ, lạc tử vô hối. Chương 493, vận mệnh chi cờ, lạc tử vô hối. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận quang mang đại thịnh, vô số tinh thần chi lực hội tụ thành một đạo sáng chói ánh sáng trụ, cùng hủy diệt phong bạo đụng vào nhau. Cùng lúc đó, những cái kia chưa từng rơi xuống đại tộc tu sĩ cũng nhao nhao tỉnh ngộ, lập tức hướng về Hạo Thiên bọn người truyền tống pháp lực. Bọn hắn lực lượng mặc dù không bằng tiên tôn, nhưng thắng ở nhân số đông đảo, liên tục không ngừng pháp lực rót vào đại trận, lại để cho đại trận vết rách bắt đầu chữa trị. Thiên Ma Thủy Tổ ẩn dấu ở bên trong hư không, thờ ơ lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn tại bảy vị tiên tôn trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Hoàng Cực Thiên Diễn tiên tôn trên thân. Người này mặc dù liệt tiên tôn, nhưng sức chiến đấu rõ ràng kém hơn 6 người khác, tựa hồ cũng không am hiểu chiến đấu. Nếu ta có thể đánh lén người này, nhất định có thể để cho Hạo Thiên đám người áp lực giảm nhiều, đến lúc đó nhất cử diệt thiên nhân nhất tộc Thiên Ma Thủy Tổ trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một vòng âm lãnh ý cười. Thân hình hắn lóe lên, lặng yên hướng về Hoàng Cực Tiên Diễn Tiên Tôn tới gần, dưới hắc bào khí tức hoàn toàn ẩn nấp, phản phất cùng hư không hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Trần Lâm ánh mắt thâm thúy như tinh không. Hắn mắt thấy trận này đại chiến quan thế, khẽ gật đầu một cái, thấp giọng thì thào: "Lần này nếu không có Tiên Điện thiếu chủ đến đây, tại ta thấy rất nhiều trong tương lai, bảy vị tiên tôn tử vong số lần chính xác rất nhiều. Nhưng tử vong của bọn hắn, có lẽ cũng là một loại thời cơ." Suy nghĩ của hắn bay xa, nghĩ tới bị trấn áp diệu thật. Bảy vị tiên tôn trấn áp diệu thật, kỳ thực là đang làm hai tay chuẩn bị. Nếu bọn họ thắng lợi, tự nhiên sẽ đem rượu thật nhập về, cho dù rượu thật thống hận bọn hắn cũng không vấn đề gì, dù sao bọn hắn là bảy người liên thủ, đủ để áp chế rượu thật. Tiên điện thiếu chủ sẽ để cho lão giả kia ra tay, mà kết quả, Hạo Thiên bọn người tự nhiên sẽ chiến bại. Trần Lâm thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn biết, chính mình thấy tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, bất luận cái gì sửa đổi rất nhỏ đều có thể diễn sinh ra mới kết cục. Đợi bọn hắn chiến bại, cũng nên ta kết thúc. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng đã có kế hoạch. Thiên đình xuất thủ trước nhưng không lộ người, sau đó hắn sẽ tại trong Côn Ngô Đế quốc để cho Trần Giang Hà bọn người phi thăng mượn cơ hội này hoàn thiện thiên đỉnh. Mà quá trình này ít nhất cần mấy chục trên trăm năm. 50 năm sau, tam giới dung hợp, đến lúc đó thiên giới nhất thiết phải khôi phục nguyên khí. Trần Lâm thấp giọng thì thào, ánh mắt nhìn về phía cảnh hoang tàn khắp nơi thiên giới, trong lòng đã có quyết đoán. Cũng cần những thứ này thời gian tới khôi phục thiên giới, hơn nữa cũng làm cho Côn Ngô Đế quốc phát triển tốt một chút, đến lúc đó thiên đỉnh mặt mũi không thể rơi xuống, hơn nữa tam giới dung hợp, người tu luyện sẽ đột nhiên tăng mạnh, hoàng kim đại thế. Thiên đỉnh nhất định phải đoạt mất, trước tiên cướp đoạt một nửa thiên địa cơ duyên, mà có mình tại, trên đời không người có thể phát hiện. Cái này cũng là nhân quả. Nếu chính mình không trấn áp thiên nhân nhất tộc, đương thời phần lớn chủng tộc đều sẽ bị diệt. Mà chính mình trấn áp, kéo dài tộc đàn của bọn hắn, nên cho mình. Suy nghĩ, hắn nhìn về phía thiên đạo không gian chỗ sâu, lão giả cũng nên động. Cùng lúc đó, Thiên Ma Thủy Tổ đã lặng yên tới gần Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn. Quanh người hắn ma khí cuồn cuộn, giống như đen kịt một màu vực sâu, cắn nuốt chung quanh quan minh. Trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo đen như mực ma nhận, lưỡi đao trên thân chạy xuôi quỷ dị phù văn. Hôm nay, liền để thiên nhân nhất tộc triệt để che diệt. Thiên Ma Thủy Tổ âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo sát ý thấu xương. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia ngân lệ, đột nhiên huy động ma nhận, hướng về Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn chém tới. Cái kia ma nhận phá toái hư không, mang theo một đạo đen như mực vết rách, phảng phất liền thiên địa đều muốn bị một đao này bổ ra. Nhận quang những nơi đi qua, pháp tắc vỡ nát, thời không bặm mẻo, liền xa xa tinh thần đều bị cố lực lượng này chấn động đến mức lung lay sắp đổ. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn đưa lưng về phía Thiên Ma Thủy Tổ, tựa hồ không có chút phát hiện nào. Nhưng mà, ngay tại ma nhận sắp chạm đến hậu tâm hắn mấy mắt, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Thiên Ma Thủy Tổ. Xem ra ta cựu đệ kia đã chết, chẳng thể trách ta cảm thấy không thích hợp. Hắn hờ hững mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần lãnh ý cùng tiếc hận. Giữa ngón tay của hắn, chẳng biết lúc nào nắm nuốt một cái bóng ánh trong suốt quân cờ. Cái kia quân cờ nhìn như phổ thông, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức. Thiên Ma Thủy Tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng báo động nổi lên. Hắn cảm nhận được cái kia trong con cờ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể nghịch chuyển sinh tử, phá vỡ vận mệnh. Thiên Tiên Chí Bảo, vận mệnh phương diện. Thiên Ma Thủy Tổ thanh âm bên trong mang theo một tia hiếm thấy sợ hãi. Hắn tính toán thu tay lại, lại phát hiện động tác của mình đã bị vô hình nào đó sức mạnh giam cầm, ngay cả ma nhận đều không thể tiếp tục tiến lên một chút. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, viên địa quân cờ hóa thành một vệt sáng, thẳng đến Thiên Ma Thủy Tổ mà đi. Quân cờ những nơi đi qua, hư không ngưng kết, thời gian đình trệ, ngay cả Thiên Ma Thủy Tổ quanh thân ma khí đều bị đông cứng. Vận mệnh chi cờ, lạc tử vô hối. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn âm thanh giống như thiên đạo thanh âm, quanh quẩn ở trong hư không. Quân cờ chạm đến Thiên Ma Thủy Tổ trong nháy mắt, thân thể của hắn chợt cứng đờ. Ngay sau đó, hoang vu cổ tổ thân thể bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn đen nhánh. Không, đây không có khả năng. Thiên Ma Thủy Tổ phát ra sau cùng gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, sự phản kháng của hắn ở miếng kia quân cờ trước mặt lộ ra vô lực như thế. Hắn không phải tuyệt vọng cái này, mà là bởi vì cái này tiên tiên trí bảo còn có nhân quả phương diện, hắn tại theo thân thể này nhân quả chu sát chính mình bản tôn. Mặc dù mình bất tử bất diệt, nhưng nhất định sẽ trọng thương, sau đó lại lần nữa lâm vào vô tận ngủ say. Tại Thiên Sát Ma khu chỗ sâu, một mảnh trong bóng đêm vĩnh hằng, Thiên Ma Thủy Tổ bản tôn xếp bằng ở một tòa từ vô số hài cốt đắp lên mà thành trên ngai vàng. Thân thể của hắn cao tới vạn trượng, trên da hiện đầy cổ lão ma văn, mỗi một đạo đường vân cũng giống như vật sống giống như lúc đích, chảy xuôi sức mạnh mang tính hủy diệt. Hai mắt nhắm nghiền của hắn, phảng phất tại ngủ say, nhưng lại tản ra làm người sợ hãi uy áp, phảng phất ngay cả thời gian đều ở trước mặt của hắn đình trệ. Đột nhiên, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, hai mắt nhắm chặt chợt mở ra, đỏ tươi trong con mắt thoáng qua một tia đau đớn cùng phẫn nộ. Phốc, một ngụm đen như mực ma huyết từ trong miệng hắn phun ra. Huyết dịch kia bên trong ẩn chứa vô tận oán khí cùng tội nghiệt, rơi trên mặt đất lại ăn mòn ra một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Nơi ngực của hắn, một vết nứt lặng yên hiện lên, vết rách bên trong chạy xuôi lấy quỷ dị hắc quang, phảng phất ngay cả căn nguyên của hắn đều bị xé nứt. Tất nhiên trận chiến này chúng ta thắng lợi, cái kia rượu thật lưu lại hậu chiêu liền vô dụng. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn lời nói giống như thiên đạo thanh âm, quanh quẩn tại Thiên Ma Thủy Tổ bên hai, khiến cho thần sắc hắn đổi biến. Thiên Ma Thủy Tổ trong đầu đột nhiên hiện ra ngày xưa hình ảnh. Diệu Chân Tiên Tôn từng lấy thiên đạo khôi lỗi làm mồi nhử, dù hắn tu vệ. Lúc đó hắn liền phát giác có cái gì không đúng. Nhưng vì khôi phục lực lượng, hắn không thể không bí quá hóa liều. Diệu thật cũng không sống nổi. Sau một khắc, thân thể của hắn chợt nổ tung, hóa thành vô số đen như mực mà khí đi tứ tán. Chương 494, Thương Cung Tử, Thiên Tôn Bại. Chương 494, Thương Cung Tử, Thiên Tôn Bại. Một quân cờ hư ảnh như ẩn như hiện, mà Thiên Ma Thủy Tổ khí tức lại rõ ràng yếu đi rất nhiều. Thậm chí lâm vào ngủ say. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn diệt sát hoang vu cổ tổ sau, tay nắm quân cờ, nhìn về phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trong thiên nhân nhất tộc, chỉ có hắn nắm giữ tiên thiên chí bảo. Bởi vì hắn chính là ban sơ đạn sinh tiên nhân nhất tộc. Hạo Thiên bọn người mắt thấy một màn này, trong lòng cũng là hãi nhiên. Tiên tiên chí bảo, khủng bố như thế. Thiên đạo không gian bên trong, Tiên Điện thiếu chủ đứng chắc tay, một bộ áo trắng như tuyết, tay áo không gió mà bay. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như băng, quan sát phía dưới hỗn loạn chiến trường, phảng phất tại nhìn một hồi không quan trọng náo kịch. Sau lưng, hư không hơi hơi bặm mẻo, một vị thân mang áo bào cho lão giả lặng yên hiện lên, khom người nói nhỏ, "Thiếu chủ, phải chăng muốn xuất thủ?" Tiên Điện thiếu chủ khẽ gật đầu, âm thanh thanh lãnh như sương, "Ra tay đi, kết thúc cuộc náo kịch này." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không kiên nhẫn cùng kinh miệt, không nghĩ tới thiên nhân nhất tộc phế vật như thế, bảy vị ngụy hỗn nguyên tiên mà ngay cả những con kiến hôi này đều không chấn áp được. Lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, thấp giọng nói, mệnh chủ lời tuy làm cho người kiêng kỵ, nhưng điện chủ chi lệnh không thể trái. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã như biến mất tán, phảng phất chưa từng tồn tại. Sau một khắc, một cỗ siêu việt tại chỗ tất cả tu sĩ nhận thức sức mạnh chợt buông xuống. Toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh, ngay cả thời gian đều tựa như tại lúc này ngưng kết. Chúng sinh ngẩng đầu, chỉ thấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng đứng ở hư không, quanh thân còn cuốn 129.600 đạo sáng chói ánh sáng luận. Trong mỗi một đạo vòng ánh sáng đều tỏa ra đại thiên thế giới sinh diệt, phản phất gánh chịu lấy 5 tháng vô tận trọng lượng. Chu thiên tinh đấu đại trận. A, bất quá là ánh sáng đom đóm thôi. Lão giả khép cười một tiếng, thanh âm không lớn, lại chấn động đến mức Hạo Thiên bọn người tâm thần run rẩy dữ dội. Đây là ngày xưa thiên nhân nhất tộc thế lực sau lưng phủ xuống. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không. Trong chốc lát, 129.600 đạo quang luân đồng thời nở rộ, hóa thành vô tận đạo văn bao phủ xuống. Hạo Thiên bọn người vẫn lấy làm kiêu ngạo Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tại này cổ lực lượng trước mặt giống như giấy giống như yếu ớt, trong nháy mắt vỡ vụn thành ánh sao đầy trời. Này, đây là không bị ràng buộc tiên, hơn nữa còn lấy rất nhiều pháp tắc chứng đạo cường giả. Hạo Thiên con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn tính toán thôi động đại trận phản kích, lại phát hiện linh lực của mình đã bị triệt để giam cầm, liền một ngón tay đều không thể chuyển động. Lão giả ánh mắt lạnh lùng, giống như quan sát sâu kiến, ta chính là Tiên Điện Thương Cung tử, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính không bị ràng buộc tiên. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo vung lên, 129.600 đạo quang luân chợt hợp nhất, hóa thành một đạo núi liền trời đất sáng chói ánh sáng trụ. Cột sáng những nơi đi qua, hư không băng liệt, pháp tắc chôn bụi, liền tiên địa cũng vì đó chu chéo. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chợt phá diệt, tất cả tu sĩ nhao nhao miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chúng sinh đều bị cỗ lực lượng này chấn nhiếp không cách nào chuyển động. Bảy vị tiên tôn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng rung động. Bọn hắn cùng nhau hướng về lão giả cung kính ô quyền, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa có khiêm tốn, làm phiền đại nhân ra tay. Đây chính là tiên điện cường giả sao? Mà Trần Lâm còn không gấp gáp ra tay, còn phải chờ Thiên Đồng Tiên Tôn hiện thân. Mà Thiên Long Đại Đế nhìn về phía Hạo Thiên trầm giọng mở miệng, tiền bối, không biết trong miệng ngươi lão gia, nếu đối phương nói tới lão gia không tới, sợ là bọn hắn đều phải chết. Cái này Lạ Lâm cường giả quá kinh khủng. Đúng vào lúc này, Thương Khung Tử hơi hơi khẽ ừ một tiếng. Thương không chợt nổ tung vô số hỗn độn vòng xoáy, hạ xuống huyết sắc lôi bột. Tại trong cảnh tượng như tận thế này, một thân ảnh đạp lên bể tan cảnh thời không trường hà chậm rãi đi tới. Hắn mỗi một bước giẫm xuống, dưới chân liền nở rộ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, mi tâm thụ động tỏa ra chư thiên vạn giới sinh diệt luân hồi. Đây mới là Thiên Đồng Tiên Tôn chân thực tình huống. Vừa mới xuất hiện tại Trần Thiên Ban Thượng trong thức hải hắn cũng không có bộc phát toàn lực. Dù sao hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục thời kỳ cường thịnh. Bây giờ cũng là dùng một điểm sức mạnh lui về phía sau liền muốn khôi phục rất lâu, nhưng không có cách nào. Liên quan đến thiên địa sinh tử tồn vong, không nghĩ tới ngày xưa còn có không bị ràng buộc tiên sống sót. Thương Khung Tử khép cười một tiếng, quanh thân 129.600 đạo quang luân đột nhiên sụp đổ thành kỳ điểm. Toàn bộ thiên địa pháp tắc bắt đầu nghịch hướng lưu chuyển, tinh thần treo ngược, giang hà thăng thiên. Thiên Đồng Tiên Tôn đứng ở nghiệp hỏa hồng liên phía trên, sau lưng hiện ra hoành quán tam thập tam thiên vận mệnh luân bàn. Luân bàn chuyển động nháy mắt, bị đông lại thời không trường hà ẩm vang giải phong, vô số anh linh hư ảnh từ trong dòng sông lịch sử lướt sóng mà ra. Chiến. Hai thân ảnh ầm vang chạm vào nhau, trời đông dâng lên đại nhật bị dư ba chấn thành một mịt, tây thiên treo hạo nguyệt hóa thành băng tinh phiêu tán. Thiên Đồng Tiên Tôn mắt trái bắn ra tịch diện huyền quang, mắt phải chạy xuôi tạo hóa thanh tuyển, cái chán thiên đồng càng là bắn ra xuyên qua cổ kim nhân quả thần liên. Mà Trung Sơn tộc thấy cảnh này tim đập nhanh, cái này con người quen thuộc, nhưng cũng không phải là như bọn hắn một dạng chỉ là điều khiển thời gian. Thương Khung Tử tay áo xoay tròn, trong tay áo lại bay đại đạo pháp tắc, đem nhân quả thần liên xoắn thành vụ ánh sáng. Còn chưa hoàn toàn khôi phục, dám can đảm ngăn trở bản tôn hắn con ngón tay gảy nhẹ, bị đánh nát thần liên tàn phiến cánh cuốn ngược mà quay về, hóa thành tụ thiên lao lung. Thiên Đồng Tiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, dưới chân hồng liên trong nháy mắt tàn lùi cửu phẩm. Hai tay của hắn kết xuất pháp ấn, sau lưng vận mệnh luân bàn đột nhiên nứt ra vết máu. Sâu trong hư không truyền đến xiềng xích đứt đoạn tiếng vang, màu đỏ thâm kiếp hỏa từ vĩnh tịch chi địa phun ra ngoài. Cái này hỏa những nơi đi qua, ngay cả đại đạo khái niệm đều bị đốt cháy thành hư vô. Bảy vị thiên nhân tiên tôn hộ thể đạo quang chạm vào liền tan nát, nhao nhao ho ra máu nhanh lùi lại. Có chút ý tứ. Thương Khung Tử cuối cùng lộ ra nghiêm túc thần sắc, 129.600 đạo quang luân hợp nhất, hóa thành một đạo huy hoàng vòng ánh sáng tại đỉnh đầu. Giang giác, luân bàn ứng thanh mà đức, Thiên Đồng Tiên Tôn mi tâm thụ động chạy ra kim sắc đạo huyết. Hắn lảo đảo lùi lại, dưới chân hồng liên đều khô héo, sau lưng anh linh hư ảnh phát ra bi thương kết giải. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới phát hiện hắn mi tâm đạo kia xuyên qua xương sọ vết máu, cái kia rõ ràng là đạo cơ chưa lành vết thương cũ. Thương Khung Tử đạp lên bể tan cảnh pháp tắc chậm rãi tới gần, mỗi một bước đều để Thiên Đồng Tiên Tôn đạo thể sụp ra mới vết rách. Nếu ngươi toàn thịnh thời kỳ, có lẽ bản tôn còn e ngại mấy phần. Hắn giơ tay đưa nắm, còn sót lại kiếp hỏa tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành trường thương màu đỏ ngòm. Bây giờ nên kết thúc. Huyết sát phong mang xuyên qua cựu tiêu nháy mắt, toàn bộ thiên đạo không gian lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Chúng sinh ngước nhìn đạo kia dần dần ảm đạm tiên tôn thân ảnh, một tia hy vọng cuối cùng theo vỡ nát hồng liên hôi phi yên diệt. Không nghĩ tới vị này xuất hiện tiền bối cũng không địch lại. Mà Trần Lâm nhìn thấy này, chậm rãi lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Hắn thấp giọng thì thào, nên động. Thiên Đồng Tiên Tôn thực lực quả thật không tệ, nếu khôi phục thời kỳ cường thịnh, có lẽ do Thương Khung Tử còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra tiên điện cùng ngày xưa Thái Sơ đại thế giới thực lực kinh khủng. Chương 495, cung nên thái thượng chí tiên buông xuống. Chương 495, cung nên thái thượng chí tiên buông xuống. Phải biết, Thương Khung Tử bất quá là lấy được Huyền Minh lệnh mà thôi, mà Huyền Minh tại bên trong tiên điện tuy mạnh, lại không phải đỉnh tiêm, trên nó còn có Tử Vi, Thanh Tiêu mấy người tồn tại càng cường đại hơn. Ngày xưa Thái Sơ đại thế giới có thể trọng thương tiên điện phân điện, quả nhiên không thể coi thường. Trong lòng Trần Lâm thầm than, hôm nay đồng tử tiên tôn như đặt ở ngày xưa tam giới thời kỳ, chỉ sợ chỉ có thể coi là Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên bên trong đồng dạng tồn tại. Mà cái kia cũng chứng minh, tam giới thời kỳ Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên tất nhiên nhiều như sao trời. Thời điểm đó Thái Sơ đại thế giới, sợ là trong hỗn độn chúa tể một phương. Nghĩ đến chỗ này, hắn chậm rãi đứng dậy, để cho Thái Thượng đạo tổ lên đường thôi. Bất quá, bây giờ Thái Thượng đạo tổ cái kia đạo pháp thần kỳ chưa đổi mới, vẫn như cũ dừng lại ở đi qua cảnh giới, chưa từng dung nhập hắn về sau tấn thăng không bị ràng buộc tiên sức mạnh. Trần Lâm tâm niệm khẽ động, một thân ảnh bỗng nhiên từ hắn trong thân thể đi ra, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Côn Ngô đế quốc chúng sinh chính mục thấy lấy một màn này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Một chút tu sĩ thậm chí cảm giác đạo tổ tại trước mặt hai người này đại chiến cũng biết hồi phi yên diệt. Cũng không phải nói đạo tổ không mạnh, chỉ là hai người đánh nhau quá mức hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, Thiên Chủ khỏe miệng hơi hơi bung lên, đột nhiên hướng phía trước không người, âm thanh giống như hồng trung đại lữ vang vọng đất trời, cung nên thái thượng chí tiên buông xuống. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biến sắc, chỉ có Thương Khung Tử vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Thiên Chủ, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tin. Chí tiên, Thiên Đình đại năng. Long Tiêu Tiên Tôn thấp giọng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu kiên kỵ. Chỉ có Thương Khung Tử thần sắc đọc lại, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Thiên Đình, thế là gì? Trong lòng của hắn kinh nghi, chớp mắt thôi diễn thiên cơ, lại phát hiện liên quan tới Thiên Đình hết thảy đều mơ hồ, phảng phất bị một loại nào đó chí cao sức mạnh che đậy. Chẳng lẽ đây cũng là mệnh chủ nói tới kiếp? Thương Khung Tử trong lòng báo động nổi lên. Cùng lúc đó, Tiên Điện thiếu chủ cũng trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Trong con mắt hắn phản chiếu ra một đạo chậm rãi hiện ra thân ảnh kia thân mang một mạc đạo bào, cầm trong tay phất trần, quanh thân còn cuốn vô tận đại đạo phù văn. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền phóng ra 3000 đạo liên, trong mỗi một đạo liên đều tỏa ra chư thiên vạn giới sinh diệt luân hồi, không bị ràng buộc tiên, hơn nữa còn cực mạnh. Thương Khung Tử cuối cùng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ cùng kinh dị. Hắn cảm nhận được trong cơ thể đối phương cái kia cố mênh mông như biển sao sức mạnh, lại để cho hắn tim đập nhanh không thôi, phản phất đối mặt bên trong tiên điện Tử Vi, Thanh Tiêu đại năng, lại có loại tồn tại này. Thái Thượng đạo tổ ánh mắt lạnh lùng, đảo qua Thương Khung Tử, âm thanh như thiên đạo thanh âm, chấn động đến mức hư không bù. Đạo tổ sáng lập Thiên Đình, mà Thiên Đình không đành lòng Thái Sơ thế giới khó khăn, chúng sinh như phủ du. Cho nên, kiếp kết. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn phất trần búng khẽ, 3000 đạo liên đồng thời nở rộ, hóa thành vô tận đạo văn bao phủ xuống. Thương Khung Tử quanh thân vòng ánh sáng tại này của lực lượng trước mặt giống như giấy giống như yếu đất, trong nháy mắt vỡ vụn thành đầy trời vụn ánh sáng. Không, đây không có khả năng. Thương Khung Tử con ngươi đột nhiên co lại, tính toán thôi động Huyền Minh lệnh phản kích, lại phát hiện linh lực của mình đã bị triệt để giam cầm, liền một ngón tay đều không thể chuyển động. Thái Thượng đạo tổ ánh mắt như điện, phất trần lần nữa vung lên, 3000 đạo liên chợt hợp nhất, hóa thành một đạo nối liền trời đất sáng chói ánh sáng trụ. Cô sáng những nơi đi qua, hư không băng liệt, pháp tắc chôn bụi, liền tiên địa cũng vì đó chu chéo. Thương Khung Tử thân thể tại này cổ sức mạnh phía dưới từng khúc vỡ vụn, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ nửa bầu trời khung. Phốc, Thương Khung Tử phun ra một ngụm máu tươi, thần hồn bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa, trong nháy mắt bị khu trục xuất Thái Sơ đại thế giới, biến mất ở hư không vô tận chỗ sâu. Tiếng kêu thảm thiết của hắn quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Tiên điện thiếu chủ thấy thế, sắc mặt đột biến, tính toán thoát đi, lại bị một đạo lực lượng vô hình giam cầm tại chỗ. Hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự uy áp, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang cùng hắn là địch. Thái Thượng đạo tổ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, tiên điện thiếu chủ như bị sét đánh, thân thể bay ngược mà ra, đập ầm ầm hướng trong hỗn độn, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt bị bại. Hắn gian khổ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiên điện thiếu chủ âm thanh nghiêm trọng. Đối phương khí chất tuyệt không phải tầm thường, Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên. Thiên Đình, Thái Thượng chí tiên. Thái Thượng đạo tổ hờ hững lời nói truyền vào tiên điện thiếu chủ trong đầu, ngay sau đó tiên điện thiếu chủ liền không cách nào xem xét thiên giới tình huống. Mà Thương Khung Tử bây giờ sợ hãi đi tới tiên điện thiếu chủ bên cạnh trầm giọng mở miệng. Bẩm báo điện chủ. Tiên điện thiếu chủ nghe xong, hơi hơi thở dài, gật đầu. Thiên giới giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất ngay cả thời gian đều ở đây một khắc ngưng kết. Chúng sinh đều bị cái kia cố vô thượng uy áp trấn nhiếp không cách nào chuyển động, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên gian khổ. Bọn hắn ngước nhìn đạo kia đứng ở trong hư không thân ảnh, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng rung động, phản phất tại ngước nhìn một tôn tuyên cổ trưởng tồn thần linh, chấp trưởng cả côn, thống ngự vạn giới. Thái Thượng đạo tổ ánh mắt như điện, đảo qua thiên nhân nhất tộc 7 vị tiên tôn. Cái kia 7 vị tiên tôn nguyên bản đứng ngạo nghệ cửu thiên, bây giờ lại tại kia mắt kia phía dưới như rơi vào hờ băng, thần hồn run rẩy. Bọn hắn hộ thể đạo quang tại Thái Thượng đạo tổ uy áp bên dưới từng khúc vỡ vụn. Các ngươi bỏ mặc thiên địa hỗn loạn, chúng sinh khó khăn, các ngươi liền tại thiên đạo trong không gian nghĩ lại a. Thái Thượng đạo tổ âm thanh như thiên đạo thanh âm, chấn động đến mức thiên địa vì đó run rẩy. Mỗi một chữ đều tựa như ẩn chứa chi cao phát tác, hóa thành vô hình công xiềng, đem 7 vị tiên tôn một mực giam cầm. 7 vị tiên tôn sắc mặt đột biến, Hoàng Cực Thiên Diễn tiên tôn tính toán mở miệng giải thích, Thái Thượng chí tiên, chuyện này nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, Thái Thượng đạo tổ đã ra tay. Phất trần vung khẽ ở giữa, Tam Tiên đại đạo phù văn như ngân hà rủ xuống, hóa thành 7 đạo sáng chói ánh sáng trụ, thẳng sâu thiên cung. mỗi một đạo trong cột ánh sáng đều ẩn chứa vô tận đại đạo chân ý, phản phất có thể xuyên thủng bạc cổ, chôn vùi hết thảy. Không cần nhiều lời, Thái thượng đạo tổ âm thanh lạnh nhạt như băng, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, các ngươi tất nhiên vì Hỗn Nguyên Tiên, tự nhiên thủ tự, như vừa mất kỳ trước, liền làm bị phạt. Bảy vị tiên tôn còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia bảy đạo cổ sáng bao phủ. Thân thể của bọn hắn tại này cổ sức mạnh phía dưới từng khúc vỡ vụn, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng tan đi trong trời đất. Nhưng mà, bọn hắn thiên hồn lại bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa, phản phất bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng nâng lên, trong nháy mắt bị cuốn vào thiên đạo không gian chỗ sâu. Thiên đạo không gian bên trong, bảy vị tiên tôn thân ảnh chậm rãi hiện ra. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy rung động cùng không hiểu. Không gian bốn phía ngưng thực như sắt, mặc cho bọn hắn như thế nào thôi động lực hỗn độn, lại cũng không cách nào dung chuyển một chút. Một vị tiên tôn thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu kinh hãi, vì sao ta cảm giác đối phương mới thật sự là thiên đạo, mới là Hỗn Nguyên Tiên, mà chúng ta bất quá là không bị ràng buộc tiên thôi. Long Tiêu tiên tôn lắc đầu cười khổ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía sâu trong hư không, thủ đoạn như vậy đã không phải chúng ta có khả năng ước đoán. Cái này thiên đỉnh, nếu chúng ta có thể đi nương nhờ chương 496, Nam Tiên Môn, thành tiên đường, thiên đỉnh kỷ nguyên. Chương 496, Nam Tiên Môn, thành tiên đường, thiên đỉnh kỷ nguyên. Thái thượng đạo tổ đứng ở trong hư không, ánh mắt lãnh đạm đảo qua trong thiên địa tất cả. Thiên đỉnh sắp mở ra Nam Thiên Môn, phàm tam giới tu sĩ như có chỗ hướng về, đều có thể đi tới Nam Thiên Môn, tham gia khảo hạch gia nhập vào Thiên Đỉnh. Tiến vào Thiên Đỉnh, các ngươi sẽ vì Thiên Đỉnh, vì đạo tổ mà chiến, Thiên Đỉnh sẽ dành cho chúng sinh không cách nào tưởng tượng tài nguyên. Lời còn chưa dứt, một đạo mênh mông vô ngần thiên môn xuất hiện tại thiên giới bầu trời. Mà cổng trời cao vút trong mây, trên khung cửa điêu khắc vô số cổ lão đạo văn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa chí cao pháp tắc. Môn nội mơ hồ có thể thấy được tiên cung mọc lên như rừng, tường vân lượn lờ, phản phất kết nối lấy một cái thế giới khác. Bảy vị tiên tôn nhìn qua cái kia Nam Thiên Môn, rung động trong lòng tột đỉnh. Thái thượng đạo tổ tiếp tục mở miệng, âm thanh như thiên đạo thanh âm, quanh quẩn tại mỗi một cái sinh linh bên hai, mặt khác, đạo tổ chuyển pháp, thiên hạ đều có thể hưởng thụ. Trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng bu lên, trong chốc lát, vô số điểm sáng như ngôi sao chiếu xuống đại hoang các nơi. Những điểm sáng kia bên trong ẩn chứa vô tận cơ duyên cùng tạo hóa, người có duyên có được, hữu tâm giả nội chi. Những điểm sáng này bên trong đều là thiên đình ban tặng cơ duyên. Người chiếm được, nhưng quy thiên đạo, nội chi giả, nhưng thành tiên đồ. Thái thượng đạo tổ âm thanh như xuân phong hóa vũ, làm dịu mỗi một cái sinh linh nội tâm. Đại hoang các nơi tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kích động cùng khát vọng. Bọn hắn biết, đây là một cái trước nay chưa có cơ duyên, một cái cơ hội thay đổi số phận. Côn Ngô Đế quốc rất nhiều tu sĩ nhìn thấy một màn này, càng là hưng phấn không thôi. Bọn hắn nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, lớn tiếng la lên, thì ra là thế, đạo tổ, đây chính là đạo tổ a. Thiên đình chính là đạo tổ sáng tạo, cũng chính là Côn Ngô đạo tổ. Rất biết điều tổ thân ảnh chậm rãi tiêu tan, phản phất sáp nhập vào giữa thiên địa. Mà toàn bộ thiên giới sinh linh, lại chỉ còn lại lúc đầu một nửa không đến. Lúc trước cái kia một hồi đại chiến, ít nhất vẫn lạc một nửa sinh linh, giữa thiên địa tràn ngập một cô bi thương cùng túc sát chi khí. Nhưng mà, may mắn còn sống sót sinh linh cũng không rảnh bị thương. Bọn hắn nhao nhao hướng về Thái thượng đạo tổ biến mất phương hướng không mình hành lễ, âm thanh giống như thủy triều hội tụ, cùng tiễn Thái thượng chí tiên rời đi. Âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Mà cái kia Nam Thiên Môn vẫn như cũ treo cao tại thiên giới bầu trời, phảng phất tại chờ đợi người hữu duyên đến. Tại thiên đạo không gian chỗ sâu, bảy vị tiên tôn vẫn như cũ bị vây ở cái kia phiến ngưng thực trong không gian. Bọn hắn nhìn qua Nam Thiên Môn phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, vừa có rung động, lại có không tâm lòng, càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác vô lực sâu đậm. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo vẻ khổ sở, Thiên Đình Kỷ Nguyên hắn tính toán thôi diễn tương lai thiên cơ, lại phát hiện thiên cơ hỗn độn, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình che đậy. Có Thiên Đình gia nhập vào, hắn căn bản là không có cách nhìn trộm tương lai một tơ một hào. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, tiếp xuống Thái Sơ đại thế giới sẽ nên đón một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới, Thiên Đình Kỷ Nguyên. Vô số tu sĩ đem khát vọng đi tới Thiên Đình, nơi đó trở thành thiên hạ tam giới trong lòng thánh địa, trở thành chúng sinh ngưỡng vọng tồn tại chí cao. Vô số tu sĩ khát vọng đi tới thiên đỉnh sẽ trở thành thiên hạ tam giới trong lòng thánh địa. Mà bọn hắn bảy vị tiên tôn lại chỉ có thể bị kẹt ở bên trong vùng không gian này, thấp thỏm bất an trong lòng. Bọn hắn không biết tiếp đó sẽ chịu đến như thế nào xử phạt, càng không biết vận mệnh của mình sẽ đi theo con đường nào. Cùng lúc đó, bên ngoài hỗn độn, Tiên Điện thiếu chủ cùng Thương Khung Tử đứng sóng vai. Thương Khung Tử đột nhiên thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo nhất đi hoàng nhiên, đạo tổ, thiên đế, tứ cực tiên đế, chí tiên, thiên thần tiên binh Tiên Điện thiếu chủ nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Thương Khung Tử, ngươi đang nói cái gì? Thương Khung Tử hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, thiếu chủ, đây là thiên đỉnh chức vị phân chia. Lúc trước xuất thủ vị kia, bất quá là thiên đỉnh chí tiên. Chí tiên? Tiên Điện thiếu chủ con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn vốn cho rằng đối phương đã là thiên đỉnh tồn tại chí cao, lại không nghĩ rằng đối phương vẹn vẹn chỉ là chí tiên. Nếu là tứ cực tiên đế, thậm chí là thiên đế, thật là bực nào nhân vật khủng bố. Chúng ta thật sự chọc tới thế bản. Tiên Điện thiếu chủ thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, quay đầu đối với Thương Khung Tử nói, ngươi lập tức liên hệ Mệnh Quân, hỏi thăm hắn phải chăng có biện pháp nào hóa giải đoạn ân oán này. Mệnh Quân tất nhiên đã sớm biết Thiên Đình tồn tại, có lẽ có biện pháp từ trong hòa giải. Thương Khung Tử gật đầu, nhưng Tiên Điện thiếu chủ trong lòng lại có khác tính toán. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu không thể hóa giải đoạn ân oán này, vậy cũng chỉ có thể dẫn động khác đại thế giới ánh mắt, để cho bọn hắn chú ý tới Thái Sơ đại thế giới. Đến lúc đó, Thiên Đình lại mạnh, cũng chưa chắc có thể đồng thời ứng đối nhiều mặt thế lực ngấp nghé. Nhưng mà, những lời này hắn cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn biết, chính mình mỗi tiếng nói cử động, có lẽ sớm tại đại năng trong mắt. Thương Khung Tử cấp tốc lấy ra một cái xưa cũ ngọc phù, đầu ngón tay điểm nhẹ, ngọc phù lập tức phóng ra hào quang nhỏ yếu. Hắn thấp giọng niệm tụng vài câu chú ngữ, sau đó đem ngọc phù thu hồi, đối với Tiên Điện thiếu chủ nói, "Thiếu chủ, ta đã liên hệ Mệnh Quân." Tiên Điện thiếu chủ gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, "Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu." Hai người thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về hỗn độn chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi đồng thời, hỗn độn hư không bên trong, một vị thân mang áo giáp màu vàng nóng nam tử lặng yên hiện thân. Thân hình hắn khôi ngô, quanh thân tản ra uy áp kinh khủng, phản phất một tôn chiến thần buông xuống. Hắn đưa mắt nhìn Tiên Điện thiếu chủ cùng Thương Khung Tử rời đi, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Xem ra bọn hắn là ăn quả đắng, có thể chặn giết. Kim Giáp nam tử thấp giọng cười lạnh, thanh âm bên trong mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát ý, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía thiên giới phương hướng, trong mắt hàn ý càng lớn. Bất quá một tòa tàn phá xa lạ đại thế giới, thế mà để cho Tiên Điện đến đây, để ta xem có chỗ đặc biệt gì. Tiếng nói rơi xuống, thân ảnh của hắn dần dần tiêu tan, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có cái kia cố làm người sợ hãi uy áp, vẫn tại trong hỗn độn quần quần, thật lâu không tiêu tan. Trong chớp mắt, Hồng Vũ 200 năm đã tới. Cách kia một hồi đại chiến kinh thiên động địa, đã qua dòng dã 30 năm. Thiên giới vết thương dần dần bị tuế nguyệt vuốt lên, vệ tan cảnh sơn hà một lần nữa tỏa ra sự sống, khô héo linh mạch lại lần nữa phun trào linh khí. Nhưng mà, trận đại chiến kia dư ba vẫn tại giữa thiên địa quanh quẩn, phản phất một đạo vĩnh viễn không khép lại vết sẹo, nhắc nhở lấy chúng sinh cái kia đoạn máu và lửa tuế nguyệt. Hai đại vương đỉnh, Thiên Địa Vương đỉnh cùng U Minh Vương đỉnh, từng như mặt trời ban trưa, uy chấn tăng giới, lại tại trận chiến kia sau sụp đổ. Các đại tộc nhao nhao cắt cứ một phương. Giữa thiên địa, phản phất về tới ngày xưa thánh đỉnh sụp đổ phía trước bộ dáng. Quân hùng cùng nổi lên, thế lực cắt cứ, tông môn mọc lên như rừng, cường giả như vân. Chỉ là, ngày xưa thánh đỉnh đã không còn tồn tại, thay vào đó là thiên đỉnh uy danh như mặt trời ban trưa, chuyển khắp tam giới. Thiên đỉnh uy vọng giống như một vòng không bao giờ rơi liệt nhật, chiếu sáng thiên giới, địa giới thậm chí âm phủ. Nam Thiên Môn treo cao tại thiên giới phía trên, vô số tu sĩ chạy theo như vịt, chỉ vì cầu được nhất tuyến tiên duyên. Thiên đỉnh uy nghiêm không gần như chỉ ở tại hắn không thể địch nổi sức mạnh, càng ở chỗ hắn quảng nạp hiện tại, chuyển pháp chúng sinh khí độ. Thái thượng đạo tổ trước kia tung xuống những điểm sáng kia, bây giờ đã hóa thành vô số cơ duyên, tư dưỡng trong thiên địa tu sĩ. Chương 497, phong thần bắt đầu bưng. Chương 497, phong thần bắt đầu bưng. 30 trong năm, giữa thiên địa hiện ra vô số cường giả. Bọn hắn hoặc sáng lập tông môn, hoặc khai tịch độc tiên, hoặc thống ngự một phương, trở thành thời đại mới lộng triều nhân. Những thứ này mới phát thế lực, giống như sao lốm đốm đầy trời, tô điểm giữa thiên địa, đem nguyên bản suy nhược thiên địa dần dần đẩy hướng phồn vinh. Các tu sĩ tranh nhau tu luyện, tranh đoạt tài nguyên, linh khí trong thiên địa cũng bởi vậy càng nồng đậm. Khi xưa hoang vu chi địa, bây giờ đã biến thành linh dược khắp nơi phúc địa, khi xưa trên phế tích, bây giờ đứng sừng sững lên từng tòa hùng vĩ thiên thành. Trong thiên địa cách cục, giống như một bàn rắc rối phức tạp thế cục, mỗi một bước đều dẫn động tới vô số sinh linh vận mệnh. Mà tại cái này thế cục phía trên, thiên đỉnh từ đầu đến cuối treo cao với thiên, giống như một đôi con mắt vô hình, nhìn chăm chú lên hết thảy. Thời khắc này Côn Ngô Đế quốc đã phát triển đến tình cảnh một cái làm cho người trố mắt nghẹn họng. Ngày xưa Côn Ngô Đế quốc, mặc dù thực lực không tệ nhưng không gọi được đỉnh tiêm, hơn nữa nhưng mở ra thời gian đại trận cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi mấy năm. Nhưng mà, từ cái này một hồi đại chiến kinh thiên sau, vô số tu sĩ vẫn lạc, bọn hắn chữ vật giới chỉ trở thành vật vô chủ, giải rác ở thiên địa các nơi. Trần Giang Hà âm thầm hành động, đem những thứ này giới chỉ từng cái thu hồi, tài nguyên trong đó chồng chất như núi, vì Côn Ngô Đế quốc phát triển cung cấp vô tận trợ lực. 30 năm, đối với trong thiên địa tu sĩ mà nói, bất quá là một cái búng tay. Nhưng đối với Côn Ngô Đế quốc tới nói, lại là hơn ngàn năm tích lũy cùng lắng đọng. Thời gian đại trận vận chuyển, để cho Côn Ngô Đế quốc các tu sĩ có viễn siêu ngoại giới thời gian tu luyện. Mà những cái kia vẫn lạc tu sĩ tài nguyên, càng làm cho Côn Ngô Đế quốc nội tình thâm hậu đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Trần Giang Hà đứng tại Trần Lâm ngoài viện, cung kính ôm quyền, thanh âm bên trong mang theo vài phần chờ mong, "Lão tổ, thời cơ đã tới, phải chăng có thể mở ra phong thần?" Trần Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy như tinh không. Hắn mặc dù có thể nhất niệm dò xét Côn Ngô Đế quốc hết thảy, nhưng lại lười động thủ. Dù sao, đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Bây giờ Côn Ngô Đế quốc phát triển như thế nào? Trần Lâm nhàn nhạt hỏi. Trần Giang Hà nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng vẻ tự hào, "Trở về lão tổ, bây giờ Côn Ngô Đế quốc thiên địa vô cực cảnh cường giả đã đạt 25 vị. Trong đó, thiên địa vô cực đỉnh phong vẹn vẹn có Khương tộc tộc trưởng cùng ta hai người, còn lại phần lớn tại sơ kỳ cùng trung kỳ bồi hồi. Sơ kỳ chiếm giữ số nhiều, trung kỳ cùng hậu kỳ hơi có vẻ thưa thớt. Ngoài ra, toàn bộ Côn Ngô Đế quốc tu vi thấp nhất cũng đã tới hư triệt để vũ chi cảnh. Cho dù thiên phú kém đi nữa, đế quốc cũng biết dốc hết tài nguyên giúp đỡ tấn thăng." Trần Giang Hà trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ. "Bây giờ Côn Ngô Đế quốc, linh khí nồng đậm đến cực điểm, thậm chí đã chuyển hóa làm một loại càng cao cấp hơn năng lượng bọn hắn gọi là tiên khí. Loại năng lượng này so linh khí càng tinh khiết hơn, cấp độ cao hơn, tu luyện hiệu quả càng là làm ít công to. Đây hết thảy đều phải nhờ vào Trần Lâm lấy hương hỏa giá trị không ngừng cải tạo Côn Ngô Đế quốc thiên địa hoàn cảnh. Mà Trần Lâm, những năm này cũng chưa từng ngừng. Hắn lợi dụng hương hỏa giá trị không ngừng tăng lên thiên đỉnh linh khí, đem thiên đỉnh lục trọng thiên tọa lạc tại Thái Sơ đại thế giới bên ngoài, ẩn dấu ở sâu trong hư không, không người có thể xem xét. Những năm gần đây, tuy có một chút tu sĩ thông qua Nam Thiên môn tiến vào thiên đỉnh, nhưng cũng chỉ có thể tại nhất trọng thiên hoạt động. mà những tu sĩ kia thì từ Trần Lâm ngày xưa đạo pháp thần kỳ chi thân chỉ đạo tu luyện, lập tức mở ra phong thần phi thăng a. Trần Lâm đạm nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Mà hắn cái kia mệnh chủ chi thân đã ở trong hỗn độn tìm được hỗn độn đạo thạch, chính mình hao phí đại lượng thời gian luyện chế được một kiện tiên thiên chí bảo, phong thần bảng. Món chí bảo này chính là Trần Lâm lấy hỗn độn đạo thạch làm cơ sở, dung hợp vô tận đại đạo pháp tắc mà thành, uy năng vô tận. Đương nhiên, đoạt được hỗn độn đạo thạch quá trình bên trong, Trần Lâm mệnh chủ chi thân cũng đắc tội không ít thế lực, nhưng hắn cũng không thèm để ý, dù sao tương lai thiên đình cùng những thế lực này cuối cùng cũng có một trận chiến. Mượn phong thần cơ hội, hắn muốn để Côn Ngô đế quốc đi vào thiên giới, để cho bọn hắn tự động phát triển. Đến nỗi thân là thiên đế Trần Giang Hà, vì cái gì sức mạnh thấp như vậy hơi? Nguyên do trong này, Trần Lâm sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hắn chính là luân hồi ước vạn năm cổ lão tồn tại, bây giờ bất quá là dần dần khôi phục thực lực thôi. Mượn cớ như vậy, đủ để cho tất cả mọi người tin phục. Dù sao, trong thiên địa các tu sĩ, ai có thể chân chính nhìn trộm đến thiên đế nội tình? Huống chi các tu sĩ đối với thiên đình tin tưởng không nghi ngờ, không có người sẽ không tin. Phong thần bảng như thế, càng là vì chính mình tăng thêm hương hỏa giá trị. Cái này tiên thiên chí bảo, có thể phân đất phong hầu tứ cực tiên đế, chí tiên mấy người tổng cộng 99 vị tiên thần. Những thứ này tiên thần, không nhận tuổi thọ hạn chế, chỉ cần phong thần bảng bất diệt, bọn hắn liền có thể bất tử bất diệt, cùng thiên địa đồng tọa. Mặt khác Côn Ngô đế quốc bộ phận khí vận cũng dung nhập trong phong thần bảng, thiên đỉnh khí vận cũng cùng chi tướng liền. Ý vị này, mỗi một vị tiên thần cũng có thể tại Côn Ngô đế quốc cùng thiên đỉnh trong phạm vi nhất định điều động thiên địa chi lực, sơ bộ có hôn nguyên tiên uy năng. Mặc dù cùng chân chính hôn nguyên tiên so sánh còn có chênh lệch, nhưng đã đủ để cho vô số tu sĩ theo không kịp. Dù sao, hôn nguyên tiên chính là có thể điều động thiên đạo tồn tại, mà phong thần bảng tiên thần nhóm, tuy vô pháp hoàn toàn trưởng khống thiên đạo, cũng đã có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, thi triển ra viễn siêu tu sĩ tầm thường thần thông. Dù sao hôn nguyên tiên có thể điều động thiên đạo. Theo 99 vị tiên thần thực lực không ngừng tăng lên, phong thần bảng uy năng cũng biết càng cường đại. Trần Lâm thậm chí có thể thao túng phong thần bảng tiến hành chiến đấu, cũng có thể đem hắn xem như thiên đỉnh trấn áp khí vận chi bảo, dù dưỡng thiên đỉnh khí vận tăng trưởng. Cái này tiên thiên chí bảo, dù chưa tới phải giao cho Trần Giang Hà chấp trưởng, nhưng Trần Lâm lại nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Tất cả tiên thần thay đổi, tất cả tại hắn một ý niệm. Phong thần bảng tồn tại, không chỉ có là vì thiên đỉnh mở rộng, càng là Trần Lâm trưởng khống thiên địa một cái con cờ trọng yếu. Nhưng mà, phong thần bảng cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Uy năng của nó cùng thiên đỉnh khí vận cùng một nhịp thở. Nếu thiên đỉnh nhỏ yếu, khí vận phạm vi bao trùm có hạn, tiên thần nhóm tại phạm vi bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân. Nhưng nếu tiên đỉnh không ngừng trưởng thành, thậm chí bao trùm toàn bộ hỗn độn, như vậy những thứ này tiên thần liền đem trở thành trong hỗn độn tồn tại trí cao, chấp trưởng vạn giới, thống ngự chúng sinh. Lần này phong thần không chỉ có là vì mở rộng tiên đỉnh, càng là muốn nhờ Côn Ngô đế quốc khí vận trợ tiên thần nhóm nhanh chóng trưởng thành. Số lượng cao khí vận, những cái kia tiên thần ít nhất đều có để thăng. Ngươi tiến đến chuẩn bị, đợi ngươi chuẩn bị thành công, ta sẽ hiện thân. Trần Lâm âm thanh tại Trần Giang Hà bên tai vang lên, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Trần Giang Hà kích động trong lòng không thôi, liền đội vàng không người lui ra. Hắn biết, vận mệnh của mình sẽ vì hành động hôm nay mà hoàn toàn thay đổi. Mà Côn Ngô đế quốc cùng thiên đỉnh tương lai, cũng sẽ vì phong thần bảng như thế, nên đón một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới. Một đạo xa xăm mà hùng hậu tiếng chuông chợt vang vọng đất trời, giống như thiên đạo nói nhỏ, quanh quẩn tại Côn Ngô đế quốc mỗi một tấc cương vực. Tiếng chuông sở trí, sông núi chấn động, Giang Hà sôi trào, ngay cả hư không cũng vì đó rung động. Chương 498, Càn Khôn năm đầu, Tân Đế đăng cơ. Chương 498, Càn Khôn năm đầu, Tân Đế đăng cơ. Tất cả tu sĩ tất cả tâm thần chấn động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đế cung phương hướng, trong mắt tràn đầy rung động cùng chờ mong. Đây là từ đế cung truyền tới tiếng chuông. Lâu năm bất tu sĩ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu kích động, chẳng lẽ muốn mở ra? Đế cung trên đại điện, Trần Giang Hà đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, uy nghiêm như thiên đạo. Hắn người khoác cửu long đế bảo, đầu đội tử kim đế quan, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt đế uy, phảng phất một tôn tuyên cổ trưởng tồn thần linh, quan sát chúng sinh. Phía dưới đại điện, văn võ bách quan đứng trang nghiêm, thần sắc trang trọng, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ vẻ kích động cùng chờ mong. Bệ hạ bây giờ lại muốn mừng ngôi, cái kia, phong thần phi thăng thiên đỉnh gần ngay trước mắt. Phong thần phi thăng thiên đỉnh sự tình, sớm đã tại đế quốc bên trong truyền đi xôn xao, bây giờ rốt cuộc phải trở thành sự thực. Tham kiến bệ hạ. Quần thần phân loại hai bên, không mình hành lễ, âm thanh giống như thủy triều hội tụ, chấn động đến mức đại điện hơi hơi rung động. Trần Giang Hà hơi hơi đưa tay, ra hiệu đám người bình thân. Ánh mắt của hắn đảo qua trong điện mỗi một vị thần tử, chậm rãi mở miệng, âm thanh như hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Hôm nay triệu kiến chư vị, là vì tuyên bố một kiện liên quan đến Côn Ngô đế quốc, liên quan đến thiên địa chúng sinh đại sự. Quần thần nghe vậy, trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn sớm đã đoán được chuyện hôm nay, nhưng chân chính nghe được thiên đế chính miệng nói ra, vẫn không khỏi cảm xúc bành trướng. Một vị tóc bạc hoa dâm lão thần tiến lên một bước, không người hỏi, xin hỏi bệ hạ, thế nhưng là vì phong thần sự tình. Trần Giang Hà gật đầu, âm thanh trầm ổn mà hữu lực, chính là đạo tổ mở thiên đình, chớp đem chuẩn bị dư tử tôn, mở ra tiên thần thời đại. Mà ta cùng trong triều rất nhiều đại thần, đem phi thăng thiên đình, trợ thiên đình thống ngự tam giới, bảo hộ chúng sinh. Lời vừa nói ra, trong điện quần thần đều kích động và phấn. Đạo tổ sáng tạo thiên đình, chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa. Bây giờ có cơ hội phi thăng thiên đình, trở thành tiên thần, bọn hắn có thể nào không cảm xúc bành trướng? Một vị trẻ tuổi tướng lĩnh khó nén vẻ kích động, tiến lên một bước, vì một chân trên đất, âm thanh âm vang hữu lực, bệ hạ anh minh, chúng thần nguyện đuổi theo ngài, vì thiên đình hiệu lực, vì chúng sinh nưu phúc. Còn lại thần tử nhao nhao phụ họa, âm thanh giống như thủy triều hội tụ, chúng thần nguyện đuổi theo bệ hạ, vì thiên đình hiệu lực, vì chúng sinh như phúc. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần vui mừng. Hắn giơ tay vung lên, một vệt kim quang từ ngoài điện bắn vào, hóa thành một thân ảnh. Đó là một vị nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt cùng Trần Giang Hà giống nhau đến bảy phần, hai đầu lông mày lại nhiều hơn một phần nhuệ khí cùng anh hùng. Hắn thân mang đế bảo, đi lại trầm ổn, đi đến Trần Giang Hà bên cạnh, khom mình hành lễ, tôn nhi Trần Trường Sinh, bái kiến phụ hoàng. Trần Giang Hà đưa tay đỡ dậy Trần Trường Sinh, trong ánh mắt mang theo vài phần mong đợi. Từ hôm nay, Hồng Vũ chi niên kết thúc, đổi niên hiệu vì hắn nói, ánh mắt chuyển hướng Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lúc này cao giọng quát lên, Càn Khôn, Càn Khôn năm đầu. Trần Giang Hà âm thanh như lôi đình vang dội, quanh quẩn giữa thiên địa. Vừa mới nói xong, nguyên mông đế quốc khí vận như Giang Hà trào lên, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Trần Trường Sinh. Thân thể của hắn đột nhiên chấn động, đế bào không gió mà bay, quanh thân phóng ra kim quang sáng chói. Kim quang kia bên trong mơ hồ có thể thấy được chín đầu kim long xoay quanh, phảng phất tại vì tân đế lên ngôi. Cùng lúc đó, Côn Lô đế quốc cương vực bên trong, vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy rung động. Trần Giang Hà sớm đã sai người ở các nơi bố trí truyền ảnh pháp trận, bây giờ đế cung nội cảnh tượng rõ ràng chiếu rọi giữa thiên địa. Vô luận là trong rừng sâu núi thẳm ẩn tu, vẫn là phồn hoa trong thành trì đám người, đều có thể thấy cảnh này. Càn Khôn năm đầu, tân đế đăng cơ, thời đại mới mở ra. Có tu sĩ kích động hô to, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu hưng phấn. Đến nỗi nhường ngôi lễ tiết các loại rườm rà nghi thức, Trần Giang Hà cũng không quá nhiều để ý, dù sao đây hết thảy bất quá là đi cái hình thức. Chân chính trọng đầu ý, ở chỗ phong thần phi thăng, cái này cũng là Côn Ngô đế quốc chúng sinh suy nghĩ gặp. Bọn hắn muốn gặp một lần phong thần có phải thật vậy hay không? Ngay một khắc này, Trần Lâm thân ảnh chợt xuất hiện trên bầu trời, xếp bằng ở vân hải ở giữa. Thân ảnh của hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, quanh thân còn cuốn vô tận đại đạo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều lập lòe hào quang sáng chói, phảng phất tận chứa thiên địa chí lý. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn, trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ cuồng nhiệt. Bây giờ Côn Ngô đế quốc sớm đã là Trần Lâm tín đồ trải rộng, vô luận là loại nào tộc, tất cả đem hắn coi là chí cao vô thượng tồn tại. Ta sáng lập thiên đình, hôm nay mang theo một thế đại công đức giả phi thăng thiên đình, đứng hàng thiên ban. Trần Lâm âm thanh như thiên đạo thanh âm, quanh quẩn tại Côn Ngô đế quốc mỗi một cái xó xỉnh. Trong thanh âm kia mang theo vô tận uy nghiêm cùng từ bi, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, thẳng đến nhân tâm. Chúng sinh nghe vậy, đều kích động và phấn. Phong thần phi thăng cuối cùng cũng bắt đầu. Bọn hắn ngước nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tính sợ, muốn tận mắt chứng kiến tính chất lịch sử một khắc này. Trần Lâm đưa tay vung lên, phong thần bảng chợt tế ra. Cái kia phong thần bảng lúc đầu bất quá lớn chừng bàn tay, lại tại trong nháy mắt hóa thành một đạo ngang dọc bầu trời cực lớn quyền trụ, dài đến vạn trượng, kim quang lập lòe, phảng phất đem toàn bộ Côn Ngô đế quốc đều bao phủ trong đó. Này, đây là cái gì? Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua cái kia che khuất bầu trời phong thần bảng, rung động trong lòng tột đỉnh. Cho dù là Trần Giang Hà, Khương tộc tộc trưởng Khương Thông thần bực này cường giả, cũng bị một màn này cả kinh nói không ra lời. Bọn hắn tuy là thiên địa vô cực cảnh đỉnh tiêm tồn tại, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thần vật như thế. Đây là phong thần bảng, thiên đình bên trong chỉ có đại công đức người có thể nhập bảng, tên nhập giả có thể thành thiên thần, đứng hàng tiên ban, thưởng vô tận thọ nguyên, trưởng thiên địa chi lực. Trần Lâm âm thanh vang lên lần nữa, giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức chúng sinh tâm thần chập chờn. Vô số tín đồ bị phong thần bảng uy thế rung động, thật sâu đem một màn này khắc vào não hải. Đây cũng là phong thần bảng sao? Đây cũng là phi thăng thành tiên cơ duyên sao? Huyết chủ, Cổ Kiếm Ti, Lý Thăng Thiên, Quan Thông U, phong làm thiên đỉnh chí tiên. Trần Lâm âm thanh như thiên đạo sắc lệnh, lời còn chưa dứt, phong thần bảng bên trong chợt bắn ra bốn đạo kim quang áo ánh, bắn thẳng đến trong đế đô. Trong 30 năm, bọn hắn cũng dần dần về tới Côn Ngô đế quốc. Cái kia bốn đạo kim quang phân biệt bao phủ tại bốn người trên thân, mà Quan Thông U chính là Thiên Kiếm chân nhân bản danh. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình lại bị phong làm thiên thần. Lý Thăng Thiên trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mênh mông đem hắn triệt để giam cầm. Hắn cảm nhận được đó là khí vận chi lực, bàng bạc như biển, mênh mông như thiên. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có đang điên cuồng tràn vào. Đây là tiên thần chi lực. Lý Thắng Thiên tâm bên trong rung động, hắn vốn là thiên địa vô cực sơ kỳ tu vi, bây giờ cảnh giới lại tại điên cuồng kéo lên. Côn Ngô đế quốc khí vận biết bao mênh mông, lại thêm thiên đỉnh khí vận gia trì, tu vi của hắn lại trong nháy mắt đột phá tới thiên địa vô cực trung kỳ, tiếp đó xông thẳng hậu kỳ. Lý Thắng Thiên vốn là chính là thiên địa vô cực sơ kỳ, nhưng bây giờ cảnh giới tại thủy biến. Chúng sinh ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thắng Thiên khí tức liên tục tăng lên, phản phất không có điểm cuối. Chương 499, Khương Tiên Đế, nhất niệm không bị giằng buộc. Chương 499, Khương Tiên Đế, nhất niệm không bị giằng buộc. Khương tộc tộc trưởng Khương Thông thần mắt thấy một màn này, trong mắt tràn đầy rung động cùng hâm mộ. Hắn tự lẩm bẩm, đạo tổ lại có thủ đoạn như thế. Nếu ta vào phong thần bảng, phải chăng có thể tấn thăng không bị giằng buộc tiên? Còn chưa chờ đám người lấy lại tinh thần, Lý Thắng Thiên khí tức đã kéo lên đến tiên địa vô cực hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đỉnh phong chi cảnh bèn bèn cách xa một bước. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đằng không mà lên, hóa thành một vệt sáng không có vào trong phong thần bảng. Sau đó, Huyết Chủ, Cổ Kiếm Thi, Quan Thông U ba người cũng lần lượt bị kim quang bao phủ, tu vi tăng lên điên cuồng, cuối cùng hóa thành lưu quang không có vào phong thần bảng. Phong thần bảng bên trên, bốn người tên chậm rãi hiện lên, sau lưng còn ghi chú riêng phần mình tiên thần tôn hiệu: Lý Thắng Thiên, Thần Nguyên Chí Tiên; Huyết Chủ, Minh Hà Chí Tiên; Cổ Kiếm Thi, Thiên Nguyên Chí Tiên; Quan Thông U, Ba Muốn Tiên Quân Chí Tiên. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chúng sinh bị một màn này rung động nói không ra lời. phong thần bảng uy năng lại kinh khủng như vậy. Nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu. Trần Lâm âm thanh như thiên đạo thanh âm, lần nữa vang vọng đất trời. Khương Thông Thần, Khung Thiên Tiên Đế. Lời còn chưa dứt, phong thần bảng bên trong chợt xông ra một vệt kim quang, so với trước kia càng thêm mênh mông, phảng phất gánh chịu lấy cả phiến thiên địa sức mạnh. Kim quang kia giống như một đầu xuyên qua thời không trường hạ, trong nháy mắt đem Khương Thông Thần bao phủ trong đó. Khương Thông Thần trong lòng hãi nhiên, vừa kinh vừa hỉ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đạo tổ lại sẽ phong chính mình vì tứ cực tiên đế. Đây chính là gần với thiên đế chí cao chi vị. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, một nguồn sức mạnh mênh mông chợt ở trong cơ thể hắn bộc phát. Lực lượng kia giống như khai thiên đích địa dòng lũ, trong nháy mắt giải khai hắn lâu không giãn ra cảnh giới hàng rào. Khương Thông Thần chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, phản phất đưa thân vào một mảnh vô ngần bên trong hư không, bốn phía đều là mênh mông lực lượng phát tắc. Bây giờ hắn nhưng là thiên địa vô cực đỉnh phong, nếu bừng lòng, cái kia chỉ có hôn nguyên không bị ràng buộc. Khương Thông Thần trong lòng cũng hỉ, nhưng lại mang theo vài phần khó có thể tin. Chẳng ngờ hôm nay lại phong thần bảng sức mạnh phía dưới, nhất cử bước vào hôn nguyên không bị ràng buộc chi cảnh. Sau một khắc, Khương Thông Thần thân thể đột nhiên chấn động, quanh thân phóng ra sáng chói ngân quang. Cái kia ngân quang trong ẩn chứa vô tận không gian pháp tắc, phản phất có thể đem cả phiến thiên địa đều đặt vào trong lòng bàn tay. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, trong nháy mắt đột phá thiên địa vô cực cực hạn, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Oanh, giữa thiên địa chợt vang lên một tiếng vang thật lớn, phản phất có đồ vật gì bị triệt để đánh bỡ. Khương Thông Thần thân ảnh chậm rãi bay lên không, quanh thân còn quấn vô số không gian phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa chi cao vô thượng không gian pháp tắc. Trong hai con mắt của hắn ngân quang lưu chuyển, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, nhìn thẳng thiên địa bản nguyên. Không gian pháp tắc, chứng đạo. Khương Thông Thần khẽ quát một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh vang dội, chấn động đến mức hư không từng khúc băng liệt. Chúng sinh đều bị một màn này rung động tột đỉnh. Cái kia cố uy áp giống như trời đất sụp đổ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Cho dù là thiên địa vô cực cảnh cường giả, tại cố uy áp này trước mặt cũng như con kiến hơi nhỏ bé. Đây là hôn nguyên không bị ràng buộc cảnh, chúng sinh mơ ước vô thượng cảnh giới. Không nghĩ tới bảo phong thần bảng lại còn có thể có cơ duyên như vậy. Không gian pháp tắc chứng đạo, Khương Thông Thần. Không, Khương Tiên Đế một bước lên trời. Một vị khác tu sĩ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu hâm mộ. Thiên địa vô cực hướng hôn nguyên tự tại lộ biết bao khó khăn, không nghĩ tới. Ngay tại cái kia nháy mắt, Khương Thông Thần cảm thấy một cỗ khó mà chống cự sức mạnh buông xuống trên người mình. Lực lượng kia mênh mông như biển sao, thâm thúy như hỗn độn, phảng phất trong thiên địa tất cả đều tại hắn trong khống chế. Trong lòng của hắn hãi nhiên, đối với Trần Lâm kính sợ sâu hơn một tầng. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, cỗ lực lượng kia đã đem hắn triệt để bao khỏa, trực tiếp quăng vào trong mênh mông phong thần bảng. Phong thần bảng bên trên, Khương Thông Thần tên chậm rãi hiện lên, kim quang lập lòe, tôn hiệu hiển hóa, Khung Thiên Tiên Đế. Một màn này, không chỉ có rung động Côn Ngô Đế quốc chúng sinh, càng làm cho toàn bộ thiên giới tu sĩ vì đó run rẩy. Trần Lâm cố ý đem Khương Thông Thần khí thế truyền bá đến Côn Ngô Đế quốc bên ngoài, cái kia cố hôn nguyên không bị ràng buộc tiên uy áp, giống như thiên uy buông xuống, lệnh vô số tu sĩ tâm thần chấn động, cho dù là thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả, cũng cảm thấy một hồi nhỏ bé. Này, đây là hôn nguyên không bị ràng buộc tiên khí tức. Ngọc Hoàng Thiên Đế đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Côn Ngô Đế quốc bên trong, vô số dân chúng nhao nhao quỳ xuống, hướng về thiên khung lễ bái, trong miệng hô to, cầu đạo tổ chiếu cố, ban thưởng ta phong thần cơ duyên. Thanh âm của bọn hắn hội tụ thành dòng lũ, chấn động đến mức thiên địa vụ bù. Nhưng mà Trần Lâm cũng không bởi vì chúng sinh khẩn cầu mà động dung. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tiếp tục phong thần. Từng đạo kim quang từ phong thần bảng bên trong rơi xuống, bao phủ tại những cái kia được tuyển chọn tu sĩ trên thân. Thân ảnh của bọn hắn tại trong kim quang dần dần bốc lên, cuối cùng không có vào trong phong thần bảng. Tu hành chi đạo truyền thừa đến nay, vô số chủng tộc đều miễn tưởng trở thành tiên thần, truy cầu trong truyền thuyết kia hôn nguyên không bị ràng buộc chi cảnh. Dù sao, hôn nguyên không bị ràng buộc tiên không gì làm không được, siêu thoát sinh tử, tiêu giao thiên địa. Nhưng muốn bước vào biết bao khó khăn. Mà bây giờ, đây hết thảy lại trở thành thực tế. Trần Lâm đem phong thần cảnh tượng truyền vào đạo tổ thiên địa, vô số tín đồ mắt thấy một màn này, trong lòng càng thêm cuồng nhiệt. Bọn hắn khát vọng một ngày kia cũng có thể được phong thần, tiến vào thiên đỉnh, trở thành cái kia tiêu giao tự tại tiên thần. Nhưng mà, Trần Lâm sáng lập thiên đỉnh, cũng không phải là như tiền thế trong truyền thuyết như vậy hoàn thiện. Hắn không có thiết lập lôi bộ, vũ bộ mấy người rườm rà cơ quan, bởi vì thiên địa vận chuyển tự có hắn quy luật, không cần can thiệp quá nhiều. Từng người bị tuyển giả bay lên dựng lên, trong đó bao quát Trần Thị tộc nhân, như Trần Huyền Lễ, nhưng cũng không ít cũng không phải là Trần Thị đế tộc người. Những thứ này không phải Trần Thị tộc nhân, đều là vì Côn Ngô Đế quốc lập xuống hiển hách công văn tồn tại, tỉ như đế quốc chiến thần, từng vì đế quốc xuất sinh nhập tử, công đức vô lượng. Không bị chọn chúng người thì càng ngày càng lo lắng, bọn hắn khát vọng tiến vào thiên đình, trở thành cái kia tiêu giao tự tại tiên thần. Cuối cùng, Trần Lâm chọn hơn 20 vị tiên thần, phong thần bảng bên trên tên dạng người rực rỡ. Hiện tuyển tiên binh, vì 1 triệu người. Trần Lâm âm thanh vang lên lần nữa, giống như thiên đạo sắc lệnh, chấn động đến mức chúng sinh tâm thần chợt trợn. Thiên binh mặc dù không bằng tiên thần như vậy tôn quý, nhưng cũng có thể dung nhập phong thần bảng, gia nhập vào thiên đình, phải hắn che chở. Tin tức này để cho vô số tu sĩ một lần nữa dấy lên hy vọng, cho dù là trở thành thiên binh, cũng có thể tiến vào thiên đình, được hưởng trường sinh. Lý Bằng, Lưu Phong Hoàng Phổ, Thiên, Lý Hạ, mới nghỉ Trần Lâm âm thanh như hồng trung đại lữ, từng cái danh tự bị đọc lên, từng đạo kim quang rơi xuống. Những cái kia được tuyển chọn thiên binh xúc động đến cực điểm, đạo tổ lại biết được tên của bọn hắn. Từng người thiên binh bị hút vào phong thần bảng, thân ảnh của bọn hắn tuy không tôn hiệu, nhưng cũng bị vẽ vào trong phong thần bảng mênh mông hội quyển, trở thành cái kia đầy trời tiên thần cảnh quan một bộ phận. Đạo tổ trong trời đất, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, phong thần tràng diện coi là thật hùng vĩ. Đạo tổ có thể đem thiên địa vô cực đỉnh phong đẩy tới Hỗn Nguyên không bị giảng một tiên, thủ đoạn như vậy, có thể xưng tiên. Nếu ta được phong làm tứ cực tiên đế, sợ cũng có thể tấn thăng Hỗn Nguyên không bị giảng một tiên. Có người hâm mộ nói, một lớp này phong thần, rút lấy Côn Ngô đế quốc một nửa chiến lực, nhất là thiên địa vô cực cường giả từ 25 vị giảm mạnh đến 13 vị. Chương 500, phong thần kết thúc, phi thăng tiên đỉnh. Chương 500, phong thần kết thúc, phi thăng tiên đỉnh. Không có khả năng một đợt rút ra xong, những thứ này lưu lại cường giả thì phụ tá Côn Ngô đế quốc. Mà những thiên binh kia, phần lớn vì thần võ chí tôn hoặc đạo niệm thiên quân, mênh mông khí vận tràn vào trong cơ thể của bọn họ, lệnh không thiếu thiên binh đột phá cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Trần Trường Sinh mắt thấy đây hết thảy, trong lòng cũng không thương tiếc, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn dù chưa được phong thần, nhưng Côn Ngô đế quốc thực lực giảm mạnh, đúng là hắn đại triển quyền cước cơ hội. Nếu có thể đem Côn Ngô đế quốc phát triển, tương lai lão tổ sẽ hay không vì hắn phong thần. Đến lúc đó, hắn ít nhất cũng có thể trở thành tứ cực tiên đế a. Vào phong thần bảng dạ, chân linh vĩnh hằng, dù là vẫn lạc, cũng có thể mượn nhờ phong thần bảng phục sinh, tuổi thọ vô hạn, vượt qua thiên địa. Trần Lâm âm thanh vang lên lần nữa, giống như thiên đạo thanh âm, chấn động đến mức chúng sinh tâm thần chập chờn. Trần Lâm lặp lại nói, để cho chúng sinh càng thêm điên cuồng. Nhưng mà, chỉ có Trần Lâm biết được, phục sinh tiêu hao chính là thiên đỉnh khí vận. Khí vận phục sinh, đề cập tới rất nhiều đại đạo, Trần Lâm hao phí rất lâu mới nghiên cứu hình thành. Đến nỗi trợ giúp Khương Thông thần tấn thăng Hỗn Nguyên không bị giảng một tiền, đối với Trần Lâm mà nói cũng không phải là việc khó. 30 trong năm, thực lực của hắn đã đề thăng đến không bị giảng buộc tiên trung kỳ, lại lấy tất cả đại đạo chứng đạo, thực lực thâm bất khả trắc. Hỗn độn chi khí càng là mênh mông như biển, đủ để chèo chống hắn tấn thăng, mặc dù tiêu hao cũng có không nhỏ. Nhưng một lớp này sẽ mang đến càng lớn dậy sóng. Trần Giang Hà, luân hồi ước vào năm, công đức viên mãn phi thăng, lập tức lên vị thiên đỉnh thiên đế, chấp trưởng phong thần bảng. Trần Lâm âm thanh như lôi đỉnh vang dội, phong thần bảng bên trong bộ phát ra trước nay chưa có hào quang áo ánh, xông thẳng Trần Giang Hà. Chúng sinh ngay vậy đều rung động. Thì ra đế chủ luân hồi ước vào năm, công đức viên mãn phi thăng, khó trách có đạo tổ tương trợ. Trần Giang Hà tại chúng sinh chứng kiến phía dưới, tấn thăng đến Hỗn Nguyên không bị giảng đột tiên, lại lấy mấy tôn đại đạo chứng đạo. Thân ảnh của hắn tại trên phong thần bảng cao cao tại thượng, áp đảo rất nhiều tiên thần. Phong thần bảng bay tới trong tay Trần Giang Hà, hắn cảm thụ được trong đó sức mạnh mênh mông, kích động trong lòng bà phần. Chúng sinh mắt thấy một màn này, đã đối với tấn thăng quá trình mất cảm giác, chỉ có kính sợ cùng hâm mộ. Trần Lâm ngồi cao đám mây, âm thanh như thiên đạo thanh âm, phong thần kết thúc, chúng sinh làm việc thiện, sau này đều có cơ hội đứng hàng tiên ban, vào phong thần bảng. Chúng tiên quý vị, phi thăng thiên đỉnh. Tiếng nói rơi xuống, phong thần bảng bên trong tiên thần thân ảnh hiện ra, Trần Lâm lực hỗn độn bao trùm tất cả tiên thần. Trong chốc lát, một đạo kim hồng nối liền trời đất, mang theo chúng tiên thần bay ra Thái Sơ đại thế giới, thẳng đến tiên đỉnh mà đi. Cung nên đạo tổ. Côn Ngô đế quốc chúng sinh cùng kêu lên hò hét, thanh trấn cửu tiêu. Tiên thần nhóm trong thoáng chốc đã đi tới một tòa vàng son lộng lẫy to lớn đại điện. Trần Giang Hà ngồi cao tiên đế bảo tọa, sau lưng nhưng là được phong làm vương mẫu nương nương đế hậu. Bốn phía đại điện, cây cột điêu khắc trông rất sống động long vượng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đằng không mà lên. Phong thần bảng chỉ có 99 vị tiên thần chi vị, tiên thần chi vị cũng không phải là cố định, lui về phía sau sẽ có hoàn thiện quy định. Nếu không tuân theo, thì sẽ đánh rất nhân gian, trải qua luân hồi cực khổ. Trần Giang Hà âm thanh như thiên đạo thanh âm, quanh quẩn tại trong đại điện. Ngoài ra, thiên đỉnh có lục trọng tiên, thiên binh trấn thủ đệ nhất trọng tiên. Các ngươi có thể tự động tìm kiếm mình thiên cung đã sáng lập hoàn tất. Trần Giang Hà nói tỉ mỉ lấy sự tình. Mà Trần Lâm thì lặng yên xuất hiện tại trong Tử Tiêu Cung, quan sát đây hết thảy. Trong Tử Tiêu Cung, mây mù nhiễu, tiên khí mờ mịt, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Trần Lâm xếp bằng ở trên bồ đoàn, ánh mắt thâm thúy như tinh không, phản phất có thể xuyên thủng vạn cổ, nhìn thấu tương lai. Hắn tuy là thiên đình người sáng lập, nhưng lại không can thiệp quá nhiều thiên đình vận chuyển. Bởi vì hắn biết rõ, theo thời gian trôi qua, bất kỳ quyền lực gì thế lực đều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cứng nhắc, mục nát các loại vấn đề. Nhưng mà, hắn cũng không lo nghĩ. Thiên đình tồn tại, đối ngoại ít nhất là che chở chúng sinh tượng trưng, mà cái này liên quan đến hương hỏa giá trị tích lũy. Nếu thiên đình nội bộ xảy ra vấn đề, thiên đế không chấn áp được, còn có chính mình. Hơn nữa phong thần bảng nơi tay, hết thảy tất cả đang nắm trong tay bên trong. Theo phong thần đại điện kết thúc, Trần Lâm hương hỏa giá trị bắt đầu tăng vọt. Trong đầu của hắn, âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên. Hương hỏa giá trị tăng trưởng giống như giang hà trào lên, liên tục không ngừng. Nhưng mà, khi Trần Lâm xem xét tấn thăng điều kiện, lông mày lại hơi nhíu lại. Phải trang tiêu phí 500 ngàn tỷ hương hỏa giá trị cùng với 1 triệu năm thời gian tấn thăng đến không bị giảng buộc tiên hậu kỳ, 500 ngàn tỷ hương hỏa giá trị. Còn muốn 1 triệu năm thời gian. Trần Lâm thấp giọng thì thảo, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Tấn thăng không bị giảng buộc tiên trung kỳ lúc, vẹn vẹn hao tốn 50 triệu hương hỏa giá trị, lại không cần thời gian. Mà bây giờ, tấn thăng hậu kỳ điều kiện lại tăng gấp 10 lần, còn ngoài định mức cần 1 triệu năm thời gian. Cái này đủ để chứng minh, không bị giảng buộc tiên hậu kỳ sức mạnh đem kinh khủng bậc nào. Hương hỏa giá trị, Lục Triệu Trần Lâm liếc mắt nhìn trước mặt hương hỏa giá trị, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Trừ phi có khác đại thế giới sinh linh gia nhập vào tín ngưỡng, bằng không muốn tích lũy đến 500 triệu tỷ tỷ hương hỏa giá trị, chỉ sợ cần cực kỳ dài lâu thời gian, dù là có Thái Sơ đại thế giới. Bất quá, bây giờ ta đã tấn thăng không bị giảng buộc tiên trung kỳ, thực lực hẳn là đủ để cùng tiên điện điện chủ chống lại. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn dù chưa cùng tiên điện điện chủ chính diện giao thủ, nhưng bằng vào tự thân lực hỗn độn cùng rất nhiều đại đạo chứng đạo, hắn có lòng tin cùng với bất phân thắng bại. Tại cái này phương trong hỗn độn, ta tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng coi như không tính yếu đi. Trần Lâm thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin cùng thong dong. Trong chớp mắt, Thiên Đình 10 năm trôi qua. Liên quan tới Phong Thần Đại Điện tin tức, sớm đã truyền khắp tam giới. Vô số tu sĩ chấn động theo, đối với Thiên Đình hướng tới càng mãnh liệt. Nhất là những cái kia Thiên Địa Vô Cực đỉnh phong cường giả, như Cửu Thiên Vũ Đế bọn người, càng là cảm xúc bành trướng. Bọn hắn khát vọng gia nhập vào Thiên Đình, trở thành cái kia tiêu giao tự tại tiên thần, thậm chí nhờ vào đó đột phá tới Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên. Nhưng mà, gia nhập vào Thiên Đình cũng không phải là chuyện dễ. Thiên Đình chính thần cánh cửa cực cao, chỉ có đại công đức, tâm tính kiên định giả mới có cơ hội đứng hàng tiên ban. Cùng lúc đó, Côn Ngô Đế quốc tại Trần Trường Sinh quản lý phía dưới, dần dần hướng ra phía ngoài quyết trương. Ngắn ngủi trong 10 năm, Côn Ngô Đế quốc đã chinh phục rất nhiều chủng tộc. Mặc dù đế quốc bên trong cũng không đứng đầu Thiên Địa Vô Cực đỉnh phong cường giả, nhưng lưng tựa Thiên Đế cùng Thiên Đình uy danh, đủ để cho những cái kia ngoại tộc cường giả chạy theo như vịt. Bọn hắn nhao nhao gia nhập vào Côn Ngô Đế quốc, hy vọng có thể nhờ vào đó cùng Thiên Đình đáp lên quan hệ. Trong 10 năm, Côn Ngô Đế quốc thực lực không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí vượt qua đỉnh cao của ngày xưa. Thiên giới các nơi, đạo tổ pho tượng khắp nơi có thể thấy được. Liên quan tới Trần Lâm truyền thuyết, cũng tại chúng sinh trong miệng lưu truyền rộng rãi. Có người nói, đạo tổ luân hồi ước vào năm, bây giờ dần dần quay về, cũng có người nói, đạo tổ thân hóa ngàn vạn, hành tẩu ở giữa thiên địa, ngày xưa Thiên Nguyên Kiếm Đế bất quá là hắn phân thân một trong. Vô luận loại nào thuyết pháp, đều để Trần Lâm tại thế nhân hình tượng trong lòng càng thần thánh. Đạo tổ tại thế nhân hình tượng trong lòng trở nên càng thêm thần thánh. Chương 501, Diễn Thiên, Hắc Thiên Quân. Chương 501, Diễn Thiên, Hắc Thiên Quân. Dù sao đạo tổ kinh nghiệm cũng truyền bá ra, quá mức hoảng sợ. Mới ngắn ngủi bao lâu liền đưa thân như vậy chí cao tình cảnh. Mà từ Tiên Điện thiếu chủ quay về sau, không thiếu cường giả bắt đầu chú ý tới Thái Sơ đại thế giới, nhao nhao đến đây nhìn trộm. Nhưng mà, Trần Lâm đối với cái này cũng không quá nhiều để ý tới. Hắn tùy ý những cường giả kia tại Thái Sơ đại thế giới bên ngoài bồi hồi, cũng không dám dễ dàng bước vào. Thiên Đình ở trong hỗn độn mở ra một cánh cửa, Bắc Thiên môn. Không thiếu cường giả tại Bắc Thiên ngoài cửa canh chừng, cũng không người dám tùy tiện tiến vào. Bọn hắn mặc dù đối với Thiên Đình tràn ngập hiếu kỳ cùng hướng tới, nhưng cũng hiểu biết không thể dễ dàng nhìn trộm. Cùng lúc đó, đạo tổ đại thiên địa tu sĩ số lượng dần dần tăng nhiều, thậm chí hấp dẫn thế giới khác sinh linh đến đây triều thánh. Một ngày này, Trần Lâm tại trong Tử Tiêu cung chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu vô tận hư không, quét mắt toàn bộ tam giới. Thiên giới, địa giới, âm phủ, hết thảy đều ở trong cảm giác của hắn. Hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại ở âm phủ, nơi đó, Trần Thiên ban cho thân ảnh đang xếp bằng ở luân hồi bên mở, quanh thân còn cuốn vô số huyền ảo luân hồi quy tắc. Những cái kia quy tắc giống như xiềng xích giống như quấn quanh ở trên người hắn, nhưng lại phảng phất cùng hắn hòa làm một thể. Trần Lâm khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy vui mừng. Trần Thiên ban cho thiên phú quả nhiên bất phàm, ngắn ngủi trong 10 năm, không ngờ nắm giữ nhiều như vậy luân hồi quy tắc. Nếu là âm phủ ba vị kia đế quân muốn tiêu diệt Trần Thiên ban thượng, sợ rằng sẽ khiến cho luân hồi quy tắc trọng thương, thậm chí dẫn phát âm phủ đại loạn. Trần Lâm thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần đạm nhiên. Hắn cũng không lo lắng Trần Thiên ban cho an nguy, bởi vì âm phủ ba vị đế quân tuyệt sẽ không dễ dàng động thủ. Luân hồi quy tắc chính là âm phủ căn cơ, một khi bị hao tổn, hậu quả khó mà lường được. Mà Trần Thiên ban thượng cũng không có tiếp nhận phong thần, tiếp tục xung sáo, hắn muốn chứng minh cho cha cùng mình nhìn. Không có thiên đình, hắn đồng dạng có thể. Đến nỗi thiên đình, Trần Lâm càng là không cần quan tâm quá nhiều. Trong 10 năm, thiên binh số lượng đã từ ban sơ 100 vạn tăng vọt đến 300 vạn. Những thiên binh này mặc dù không bằng tiên thần như vậy tôn quý, nhưng cũng là thiên đình lực lượng trung kiên. Hơn nữa tại hắn dự đoán trong tương lai, thiên đình không lâu sẽ có một trận chiến. Đồng thời thiên đồng tiên tôn cũng gia nhập thiên đình. Vị này ngày xưa không bị giảng buộc tiên cường giả, bây giờ được phong làm thiên thần. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng bởi vì đối với thiên đình cũng không trực tiếp công đức, cho nên chỉ có thể đứng hàng thiên thần. Bất quá, sự gia nhập của hắn không thể nghi ngờ để cho thiên đình thực lực nâng cao một bước. Bây giờ thiên đình đã có 4 tôn Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên tọa chấn, mặc dù không phải rất cường đại, nhưng ít ra đang từ từ hướng hảo. Mà Hạo Thiên cũng gia nhập thiên đình. Cùng lúc đó, thiên nhân nhất tộc 7 vị tiên tôn cũng biểu đạt gia nhập vào thiên đình ý nguyện. Nhưng mà Trần Lâm cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là để cho bọn hắn hóa thân tại tầng giới, làm việc thiện tích đức, bù đắp ngày xưa bởi vì khoanh tay đứng nhìn mà dẫn đến vô số cường giả rơi xuống sơ suất. Quan sát sau một thời gian ngắn, Trần Lâm thu hồi ánh mắt, một lần nữa xếp bằng ở trên bộ đoàn. Tinh thần của hắn chìm vào thể nội, bắt đầu tan pháp sáng tạo đạo. Có thiên đình tọa chấn, hắn không cần lại vì ngoại sự phân tâm. Hắn bây giờ chỉ cần chuyên chú vào tự thân tu hành, thôi diễn tầng thứ cao hơn đại đạo. Trong hỗn độn, một mảnh lơ lửng trên lục địa, thiên địa lờ mờ tối tăm, phản phất bị bóng tối vĩnh hằng bao phủ. Hắc ám chi khí nồng đậm đến cực điểm, phản phất ngay cả thời gian cùng không gian đều bị hắn ăn mòn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Ở mảnh này hắc ám trung tâm, một người đàn ông ngồi xếp bằng, quanh thân còn quấn vô số hắc ám đường vân. Những văn lộ kia như cùng sống vật giống như tại hắn trên da du tẩu, khi thì ngưng kết thành vị dị phù văn, khi thì hóa thành dữ tợn bóng thú. Hắn tóc đen không gió mà bay, loạn vũ như rắn, khuôn mặt lạnh lùng như băng, hai mắt nhắm chặt, phản phất tại lĩnh hội một loại nào đó trí cao vô thượng hắc ám đại đạo. Tóc đen tung bay, hắn diện mục lạnh lùng. Hiu, một đạo hắc ảnh phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, giống như xé rách hư không lưới dao. Bóng đen kia dừng ở trước mặt nam tử, hiện lộ ra một cái người khoác hắc giáp đại hán khôi ngô. Đại hán quỳ một chân trên đất, âm thanh trầm thấp mà cung kính. Hắc Thiên Quân, trong hỗn độn xuất hiện một phương thế lực thần bí, tên là Thiên Đình. Diễn Tiên đạo chủ truyền lệnh, mệnh chúng ta tiến đến thăm dò. Nếu Thiên Đình thực lực không đủ, liền đem hắn thu phục, vì bọn ta sử dụng. được xưng là Hắc Thiên Quân nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tối tăm như vực sâu, phản phất có thể thôn vệ hết thảy qua mình. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần mỉa mai cùng bất mãn, "Hừ, Diễn Thiên ngược lại là bá đạo. Chúng ta vì hắn làm nhiều như vậy chuyện, hắn lại ngay cả một chút chỗ tốt cũng không cho, bây giờ lại tùy ý phân công chúng ta, thật coi chúng ta là nô bộc của hắn hay sao?" Đại Hán Khôi Ngô nghe vậy, thần sắc đột biến, đội vàng thấp giọng nói, "Thiên Quân nói cẩn thận. Diễn Thiên đạo thống từ trước đến nay bá đạo vô cùng, người ta tất cả lòng dạ biết rõ. Nếu lời này truyền đến hắn trong tai, chỉ sợ Hắc Thiên Quân khoát tay áo, cắt đứt lời của Đại Hán." Ngựa khí lạnh lùng lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, không cần nhiều lời. Thiên đình nội tình không biết, tùy tiện hành động e rằng có không thích hợp. Trước tiên điều động ác tộc tiến đến Thái Sơ đại thế giới thăm dò một phen, xem cái kia thiên đình đến tuột cùng có năng lực gì. Đại Hán Khôi Ngô gật đầu nói phải, nhưng trong mắt vẫn có một tia lo nghĩ. Thiên Quân, cái kia thiên đình thiên đế từng biểu hiện ra không bị ràng buộc tiên sơ kỳ thực lực, thế nhưng buông xuống chí tiên rõ ràng không chỉ như thế. Thiên đình chỗ sâu, chỉ sợ còn có tồn tại càng cường đại hơn. Huống chi vị kia thần bí khó lường đạo tổ, đến nay chưa từng lộ diện, thật sâu cạn càng là khó mà phỏng đoán. Hắc Thiên Quân nghe vậy, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên nhân chính là như thế, mới càng cần cẩn thận, để cho bọn hắn đi xung phong, vừa có thể thăm dò thiên đình nội tình, lại có thể không tổn thất chúng ta lực lượng chân chính, cớ sao mà không làm đâu. Đại Hán Khôi Ngô nghe xong, không cần phải nhiều lời nữa, không người lui ra, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở trong bóng tối. Chờ Đại Hán rời đi, Hắc Thiên Quân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu bóng tối vô tận, phảng phất thấy được hỗn độn chỗ sâu một cái tồn tại nào đó. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo vài phần mỉa mai cùng bất đắc dĩ, "Diễn Tiên, Diễn Tiên, ngươi từ trước đến nay bá đạo, tự cho mình thanh cao, liền khắc tam đại đạo thống đều không để vào mắt. Bây giờ lại đối với cái này thiên đỉnh kiêng kỵ như vậy, ngược lại để ta có chút tò mò." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, "Bất quá, ngươi nếu thật cho là ta sẽ vĩnh viễn vì ngươi bán mạng, vậy liền sai hoàn toàn. Đợi ta hiểu thấu đáo cái này hắc ám đại đạo, chưa hẳn không thể cùng ngươi tranh cao thấp một hồi." Nhưng mà, lời tuy như thế, Hắc Thiên Quân trong lòng lại tin tưởng, lấy trước mắt hắn thực lực, nếu thật cùng Diễn Thiên là địch, sợ rằng sẽ bị đuổi giết tới chân trời góc biển, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Diễn Thiên ba đạo cùng cường đại, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở trong hỗn độn mỗi một cái sinh linh trong lòng. Thiên đình đệ nhất trọng thiên, mênh mông vân hải bên trên, trăm vạn tiên binh bảy trận diễn võ. Đao quang kiếm ảnh giăng khắp nơi, pháp bảo thần thông chiếu rọi trường không, cả mảnh trời khung đều bị ánh chiếu lên tỏa ra ánh sáng lung linh. Các thiên binh hoặc hai hai quyết đấu, hoặc kết trận diễn luyện, chiến ý ngút trời, khí thế như hồng. Chương 502, ma thần xuất thế, phong thần mà đẻ. Chương 502, ma thần xuất thế, phong thần mà đẻ. Dương Cảnh Thiên chắp tay đứng ở đám mây, thiên cương chiến giáp tại tiên quang chiếu rọi lưu chuyển giống như ngôi sao quang huy. Hắn được phong làm tiên thần, thiên cương tiên thần. Ánh mắt của hắn như bốc mà quét nhìn phía dưới diễn võ trường. Mặc dù chỉ là thiên thần chi vị, nhưng hắn trong lòng biết đây là thiên đế đối với năng lực mình tán thành. Tu vi của hắn đã tới thiên địa vô cực cảnh giới, nếu lấy cảnh giới này đều có thể đảm nhiệm chí tiên, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Dương Cảnh Thiên đầu ngón tay điểm nhẹ, 360 ngôi sao hư ảnh tại lòng bàn tay lưu chuyển. Đây là thiên đế ban cho trận pháp, cùng ngày xưa Hạo Thiên thi triển Chu Thiên Tinh đấu đại trận có dị khúc đồng công chi diệu, lại càng thêm huyền diệu. Dù sao đạo tổ hoàn thiện, mà trận pháp này nhưng là các tiên binh thao luyện trận pháp. Trung Sơn tộc thần tử quả nhiên bất phàm. Dương Cảnh Thiên ánh mắt rơi vào một vị cầm trong tay thanh đồng chiến kích tuổi trẻ thiên binh trên thân. Bên cạnh mấy vị thiên thần cũng nhao nhao gật đầu, chính xác thiên phú dị bẩm. Nghe nói hắn từ bỏ trong tộc người thừa kế chi vị, chỉ vì gia nhập vào thiên đình. Mà tại bên cạnh hắn cũng có các thiên thần đồng dạng nghị luận ầm ĩ đối với một chút thiên binh. Đúng vào lúc này, ngày xưa Thiên Kiếm chân nhân, cũng chính là bây giờ ba muốn Thiên Quân bay tới, mấy vị thiên thần liền vội vàng hành lễ. Thiên đế có lệnh. Quan thông u âm thanh thanh lãnh, tăng cường thao luyện, thiên đình sắp nên đón trận đầu. Các ngươi nhất thiết phải để cho không cần ném đi thiên đình mặt mũi. Chúng thiên thần nghe vậy, trong mắt tinh quang tăng vọt. Trong đó Thiên Đồng Tiên Tôn cũng tại trong đó. Trận đầu, nếu chính mình hiện lộ tài năng, nói không chính xác có thể đứng hàng chí tiên. Chí tiên nhân số bây giờ rất ít, tứ cực tiên đế càng là chỉ có hai người, trong đó cũng có Hạo Thiên. Hạo Thiên, Khương Thông Thần. Liền hai người vì tứ cực tiên đế, hơn nữa Hạo Thiên cũng đột phá đến Hỗn Nguyên không bị giảng một tiên. Nếu như mình có mong trở thành. Âm phủ, U Minh chi khí lờ lờ, Vô Đạo Tiên cùng Diệu Chân Tiên Tôn sóng vai đứng ở 18 tầng địa ngục biên giới, nhìn chăm chú phía dưới quần quần nghiệp hỏa. Nếu có được đến trước kia thân thể, có lẽ thật có thể giúp bọn ta gia nhập vào tiên đỉnh. Vô Đạo Tiên trầm giọng nói, trong mắt lập lòe khát vọng tia sáng. Diệu Chân Tiên Tôn nhẹ, đã tính trước, âm phủ ba vị đế quân không bao giờ dám ngăn cản. Thiên đỉnh dù chưa nói rõ xưng bá tam giới, nhưng uy thế đã không thể ngăn cản. Húng chi hắn ý vị thâm trường nói bổ sung, nếu người kia không chịu trả lại nhục thân, chính là đắc tội thiên đỉnh tứ cực tiên đế một trong tử khung tiên đế. Vô Đạo Tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ, tử khung tiên đế. Hắn có thể đứng hàng tôn vị như thế. Đúng vậy a. Diệu Chân Tiên Tôn đồng dạng bùi ngùi mãi thôi, bất quá chúng ta còn có một con đường có thể đi. A. Vô Đạo Tiên nhíu mày. Cửu Vũ thần tử. Diệu Chân Tiên Tôn hạ giọng, nghe nói hắn là đường kim thiên đế huyết mạch, bây giờ chấp trưởng âm phủ bộ phận luân hồi quyền hành. Vô Đạo Tiên nhãn bên trong tinh quang lóe lên, diệu kế. Nếu có được hắn tương trợ, hai người nhìn nhau nở nụ cười, thân ảnh dần dần ẩn vào u minh trong sương mù. Trong chớp mắt, thiên đình 15 năm. Trấn thủ Bắc Thiên môn Kim Giáp Thiên binh đột nhiên con người đột nhiên co lại, trong tay chiến kích phát ra chói tai bù bù. Cầm đầu trấn thủ thiên binh đột nhiên hét to, thông chi thiên thần đại nhân. Chỉ thấy hỗn độn hư không, một đạo hành quán trăm vạn dặm vết nước không gian đang chậm rãi xé rách, ranh giới lập lòe quỷ dị màu nâu tím hồ quang điện. Vô số hỗn độn khí lưu như thiên hà như vỡ đê chút xuống, những nơi đi qua ngay cả hư không cũng bắt đầu bục nát vỡ vụn. Khi có thể so với thiên giới lớn nhỏ đầu người từ trong cái khe nhô ra lúc, tất cả trấn thủ Bắc Thiên môn tiên binh cùng nhau lùi lại ba bước. Mặt xanh nhanh vàng ma thần bộ mặt đầy hình dạng xoắn ốc đạo ngân, một mắt như máu nguyệt treo tiên, trong con mắt phản chiếu lấy ngàn vạn thế giới sinh diệt. Cái chán ba đạo vận mẹo hỗn độn đạo văn mỗi lần lấp lóe, đều dẫn phát phương viên ức vạn giảm hỗn độn khí bạo động. Tiên tiên hỗn độn ma thần, như thế nào xuất hiện ở đây? Nồng đậm khí huyết cùng thiên địa quy tắc, nếu để ta thôn phệ, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Cái kia tiên tiên hỗn độn ma thần mở miệng, mà tại hắn nơi xa, ngày xưa vị kia kim giáp nam tử ẩn nấp ở trong hỗn độn, dẫn độ tiên tiên hỗn độn ma thần đến đây, liền để ta xem thiên đỉnh tư bản. Mỗi thêm một cái thế lực, tranh đoạt cơ duyên kia khó khăn càng lớn hơn. Hắn nhỉ non một tiếng, mà Hắc Tiên Quân bây giờ cũng ẩn nấp ở trong hỗn độn, trong mắt của hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà lại có người cũng đối thiên đỉnh ra tay. Cũng đúng, dù sao thiên đỉnh lai lịch bí ẩn, nói không chính xác sẽ cải biến mảnh hỗn độn này cách cục. Âm thầm còn ẩn tàng vô số cường giả, đều nghĩ xem thiên đỉnh bản lĩnh. Mà Thiên Đế nâng cao Thiên Đế cung bên trên, mắt thấy một màn này, trong mắt lạnh lùng. Quan Thông Vũ ở bên dưới phương, để cho thần đồng thiên thần ra tay, mà khác cầm trong tay phong thần bảng, phải nhanh giải quyết này tiên thiên hỗn độn ma thần. Liên quan tới hỗn độn một chút tình huống, hắn cũng cơ bản biết. Nói xong, trong tay hắn nổi lơ lửng phong thần bảng, bay về phía Quan Thông Vũ. Quan Thông Vũ linh mệnh, lập tức lui ra. Thiên Đế nhìn về phía cái kia tiên thiên hỗn độn ma thần nhị non một tiếng. Còn chưa tới đoán trước bên trong trận đầu, lại xuất hiện biến cố. Mà để cho Thiên Đồng Tiên Tôn ra tay cũng là có mục đích. Thiên thần thế mà đều có không bị giảng một tiên, sẽ càng thêm kiêng kỵ thiên đỉnh, nói không chính xác tương lai cái kia một góc trận đầu cũng sẽ không phát sinh. Mặt xanh nhanh vàng ma thần bộ mặt mở miệng, ta chính là Hoàng Tuyền Ma Thần. Nói xong, kinh khủng Hoàng Tuyền chi lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, khiến cho bốn phía hỗn độn tràn ngập Hoàng Tuyền, dẫn độ tử vong, bao phủ hướng Bắc Thiên Môn. Liên tại đây trong chốc lát, Bắc Thiên Môn bên trong bắn ra một đạo kinh khủng tia sáng, trực tiếp đem hắn đánh nát. Chỉ là hỗn độn ma thần, cũng dám phạm ta thiên đỉnh. Thiên Đồng Tiên Tôn cầm trong tay phong thần bảng bước ra Bắc Thiên Môn, quanh thân nở rộn vô lượng thần quang. Phong thần bảng bày ra vạn trượng kim quang, thiên đỉnh khí vận hóa thành chín đầu ngũ trảo kim long xoay quanh mà ra, trong nháy mắt trấn áp phương viên trăm vạn giảm hỗn độn. Ngươi là ai? Hoàng Tuyền Ma Thần kiêng kỵ nhìn về phía Thiên Đồng Tiên Tôn. Thiên Đồng Tiên Tôn nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền Ma Thần, ta chính là Thiên Đỉnh Tiên Thần Thần Đồng Tiên Thần. Nghe được này, Hoàng Tuyền Ma Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngay cả chỗ tối những cường giả kia cũng là. Bọn hắn có thể cảm giác rõ ràng đến đây người chính là không bị giảng đột tiên, nhưng thế mà chỉ là thiên thần. Cái này thiên đình chức vị đến cùng như thế nào phân chia, mạnh mẽ như vậy thế mà chỉ là thiên thần so thiên binh cường một cái chức vị thôi. Mà có vài thiên thần lại chỉ là thiên địa vô cực, chức vị cùng thực lực hoàn toàn không đợi. Thiên Đồng Tiên Tôn lạnh lùng đưa tay, phụ thiên đế sắc lệnh, chấn. Phong thần bảng ầm vang đè xuống, mênh mông thiên đình khí vận hóa thành núi bất chu hư ảnh, trực tiếp đem Hoàng Tuyền Ma Thần chấn áp bên dưới. Giống. Hoàng Tuyền Ma Thần phát ra thê lương gào thét, quanh thân Hoàng Tuyền chi lực điên cuồng cuộn cuộn, lại tại chạm đến phong thần bảng kim quang trong nháy mắt như tuyết tan rã. Trong bảng Hoàng Tuyền hai chữ chợt sáng lên, hóa thành hai đạo màu vàng xiềng xích, trực tiếp đâm vào ma thần mỹ tâm. Không. Tại vô số âm thầm dòm ngó chấn kinh trong ánh mắt, tôn kia tiên tiên hỗn độn ma thần lại bị sinh sinh luyện vào phong thần bảng. Càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy là, hắn cũng không nếu như hắn tiên thần giống như thu được thần bị, mà là bị cầm tù. Phong thần bảng bên trong có thiên địa. Thiên Đồng Tiên Tôn đứng chắc tay, thần mục như điện đảo qua hỗn độn, thanh âm lạnh như băng rung khắp bốn phía, tính toán ta thiên đỉnh giả, chết. Chương 503, Quá Nguyên Tiên Tỏa, ác tộc đánh tới. Chương 503, Quá Nguyên Tiên Tỏa, ác tộc đánh tới. Hỗn độn chỗ sâu, Kim Giáp Nam Tử sắc mặt kỳ biến, có thể chấn áp tiên tiên ma lời còn chưa dứt, Thiên Đồng Tiên Tôn thần mục như điện, lại xuyên thấu vô tận hỗn độn, đâm thẳng hắn chỗ ẩn thân. Kim Giáp Nam Tử trong lòng báo động được khởi, còn chưa kịp phản ứng, phong thần bảng đã phóng ra lệnh hỗn độn rung động rực rỡ thần quang. Không tốt. Kim Giáp Nam Tử hốt hoảng tế ra tiên tiên chí bảo ngăn cản, lại tại tiếp xúc thần quang trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay phải tính cả nửa bên thân thể trực tiếp bốc hơi. Hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, không chút do dự thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, hóa thành một đạo huyết quang trốn vào hỗn độn chỗ sâu. Này, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc bảo vật? Chỗ cổ tay lưu lại thiên đình khí vận còn tại ăn mòn đạo cơ của hắn, Kim Giáp Nam Tử linh hồn rét run, không dám tiếp tục dừng lại chốc lát. Mà hỗn độn các nơi dòm ngó tồn tại, bây giờ đều câm như hến, nhao nhao thu liễm khí tức hốt hoảng tránh lui. Mà bọn hắn cũng chú ý tới vừa mới cái kia Kim Giáp Nam Tử. Hắc Thiên Quân nhìn về phía cái kia Kim Giáp Nam Tử phương hướng, thần sắc quái dị. Lại là Thái Nguyên Tiên Đình một trong Tam Đại Tiên Tướng Thiên Chỉ Tiên Tướng. Thái Nguyên Tiên Đình tính toán tiên đình, lần này có trò hay để nhìn. Thiên Đồng Tiên Tôn lạnh rên một tiếng, phong thần bảng chậm rãi khép lại. Bảng mặt Hoàng Tuyền hai chữ lập lòe tia sáng yêu dị, mơ hồ có thể nghe được ma thần không cam lòng gào thét từ trong truyền ra. Những cái kia trấn thủ Bắc Thiên môn tiên binh mắt thấy trận chiến này, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù bọn hắn biết được phong thần bảng uy năng ngập trời, nhưng càng làm bọn hắn hơn rung động là thần đồng thiên thần triển lộ tu vi, cái kia rõ ràng là không bị ràng buộc tiên khí tức khủng bố. Thiên thần, lại cũng là hôn nguyên không bị ràng buộc. Một cái thiên binh tự lẩm bẩm, tay cầm súng hơi hơi phát run. Chúng ta thiên đỉnh, nội tình như thế một vị khác thiên binh trong mắt giấy lên cùng nhiệt, phản phất thấy được một đầu thông thiên đại đạo. Thần đồng thiên thần thu hồi phong thần bảng, quay người hướng đi Bắc Thiên môn. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia đứng thẳng như tùng thiên binh, khẽ gật đầu, các ngươi không tệ, nhưng phải công đức. Âm thanh mặc dù nhạt, lại làm cho chúng thiên binh tâm thần khuấy động. Những thiên binh này đối mặt hỗn độn ma thần uy áp lúc nửa bước không lùi thân ảnh, bây giờ lại có chút lảo đảo. Bọn hắn quỳ một chân trên đất, áo giáp tiếng ba chạm thanh thúy như trống, tạ thiên thần ban cho phúc. Mà công đức chính là Trần Giang Hà nghiên cứu chế tạo ở thiên đình nội bộ khích lệ, có thể hối đoái bảo vật. Hắc Thiên Quân bây giờ cũng đã rời đi, thần đồng thiên thần tên này chưa sợ muốn vang vọng bốn phía. Nhưng hắn quên rồi một sự kiện. Dựa theo mệnh lệnh của hắn, ác tộc ngay tại hôm nay tiến đánh thiên giới, mà ác tộc đã sớm tiềm nhập thiên giới. Qua trong giây lát, mấy ngày trôi qua, Thiên Đế ngồi cao lăng tiêu bảo điện, trong tay phong thần bảng tản ra kim quang nhàn nhạt. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt bảng mặt, có thể rõ ràng cảm nhận được bị trấn áp trong đó hoàng tuyển ma thần tại đau đớn dãy rủa. Khoe miệng không khỏi hơi hơi bung lên, lão tổ cái này phong thần bảng coi là thật diệu dụng vô tận. Trong bảng tự thành một giới, không chỉ có thể sắc phong thiên thần, càng có thể trấn áp cường địch. Bây giờ phong thần bảng sức mạnh thế nhưng là vô cùng cường đại, tay hắn cầm phong thần bảng mà nói, cho dù là không bị ràng buộc tiên trung kỳ hắn cũng hoàn toàn không sợ. Thiên Đế ánh mắt ngưng lại, nên tới cuối cùng vẫn là tới. A tộc, truyền lệnh, 10 vạn tiên binh hạ giới bình loạn. Thiên Đế nhàn nhạt mở miệng, bốn phía tuy không người, nhưng lời này đã truyền đến nên nghe trên thân người. Ác tộc đến từ hỗn độn, tộc trưởng chính là một vị không bị ràng buộc tiên sơ kỳ, đồng thời cũng là tối cường. Đến nỗi ác tộc sau lưng còn có nhân quả, Trần Giang Hà tạm thời coi như không ra. Thời khắc này thiên giới đang chịu trước nay chưa có hạo kiếp. Ác tộc đại quân như màu đen như thủy triều của tới, những nơi đi qua huyết đồng đóng mở, ta quang tàn phá bừa bãi. Những thứ này đến từ hỗn độn dị tộc, mọc lên ba đầu sáu tay, mỗi cái lòng bàn tay huyết sắc thụ đồng đều bắn ra nhiếp nhân tâm phách tà quang. Phàm là bị cái kia tà quang quét chúng tu sĩ, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt. Côn Ngô Đế quốc mặc dù đã thống ngự thiên giới 2-3 cương vực, lại vẫn bị đánh trở tay không kịp. Đế cung chi đỉnh, Trần Trường Sinh đứng chắc tay, đế bảo bay phất phới. Hắn ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy nguyên bản quang đãng thiên khung chợt bị huyết sắc nhuộm dần, vô số ác tộc cường giả sẽ rách hư không mà đến. Cầm đầu 8 tôn ác tộc cường giả đứng lơ lửng trên không, quanh thân quấn quanh lấy làm cho người hít thở không thông màu đen sắc khí, lại cũng là thiên địa vô cực đỉnh phong tồn tại. 8 vị thiên địa vô cực đỉnh phong. Trần Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, đầu ngón tay không tự chủ bóp vào lòng bàn tay. Cho dù là bây giờ Côn Ngô Đế quốc cũng vẹn vẹn có hơn 30 tôn vị thiên địa vô cực cường giả, nhưng trong đó đỉnh phong chi cảnh rất ít. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu thái giám đột nhiên lảo đảo xông lên trước điện, kích động đến nói năng lộn xộn, "Bệ, bệ hạ, thiên đình người đến." Trần Trường Sinh nghe vậy, trong mắt tinh quang tăng gọn. Từ 30 năm trước phong thần đại điện sau, đạo tổ thiên địa tại thiên giới đã không phải bí mật. Vô số tín đồ thông qua cái này đặc thù không gian truyền lại tin tức, trong đó liền bao quát những cái kia phi thăng thiên đỉnh thiên binh thiên thần. Coi là thật. Trần Trường Sinh âm thanh khẽ run, căng thẳng tiếng lòng cuối cùng nối lòng mấy phần. Ác tộc tại thiên giới hoành hành bá đạo, tăng thêm sát lục, giống như ngày xưa thiên ma nhất tộc xâm lấn. Nhưng như hôm nay ma cũng tốt, man tộc cũng được, đều thần phục ở Côn Ngô Đế quốc. Tiểu thái giám liên tục gật đầu, đang muốn nói tỉ mỉ, lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ vào thiên khung kinh hô, "Thiên binh!" Tất cả mọi người đều theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy bên trên bầu trời, vân hải đột nhiên kịch liệt cuộn, từng đạo kim quang xuyên thấu tầng mây. Tại trong đó kim quang sáng chói, vô số người khoác kim giáp thiên binh bảy trận mà ra, tinh kỳ phần phật, chống trận oanh minh. Cầm đầu chính là ngày xưa Côn Ngô Đế quốc chiến thần Lý Thắng Thiên, bây giờ đã là Thiên đỉnh thần nguyên chí tiên. Tay hắn cầm một cây mạ vàng trường thương, mũi thương phun ra nuốt vào lấy chói mắt thần mang. Tại phía sau hắn vô số thiên binh mọc lên như rừng. Phụ Thiên Đế chi danh, trấn áp ác tộc. Lý Thắng Thiên âm thanh như cửu thiên lôi đỉnh. Liền tại đây ngay mắt, vô số thiên binh như mũi tên mưa hướng về thiên giới bốn phương tám hướng tràn vào. Trong đó để cho tiện quản lý, thiên thần nhóm còn tại thiên binh phía trên thiết trí thiên tướng, Thiên Đế cũng đồng ý thiên tướng thống soái nhất định thiên binh, mà thiên thần thống soái tất cả. Nay trang diện vô cùng hùng vĩ, để cho những sinh linh kia cả đời khó quên. Trần Lâm Tử trong tu luyện chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có ngàn vạn tinh thần lưu chuyển. Hắn hơi hơi nhíu mày, thần thức đảo qua thiên đỉnh cùng thái sơ đại thế giới. Thiên đỉnh trận đầu ngược lại là tới cũng nhanh. Hắn nhẹ giọng tự nói, âm thanh ở trên không đãng trong tử tiêu cùng quanh quẩn. Bất quá nghĩ lại, lấy bây giờ thiên đỉnh nội tình, ứng phó những thứ này khiêu chiến dư xài. Trần Giang Hà chấp trưởng phong thần bảng, dưới trướng tiên thần như vân, càng có trăm vạn thiên binh trấn thủ, bình thường thế lực căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. Những năm gần đây, theo thiên đình danh khí đại tăng, trong hỗn độn các phương thế lực cũng dần dần nổi lên mặt nước. Mặc dù chưa toàn diện tiếp xúc, nhưng thiên đình đối với hỗn độn nhận thức đang tại dần dần rõ ràng. Những cái kia giấu ở hỗn độn trong xương mù thế lực cũng bắt đầu chú ý tới cái này mới phát thế lực. Chương 504, tương lai lựa chọn, xoắn suất chương 504, tương lai lựa chọn, xoắn suất đạo tổ thiên địa ngược lại là phát triển được không tệ. Trần Lâm tâm niệm khẽ động, thần thức đảo qua chính mình nội thiên địa. Bây giờ đạo tổ trong trời đất, sinh linh số lượng đã rất nhiều rất nhiều. Những thứ này tín đồ trung thành ở trong thiên địa trao đổi lẫn nhau, thậm chí tạo thành đặc biệt giao dịch thể hệ. Dù sao có thể đi vào đạo tổ không gian cũng là tín đồ trung thành nhất, không ai dám ở đây dở trò dối trá, cái kia đem trực tiếp làm tức giận đạo tổ, thu nhận tai họa ngập đầu. Khi nhàn hạ, Trần Lâm cũng sẽ đem chính mình cực đạo cảm nội truyền lại cho bọn hắn. Loại dung hợp này vào đạo, siêu thoát thường quy con đường tu hành, cũng tại đạo tổ trong trời đất tạo thành đặc biệt tu hành lưu phái. Để cho hắn cảm thấy bất ngờ là, theo tu luyện cực đạo tín đồ tăng nhiều, hắn mơ hồ cảm thấy tự thân cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Loại tăng trưởng này phương thức ngược lại là kỳ lạ. Trần Lâm khẽ nhíu mày, cẩn thận thể ngộ biến hóa trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được sức mạnh tại tăng lên, lại nói mơ hồ cụ thể là như thế nào tăng trưởng. Giống như tia nước nhỏ tụ hợp vào biển cả, mặc dù mỗi một giọt đều không có ý nghĩa, nhưng tích lũy lại uy vi chẳng quan. Thôi, thuận theo tự nhiên a. Trần Lâm lắc đầu, đem lực chú ý chuyển hướng càng quan trọng hơn vấn đề. Hắn đứng lên, tại trong Tử Tiêu cung dạo bước. Mạ vàng mặt đất chiếu rọi ra hắn thân ảnh thon dài, bốn phía hỗn độn chi khí theo cước bộ của hắn hơi hơi dạo dựng. Thiên đỉnh căn cơ đến tột cùng nên đứng ở nơi nào? Cái này khốn nhiều hắn đã lâu vấn đề lần nữa nổi lên trong lòng. Là lựa chọn hỗn độn một chỗ, vẫn là thiên giới bầu trời. Hai loại phương án đều có lợi và hại. Xây dựng ở thiên giới bầu trời, lui về phía sau sẽ có thể đem mặt khác thế giới luyện hóa đến Thái Sơ đại thế giới. Nếu đem thiên đỉnh xây dựng ở trong hỗn độn, quả thật có thể hiện lộ rõ ràng địa vị siêu phàm, nhưng sau này quản lý khó tránh khỏi ngoài tầm tay với. Hỗn độn biết bao mênh mông, cho dù lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn vượt qua cũng cần hao phí rất lâu. Huống chi những cái kia tiên thần thiên minh, muốn tuần sát các phương càng là khó càng thêm khó. Nhưng nếu xây ở thiên giới bầu trời, Trần Lâm ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Thái Sơ đại thế giới phương hướng. Cái phương án này nhìn như hạn chế, kỳ thực ngầm huyền cơ. Nếu có thể từng bước đem mặt khác thế giới luyện hóa, dung nhập Thái Sơ đại thế giới, cuối cùng để cho Thái Sơ đại thế giới trở thành mảnh hỗn độn này trung tâm, cái kia thiên đỉnh nước tự nhiên trưởng thuyền cao, cũng có thể trở thành chân chính tồn tại trí cao. Nghĩ tới đây, Trần Lâm đột nhiên dừng bước. Một đạo linh quang thoáng qua trong lòng, mấu chốt ở chỗ nắm giữ Thái Sơ đại thế giới thiên đạo. Nếu có thể hoàn toàn trưởng khống một phương thế giới thiên đạo bản nguyên, chẳng khác nào cầm thế giới này mệnh mạch. Đến lúc đó lấy thiên đỉnh thống ngự thiên đạo, lấy thiên đạo tầm bổ thiên đỉnh, tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn. Bất quá vẫn là tha cho hắn suy nghĩ một chút, đã Trần Lâm một lần nữa xếp bằng ở trên bộ đoàn. Hỗn độn chi khí tại quanh người hắn lưu chuyển, dần dần tạo thành một cái huyền diệu vòng xoáy. Tất nhiên tạm thời khó mà quyết đoán, không bằng trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao, thiên đỉnh mới vừa vặn cất bước, tương lai lộ còn rất dài. Trước chờ tam giới dung hợp. Nếu lựa chọn tiên giới, chính mình thì khu động Thái Sơ đại thế giới, đi tới hỗn độn, không ngừng dung nhập những thế giới kia. Tiên điện sừng sững ở hỗn độn một chỗ, nguy nga vô tận, phản phất từ tuyên cổ mới bắt đầu liền đã tồn tại. Cả tòa tiên điện toàn thân do hỗn độn thần kim đúc thành, điện trên tường khắc vô số đại đạo phù văn, mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi siêu việt thiên địa lực lượng phát tác, khi thì như ngân hà rủ xuống, khi thì giống như hỗn độn cuộn cuộn. Đỉnh điện cao vút hư vô, cửu trọng thiên khuyết tầng tầng đập ra, mỗi một trọng đều lơ lửng khác biệt tiên cung huyễn ảnh, có tử khí đông lai đạo cung, có kim quang sáng chói thần điện, càng có huyết sắc tràn ngập cổ lão chiến trường hư ảnh, phản phất gánh chịu lấy vô số kỷ nguyên hư suy. Tiên điện bốn phía, hỗn độn chi khí như nội hải sôi trào, lại không cách nào tới gần điện thân nửa bước. Cửa điện phía trước, đứng sừng sững lấy hai tôn thông thiên triệt địa thanh đồng cự tượng, một cầm chiến kích, nắm chặt đạo ấn, hai mắt như nhật nguyệt luân chuyển, tản ra chấn áp vạn cổ uy áp. Bất luận cái gì không được cho phép tới gần giả, đều sẽ bị cái này hai tôn thủ hộ thần tượng trong nháy mắt nghiền nát thần hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Tiên điện chỗ sâu nhất, tiên điện điện chủ ngồi ngay ngắn tử kim trên ngai vàng, quanh thân bao phủ một tầng mịt mù đạo vận, phảng phất cùng cả tòa tiên điện hòa làm một thể. Mặt mũi của hắn mơ hồ mơ hồ, chỉ có cặp kia thâm thúy đôi mắt như vực sâu, giống như có thể xuyên thủng bạc cổ, chiếu rọi chư thiên hư suy. Mà ở phía dưới, tiên điện thiếu chủ đứng cúi đầu, mặc dù tư thái cung kính, nhưng hai đầu lông mày vẫn cất giấu vẻ không hiểu. Mệnh quân, nói như thế nào hóa giải mâu thuẫn sao? Tiên điện điện chủ âm thanh trầm thấp mà mờ mịt, giống như từ hỗn độn phần cuối truyền đến, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Tiên điện thiếu chủ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói, hắn nói, như tiên điện nguyện cho ba khối hỗn độn đạo thạch, hắn có thể từ đó chào hỏi, hóa giải thiên đỉnh cùng tiên điện chi tranh. Ba khối hỗn độn đạo thạch. Tiên điện điện chủ âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng bốn phía hỗn độn chi khí lại chợt ngưng trệ, phảng phất ngay cả thời gian cũng vì đó đóng băng. Dễ mưu tính hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia lành ý vẹn vẹn chỉ là hóa giải mâu thuẫn, liền muốn ba đạo tiên thiên trí bảo căn cơ hỗn độn đạo thạch, cho dù là tiên điện cũng không nhiều. Nhưng mà yên lặng ngắn ngủi sau, tiên điện điện chủ lại thản nhiên nói, hảo, cho bọn hắn. Tiên điện thiếu chủ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Sư tôn trong lòng của hắn cuộn cuộn lên sóng to gió lớn. Hắn thấy thiên đình tuy mạnh, nhưng tuyệt không dám chân chính cùng tiên điện khai chiến. Dù sao tiên điện nội tình thâm hậu, rút dây động rừng, nếu thiên đình thực có can đảm triển lộ che diệt tiên điện thực lực, vậy cái này mảnh hỗn độn cân bằng nhất định sắp sụp đổ, mà thiên đình cũng nhất định trở thành mục tiêu công kích. Thiên đình lại là trước tiên bị loại người, nhưng sư tôn lại đáp ứng. Dường như phát giác được hắn chần chờ, tiên điện điện chủ ánh mắt hơi đổi, thản nhiên nói, như thế nào, ngươi có dị nghị? Tiên điện thiếu chủ trong lòng run lên, lập tức cúi đầu, đệ tử không dám, chỉ là đệ tử không hiểu. Tiên điện điện chủ cũng không giảng giải, chỉ là chậm rãi nói, mặt khác dành thời gian cầm xuống Thái Sơ tiên đình. Đến nỗi những cái kia âm thầm tương trợ Thái Sơ tiên đình thế lực, hắn ngự khí hơi ngừng lại, lập tức băng lãnh như uyên, đều cho ta ghi nhớ. Đến lúc đó tiên điện thiếu chủ tâm thần chấn động, lập tức biết do ý của sư tôn, lúc này trầm giọng đáp, đệ tử biết rõ. Chờ tiên điện thiếu chủ lui ra sau, trong điện lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tiên điện điện chủ tự mình ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, ánh mắt tĩnh mịch, giống như tại thôi diễn. Trước hết để cho thiên đình cùng Thái Nguyên tiên đình đối đầu a, hắn thấp giọng nỉ non, âm thanh như hỗn độn nói nhỏ, không người có thể ngửi. Cơ duyên, ai cũng muốn. Bất quá phải trước hết để cho đạo vũ kiên kỵ, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiên điện cùng đạo vũ đạo thống chi tranh đã kéo dài bằng cổ, mà bây giờ Thái Sơ tiên đỉnh thuộc về, càng là liên quan đến xu thế tương lai. Nếu hai thế lực lớn liên thủ vây công, tiên điện cho dù nội tình thâm hậu, cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng hắn sớm đã sắp đặt, sao lại không có chuẩn bị chút nào? Đến nội thiên đỉnh, chờ thu phục Thái Sơ tiên đỉnh, diện đạo vũ, thiên đỉnh lại như thế nào? Sâu kiến thôi. Tiếng nói rơi xuống, thân ảnh của hắn dần dần ẩn vào trong hỗn độn. Chương 505, Thiên Nhân Nhất Tộc Quy Thuận, tăng vọt. Chương 505, Thiên Nhân Nhất Tộc Quy Thuận, tăng vọt. Tuế Nguyệt như tòi đường, từ Thiên Đình sáng lập đến nay, đã qua 50 năm. Ngày xưa tam giới dung hợp kỳ hạn sớm đã kết thúc, thiên đạo quy tắc triệt để hoàn thiện, mà Trần Lâm lấy vô thượng bí lực, đem bộ phận thiên địa cơ duyên dẫn vào Thiên Đình, khiến cho Thiên Đình nội tình tăng vọt. Nay đồng thời, thiên giới vạn tộc hoàn toàn thần phục tại Côn Ngô Đế quốc dưới chân, lại không bất kỳ thế lực nào dám cùng đối kháng. Từ đó Thiên Đình nội tình cũng là tăng nhiều, cùng lúc đó chính là thiên giới đã hoàn toàn thần phục tại Côn Ngô Đế quốc dưới chân. Đồng thời, thiên tài lớp lớp, hỗn độn thời đại buông xuống. 50 năm này ở giữa, thiên giới hiện lên vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, trong đó chói mắt nhất, không gì bằng một vị đột nhiên xuất hiện rèn đúc kỳ tài. Người này lấy vô thượng thuật luyện khí, chế tạo ra có thể vượt qua hỗn độn, chống cự hỗn độn khí phi thuyền, khiến cho Côn Ngô Đế quốc chính thức bước vào hỗn độn tìm tòi thời đại. Từng chiếc phi thuyền từ thiên giới lên đường, lái về phía hỗn độn chỗ sâu, tìm tòi đại thế giới. Nhưng mà, chinh chiến cũng theo đó mà đến. Côn Ngô Đế quốc một chiếc phi thuyền, từng đến một phương tên là Hồng Nguyên đại thế giới thiên địa. Nhưng mà, còn chưa chờ trên thuyền bay tu sĩ cùng đối phương thương lượng, Hồng Nguyên đại thế giới thế lực lại trực tiếp ra tay chặn giết. Phi thuyền vỡ nát, tất cả tu sĩ đều bất lạc, trong đó thậm chí bao gồm mấy vị Trần thị đế tộc dòng chính huyết mạch. Tin tức truyền về, Trần Trường Sinh tức giận. Hồng Nguyên đại thế giới, thật to gan. Đế cung bên trong, Trần Trường Sinh trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, sát ý ngập trời. Hắn lúc này hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, thế phải để cho đối phương nợ máu trả bằng máu. Bởi vì tam giới triệt để dung hợp, thiên đạo quy tắc dũng phát hoàn thiện, vô số đại năng nhao nhao đột phá bình cảnh. Địa giới quy tắc hiện ra, tất cả đạo niệm thiên quân trở lên cường giả, tất cả phi thăng thiên giới, đồng thời nhao nhao gia nhập vào Côn Ngô Đế quốc, khiến cho đế quốc nội tình tăng vọt. Bây giờ thiên địa vô cực cường giả tại Côn Ngô Đế quốc đã không còn hiếm thấy, thậm chí thiên địa vô cực đỉnh phong tồn tại đã gia tăng rất nhiều. Mặc dù Hôn Nguyên không bị ràng buộc tiên vẫn cũng có, nhưng Trần Trường Sinh không sợ hãi chút nào, dù gì còn có thiên đỉnh xem như hậu thuẫn. Hồng Nguyên đại thế giới khoảng cách Thái Sơ đại thế giới khá gần, sau này tất có một trận chiến. Trần Trường Sinh lạnh lùng nói. Huống chi trận chiến này bọn hắn chiếm lý, đối phương liền thương lượng cũng không có, trực tiếp tập sát Côn Ngô Đế quốc tu sĩ, thù này không báo, Thái Sơ đại thế giới dùng cái gì lập uy tại hỗn độn? Mà ngày xưa làm ác các tộc thì bị thiên đình thu phục, kèm theo địa giới rất nhiều đại năng phi thăng, cách cục cũng là biến đổi, nhưng có đạo giáo tồn tại, cũng không có biến hóa bao nhiêu, vẫn là tín ngưỡng đạo tổ. Cùng lúc đó, âm phủ trật tự cũng nên đón cái biến. Ngày xưa chấp trưởng âm phủ ba vị đế quân, lại chủ động để cho quyền tại Trần Thiên ban thượng, thậm chí có một vị đế quân tự nguyện từ bỏ Hỗn Nguyên chính quả, chỉ cầu có thể gia nhập thiên đình. Tam giới dung hợp sau, bọn hắn đã là chân chính Hỗn Nguyên không bị giảng đột tiên, nhưng vẫn là hy vọng gia nhập vào thiên đình, bởi vậy biết được thiên đình sức hấp dẫn. Mà ở đó mênh mông trong hỗn độn, từng chiếc phi thuyền qua lại hỗn độn ở giữa, Côn Ngô Đế quốc cờ sĩ bay phất phới. Hồng Nguyên đại thế giới tu sĩ có lẽ còn chưa ý thức được, bọn hắn trêu chọc là bực nào nhân vật đáng sợ. Trong Tử Tiêu cung, hỗn độn chi khí giống như lụa mỏng lưu chuyển, Trần Lâm ngồi ngay ngắn ở đạo đài phía trên, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không. Không nghĩ tới tiên điện thế mà thu phục Thái Sơ tiên đỉnh, có chút ý tứ. Trần Lâm âm thanh mang theo vài phần nghiền ngẫm, lại ẩn hàm thâm ý mệnh chủ chi thân du lịch hỗn độn, cuối cùng được biết tiên điện không chỉ có thu phục Thái Sơ tiên đỉnh, điện chủ càng là tự mình mời hắn đi tới nghị sự. Lại có thể lấy đạo vũ đạo chủ dòng dõi coi như uy hiếp, Trần Lâm trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nhường đường vũ loại tồn tại này đều không thể không cúi đầu, tiên điện thủ, kéo dài ngược lại là đủ sâu. Hắn khẽ gật đầu một cái, đầu ngón tay hỗn độn chi khí ngưng kết thành một đầu tiểu xà, lại đột nhiên tan đi. Đúng lúc này, Thử Tiêu cung ngoài truyền tới thanh âm cung kính. "Đi vào." Trần Lâm thản nhiên nói. Thiên đế Trần Giang Hà cất bước đi vào, quanh thân đế uy nội liễm, lại vẫn mang theo trấn áp chư thiên khí thế. Hắn đi tới trong điện, không mình hành lễ, "Lão tổ, ác tộc sau lưng kẻ chủ mưu đã điều tra rõ, chỉ là nói đến chỗ này." Thần sắc hắn hơi có vẻ nghiêm trọng, rõ ràng đối với cái tên đó có chỗ kiêng kỵ. Trần Lâm ánh mắt như nước, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, "Không ngại, ta biết là Diễn Thiên." Thật đơn giản một câu nói, lại làm cho toàn bộ trong Tử Tiêu cung hỗn độn chi khí cũng vì đó trì trệ. Thiên đế trong lòng hơi rung, không nghĩ tới lão tổ sớm đã thấy rõ hết thảy, nhưng rất nhiều chuyện, làm thì phải bỏ ra đại giới. Trần Lâm âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại làm cho Thiên đế cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, "Hắc Thiên Quân, cầm xuống đi." Cũng coi như là vì này mảnh hỗn độn thanh lý tai họa. Ở trong hỗn độn cũng không thiếu lang thang tiền, nhưng chủ yếu lấy ba để cho làm chủ. Hắc Thiên Quân, quanh thân quấn quanh lấy thôn vệ vạn vật hắc ám, những nơi đi qua ngay cả tình quang đều bị chôn bụi, Tà Thiên Tôn khống chế chiến xa màu đỏ ngòm, bánh xe ép qua chỗ, thế giới chút chéo, ưu tiên, thân ảnh lay động như sương, lại có thể làm cho cả thế giới sinh linh trong mộng trầm luân. Ba người này thống lĩnh trong hỗn độn lang thang không bị ràng buộc tiên hoặc thiên địa vô cực, giống như châu chấu giống như tàn phá bừa bãi rất nhiều đại thế giới. Thiên đế trịnh trọng gật đầu. Tất nhiên lão tổ đã tỏ thái độ, vậy liền không cố kỵ nữa. Mặt khác, liên quan tới Thái Nguyên Tiên Đỉnh Thiên Đế tiếp tục bẩm báo. Nay mấy đại tiên đình bên trong, chỉ có Thái Sơ bị tiên điện thu phục, còn lại còn tại quan sát. Mà Diễn Tiên cùng vô cực hai đại đạo tranh đấu, đã ảnh hưởng đến các tiên đình. Trần Lâm nghe vậy, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, bọn hắn tất nhiên dám đưa tay, liền muốn làm tốt bị chém đứt chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, Trần Lâm đưa tay hướng về phía trước khẽ bổ. Một thanh toàn thân trong suốt trường kiếm vô căn cứ hiện lên, thân kiếm khắc rõ Long Phượng đạo văn, mỗi một đạo đường vân đều tựa như đang lưu động, ẩn chứa khai thiên lực địa vĩ lực. Nay kiếm lấy hỗn độn đạo thạch làm cơ sở, sáp nhập vào rất nhiều đại đạo chân ý. Trần Lâm nhẹ nhàng đẩy, trường kiếm liền trôi hướng Thiên Đế, có thể dung nhập Thiên Đình khí vận, xem như ngươi bản mệnh chí bảo. Thiên Đế hai tay tiếp nhận, lập tức cảm nhận được trong kiếm truyền đến mênh mông sức mạnh, không khỏi đại hỉ, này kiếm liền mệnh danh là Thiên Đế kiếm. Trần Lâm không tỏ ý kiến, cười cười, tùy ngươi. Hắn đứng lên, áo bào không do mà bay, mặt khác, Thiên Đình nên có hành động. Đối với những cái kia đang tại gặp kiếp nạn thế giới, thân xuất việt thủ. Thiên Đế tâm thần chấn động, lập tức lĩnh hội thâm ý trong đó. Đây là muốn mượn cơ hội mở rộng Thiên Đình lực ảnh hưởng, vì tương lai đại chiến sắp đặt. Cái này liền đi an bài. Thiên Đế không người cáo lui, trong tay Thiên Đế kiếm phát ra réo rắt kiếm mình, phản phất đã không kịp chờ đợi muốn uống máu xa trường. Chờ Thiên Đế rời đi, Trần Lâm đứng chắp tay, ánh mắt như vực sâu, liếc nhìn toàn bộ Thiên Đình. Bây giờ Thiên Đình sớm đã xưa đâu bằng nay, không bị ràng buộc tiên số lượng đã tăng đến 7 vị. Đúng vậy, 7 vị. Thiên nhân nhất tộc 7 vị tiên tôn, cuối cùng lựa chọn từ bỏ thiên giới thiên đạo hỗn nguyên chính quả, triệt để quy thuận Thiên Đình. Hơn nữa còn không tính Hoàng Tuyển Ma Thần cùng vị kia ác tộc tộc trưởng. Chương 506, Tuyệt Mệnh Diễn Điên, cực kỳ bá đạo. Chương 506, Tuyệt Mệnh Diễn Điên, cực kỳ bá đạo. Mà trong đó, càng giống như hơn Diệu Chân cũng gia nhập Thiên Đình. Thiên Đình nội tình lên một tầng nữa. Mà thiên binh số càng là đạt đến kinh người 500 vạn. Lại mỗi một vị thiên binh đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, 500 vạn ở chính giữa, tối thiểu nhất đều có 100 vạn thần võ chí tôn, cũng bao gồm âm phủ tu sĩ. Bọn hắn gia nhập Thiên Đình sau sẽ bị phong thần bảng của rửa, trọng hóa nhục thân. Đối mặt tấn thăng tầng thứ cao hơn hương hỏa giá trị vẫn xa xa khó đợi, Trần Lâm liền ngẫu nhiên tiêu hao hương hỏa giá trị tăng thêm linh khí chất lượng. Đồng thời Thiên Đình tuy tốt, nhưng cũng không phải là tất cả tiên thần đều cam nguyện ở lâu. Hỗn độn minh ông, cơ duyên vô tận. Có vài thiên thần, thậm chí chí tiên, chọn ly khai Thiên Đình, bước vào hỗn độn, tìm kiếm thuộc về mình tạo hóa. Đối với cái này, vô luận là Trần Lâm vẫn là Trần Giang Hà, cũng chưa từng ngăn cản. Chỉ cần bọn hắn không làm ác, không vi phạm Thiên Đình trật tự, liền tùy ý bọn hắn xông xáo. Đối với những thứ này, Trần Giang Hà hoặc Trần Lâm cũng không có quản, chỉ cần bọn hắn không làm loạn liền có thể. Dù sao, tại ở trong Thiên Đình, cho dù hoàn cảnh giống nhau, thiên phú, nội tính, cơ duyên khác biệt, vẫn sẽ dẫn đến tiên thần chênh lệch dần dần kéo dài. Có người tiến triển cực nhanh, có người nửa bước khó đi. Nếu một mực cố thủ Thiên Đình, ngược lại có thể lạc hậu hơn cùng thế hệ. Cho nên, xông xáo hỗn độn, đã tìm kiếm cơ duyên, cũng là ma luyện tự thân. Mà Trần Giang Hà càng là thuận thế hạ lệnh, phàm Thiên Đình tiên thần du lịch hỗn độn giả, tất cả cần tuyên dương Thiên Đình uy danh. Vừa phải cơ duyên, lại tráng Thiên Đình thanh thế, cớ sao mà không làm? Chờ hết thể an bài thỏa đáng, Trần Giang Hà quay về Thiên Đế cùng, ánh mắt lạnh lẽo, lúc này hạ lệnh, truyền chấm ý chỉ, truy nã Hắc Thiên Quân. Hắc Thiên Quân chính là không bị ràng buộc tiên trung kỳ, lần này ra tay, tất nhiên muốn xuất động mấy vị không bị ràng buộc tiên. Mặt khác cần cầm trong tay chí bảo. Hắc Thiên Quân đứng ở vô tận hắc ám bên trong, quanh thân hắc ám chi khí quẩn quẩn như vực sâu, phản phất cùng mảnh này vĩnh dạ hư không triệt để tương dung. Hắn áo bào đen không gió mà bay, mỗi một tia nhăn meo ở giữa đều chạy xuôi thôn vệ quang minh tĩnh mịch đạo tắc, tối tăm hai con ngươi giống như hai vòng địa ngục, trong bóng đêm tản ra làm người sợ hãi hung quang. Mà giờ khắc này, hắn đôi mắt lại đột nhiên co bảo, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Oanh! Hư không chợt nổ tung, chín đầu hỗn độn ma long xé mở hắc ám, tiếng long ngâm chấn vỡ vạn dặm không gian. Mỗi một đầu ma long đều dài đến vạn trượng, lân giáp xâm nhiên như huyền thiết đúc thành, long đồng tinh hồng như máu, phun ra long tức đem bóng tối bốn phía thiêu đốt ra vĩnh hằng bất diệt vết rách. Mà tại ma long đứng đầu, một thân ảnh đứng chắc tay, áo bào đen phần phật, ánh mắt như lao, phản phất nhìn một chút liền có thể chặt đứt bạc cổ. Tuyệt Mệnh Diễn Thiên. Hắc Thiên Quân trong lòng kịch chấn, quanh thân hắc ám chi khí trong nháy mắt ngưng trệ. Tại trong Diễn Thiên đạo thống, có thể lấy Diễn Thiên làm tên, không có chỗ nào mà không phải là ngang dọc hỗn độn tuyệt đỉnh đại năng. Mà vị này chính là Diễn Thiên đạo thống gần ngàn vạn năm qua hung danh nhất hiện hách sát tinh. Những năm này lấy sức một mình, sinh sinh luyện hóa ba tôn tiên thiên hỗn độn ma thần, đem hắn đại đạo bản nguyên rút tùy luận ra, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Tại Diễn Thiên đạo thống nội bộ, hắn cũng là đứng tại đỉnh cao nhất một nhóm kia tồn tại. Trong lòng Hắc Thiên Quân suy nghĩ cuồn cuộn. Uy Khư Tịch Diệt đại kiếp trô diễn hóa tiên thiên hỗn độn ma thần, cũng không phải là chỉ có không bị ràng buộc tiên tiền kỳ. Lần trước đại kiếp lúc, mảnh hỗn độn này bên trong thế lực cơ hồ toàn diện, người còn sót lại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới trùng kiến trật tự. Mà lần này đại kiếp sớm buông xuống, sau này nhất định đem lần lựa sinh ra cường đại hơn ma thần. Thậm chí có thể xuất hiện hỗn nguyên không bị ràng buộc đỉnh phong cấp bậc kinh khủng tồn tại. Mà những thứ này ma thần đối với tiên đạo cường giả mà nói, đã kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Nếu có thể chém giết luyện hóa, liền có thể từ trong rút ra thuần túy đại đạo cảm ngộ, trợ tự thân đột phá gông cùng xiềng xích. Dù sao bọn hắn bản thân liền là từ đại đạo pháp tắc biến thành, chỉ là tràn đầy âm tàn. Mà trước mắt Tuyệt Mệnh Diễn Thiên chính là không bị ràng buộc tiên trung kỳ, nhưng cùng với ở vào không bị ràng buộc tiên trung kỳ Hắc Thiên Quân tại trước mặt, sợ là nhịn không được mấy hiệp. Thật ở đạo thống, tu luyện công pháp đều là đỉnh tiêm. Tuyệt Mệnh Diễn trời lạnh nhạt nhìn xuống hắn, chín đầu ma long xoay quanh gào thét, long uy trấn áp bát phương. Đạo chủ thôi diễn tiên cơ, tính tới ngươi đem gặp nạn lớn. Thanh âm hắn như hàn băng tứ cốt, Thiên Đình tất nhiên xuống tay với ngươi, nếu để ngươi cứ thế mà chết đi, Diễn Thiên còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắc Thiên Quân nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại. Thiên Đình quả nhiên muốn đối với hắn hạ thủ. Dù sao ngươi là vì chúng ta làm việc. Tuyệt Mệnh Diễn Thiên lời còn chưa dứt, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, như lưỡi dao giống như đâm về sâu trong hư không. Người của Thiên Đình tới ngược lại là nhanh. Hắn ngữ khí lạnh lùng, phản phất chỉ là đang đàm luận một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắc Thiên Quân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy hắc ám bên ngoài, mấy chục vạn thiên binh thiên tướng vượt qua hỗn độn, như kim sắc dòng lũ nghiền ép mà đến. Những nơi đi qua, Hắc Thiên Quân giới quyền tu sĩ liền kêu thảm cũng không phát ra, liền trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cầm đầu, rõ ràng là bốn tôn tự tại tiên. Thiên Đồng Tiên Tôn chân đạp kim liên, mi tâm thiên nhãn lúc khép mở hình như có nhật nguyệt luân chuyển, bên người ba vị thiên nhân nhất tộc không bị ràng buộc tiên cường giả đồng dạng khí thế ngập trời, quanh thân còn cuốn rực rỡ thần quang, phảng phất muốn đem mảnh này vĩnh dạ triệt để xé rách. Bọn hắn tất cả đều là thiên thần cũng không chí tiên cùng tứ cực tiên đế. Tuyệt mệnh diễn thiên mục quang đảo qua bốn người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thiên đình có thể một lần xuất động bốn tôn tự tại tiên. Xem ra nội tình không cạn. Hắn ngữ khí bình tĩnh như trước, không chút kiêng kỵ nào chi ý bốn tôn tự tại tiên sơ kỳ. Sâu kiến thôi. Hắc Thiên Quân cười lạnh một tiếng, nói bổ sung, có lẽ bọn hắn căn bản không có không bị ràng buộc tiên hậu kỳ các loại mạnh hơn tồn tại. Bọn hắn mặc dù có thể mượn nhờ khí vận giá trị, nhưng nếu muốn bằng bốn người này cầm xuống bản tọa, người xin nói mộng. Mặc dù có át chủ bài, bọn hắn cũng nhất định trả giá bằng máu. Nói xong, hắn dư quang liếc nhìn Tuyệt Mệnh Diễn Thiên, trong lòng đại định, có tôn này sát thần tại, thì sợ gì thiên đình. Tuyệt Mệnh Diễn Thiên nghe vậy, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Đi thôi, để cho bản tọa xem. Bọn này cái gọi là thiên thần có mấy phần cân lượng. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn chín đầu hỗn độn ma long chợt gào thét, long ngâm chấn vỡ vạn dặm hư không. Mỗi một đầu ma long đều tản ra thiên địa vô cực đỉnh phong khí tức khủng bố, thân rồng ép qua chỗ, hỗn độn tránh lui, pháp tắc băng liệt. Còn có Tuyệt Mệnh Diễn Thiên sức mạnh ra chỉ tại ma long trên thân. Hắc Thiên Quân nghe răng cười một tiếng, hắc ám chi khí như cuồng triều giống như ba phủ, theo sát phía sau. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Thiên binh thần tướng như kim sắc dòng lũ của tới, chiến mâu chỉ, Hắc Thiên Quân dưới quyền tu sĩ nhao nhao bạo thể mà chết. Xương máu ở trong hỗn độn nở rộ, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Kết trận. Thiên Đồng Tiên Tôn ra lệnh một tiếng, 10 vạn thiên binh trong nháy mắt kết thành Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Tinh quang thôi sán, hóa thành vô số đạo kim sắc xiềng xích, đem mảnh hỗn độn này triệt để phong tỏa. Phong ngựa chạy trốn. Giết. Bốn vị không bị ràng buộc tiên đồng thời ra tay. Thiên Đồng Tiên Tôn mi tâm tiên nhãn trợn trừng, một đạo rực rỡ thần quang xuyên qua hỗn độn, những nơi đi qua, mấy tên Hắc Thiên Quân giới quyền thiên địa vô cực cảnh trong nháy mắt hồi phi yên diệt. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một vị thiên địa vô cực tính toán trốn chạy, lại bị Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn một trưởng bộ nát đầu người. Thần hồn vừa định chạy trốn, liền bị ngàn vạn thiên binh chiến mâu đóng đinh trong hư không. Chương 507, xem ra thiên đỉnh cũng chẳng ra sao cả, diệt a. Chương 507, xem ra thiên đỉnh cũng chẳng ra sao cả, diệt a. Ngày xưa tới gặp Hắc Thiên Quân cái vị kia đại hán Khôi Ngô xuất hiện trên chiến trường, oanh. Đại hán kia cả người đầy cơ bắp như rồng, mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi màu vàng sẩm khí huyết thần quang, trong lúc giơ tay nhấc chân chấn động đến mức hỗn độn rung chuyển. Hắn hai mắt đỏ thẫm như máu, cùng thiếu ở giữa lộ ra sâm bạch răng nanh, thiên đỉnh tiên thần nhóm, tới chiến. Hắn tiếng như sấm chấn động đến mức 10 vạn thiên binh mảng nhĩ rớm máu. Rõ ràng là không bị ràng buộc tiên sơ kỳ kinh khủng tồn tại. Vây giết. Thiên Đồng Tiên Tôn quát lạnh, mi tâm thiên nhãn bắn ra kim mang chói mắt. Ầm ầm, Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn xuất thủ trước. Chân hắn đạp đâm dương đổ, song trưởng đẩy ra ở giữa diễn hóa hồng hoàng tinh thần. Từng quả đại tinh thiêu đốt lên kinh khủng chân hỏa, hướng về đại hán ầm vang rơi đập. Hỗn độn đại tinh vẫn phía dưới vặn bẹo phát toái, nóng bỏng tinh diễm đem hắc ám đều đốt thành đỏ thẫm. Điều trùng tiểu kỹ. Đại hán cùng thiếu, hai tay cơ bắp bạo khởi, lại tay không tiếp lấy rơi tinh. Ám kim khí huyết hóa thành chín đầu nghiệt long quấn quanh hai tay, sinh sinh đem sao trời bóp nát. Ngay tại lúc trong chốc lát này, hai vị khác thiên thần cũng hướng về đại hán Khôi Ngô chém giết mà đi. Mà các thiên binh thì xử lý hỗn nguyên không bị ràng buộc phía dưới tồn tại. Chu Tả, Thiên Đồng Tiên Tôn thiên nhãn cuối cùng tụ lực hoàn tất. Một đạo thuần túy đến mức tận cùng chùm sáng màu vàng nóng xuyên qua thời không, những nơi đi qua liền hỗn độn đều bị tịnh hóa thành hư vô. Đại hán bị kiềm chế, căn bản không kịp chống cự. Lồng ngực bị trong nháy mắt xuyên thủng, ám kim thần huyết phun ra như mưa. Còn chưa đủ, hắn lại treo lên thiên nhãn thần quang vọt mạnh về phía trước, bể tan cảnh ngực huyết nhục điên cuồng nhúc nhích tái sinh. Ngay tại cự trưởng sắp đập nát thiên đồng đầu người lúc, Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn âm dương đồ đột nhiên chụp xuống. Hắc bạch nhị khí xoay tròn như ma bàn, đem quanh người hắn huyết nhục từng tấc ép thành xương máu. A! Đại hán phát ra không cam lòng gào thét, thân thể tàn phế đột nhiên bành trướng. Bốn vị tiên tôn sắc mặt đột biến. Hỗn độn hải bị tạc ra trăm vạn dặm trống rỗng. Khi tia sáng tán đi lúc, chỉ thấy bốn đạo chật vật thân ảnh từ trong hư vô ngã ra, tiên giáp vỡ vụn. Đúng vào lúc này, Thiên Đồng Tiên Tôn đột nhiên nhìn về phía một chỗ hỗn độn. Thiên hồn. Thiên nhãn chợt trợn trừng, một đạo rực rỡ thần mang xé rách hư không, thẳng đến cái kia đại hán Khôi Ngô thiên hồn chỗ. Thần quang những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, hiện lộ ra đen như mực hỗn độn khe hở. Ngay tại thần mang sắp xuyên thủng đại hán thiên hồn mấy mắt, xuỵ. Một đạo tinh hồng huyết mang từ hỗn độn chỗ sâu bắn nhanh mà đến, phát sau mà đến trước, lại một phần ngàn trong chốc lát tinh chuẩn xuyên qua thần mang. Cái kia huyết mang thế đi không giảm, trên không trung hiện hóa ra một cây quấn quanh lấy vô số oan hồn huyết sắc trường mâu. Thân mâu rung động ở giữa, Thiên Đồng Tiên Tôn thần mang lại như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Cái gì? Bốn vị thiên thần đồng tử đột nhiên co lại, cùng nhau nhìn về phía huyết mang tới chỗ. Chỉ thấy hỗn độn xương mù lan tràn ở giữa, chín đầu đen như mực ma long phá không mà ra, mỗi một đầu đều tản ra làm thiên địa run sợ khí tức khủng bố. Ma long trên lưng, một thân ảnh đứng chắc tay, áo bào đen phần phật, ánh mắt như lao, phảng phất nhìn một chút liền có thể chặt đứt bàn cổ. Hắc Thiên Quân lại đứng tại người này sau lưng. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Có thể để cho hung danh hiển hách Hắc Thiên Quân đồng ý thứ vị, cái này huyết bảo nam tử thân phận vô cùng sống động, Diễn Tiên đạo thống tu sĩ. Tuyệt Mệnh Diễn Thiên lãnh đạo ánh mắt đảo qua đám người, tại chạm đến Thiên Đồng Tiên Tôn lúc có chút dừng lại, người ánh mắt kia ngược lại là thú vị đồ chơi nhỏ. Nói xong đột nhiên đưa tay hư nắm, cái kia cán huyền không huyết mâu chợt thay đổi phương hướng. Thiên Đồng Tiên Tôn, mi tâm thiên nhãn bắn ra trước này chưa có rực rỡ thần quang. Dưới chân liền trong chốc lát nở rộ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. thiên nhãn sức mạnh cùng nghiệp hỏa hồng liên dung hợp. Bầu trời hiện ra 3,000 con thụ đồng, nhưng bây giờ cái kia thụ đồng bên trong lại tràn đầy hỏa diễm. Với anh, huyết mâu cùng thần quang đụng nhau trong nháy mắt, phương biên hỗn độn cũng vì đó rung động. Nhưng thấy cái kia huyết mâu đột nhiên phân hóa ngàn vạn, mỗi một đạo bóng mâu đều tình chuẩn đâm vào một cái hư ảo thiên nhãn. Thiên đồng tiên tôn kêu lên một tiếng, trong thất khiếu phun ra kim sắc thần huyết, kinh khủng hơn là những cái kia đâm vào thiên nhãn huyết mâu đột nhiên hóa thành dữ tợn huyết xả, theo thần quang phản phệ mà đến. Thiên đồng tiên tôn vừa muốn bấm niệm pháp quyết ngăn cản, ngực đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, chẳng biết lúc nào chân chính huyết mâu đã xuyên qua hắn thiên khu. À à à à! Vị này thiên đồng tiên tôn lảo đảo lui lại, thần huyết vẩy xuống hỗn độn. Hắn khó có thể tin nhìn qua trước ngực không ngừng khuyết tán huyết sắc đường vân, cái kia mâu bên trên bám vào sát lục đạo tắc đang điên cuồng ăn mòn căn nguyên của hắn. Ba người khác thấy thế thần sắc đại biến, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắc Thiên Quân thấy thế, trong lòng cũng là kính sợ không thôi. Không hổ là đem huyết cùng ma chi đại đạo tu luyện tới đỉnh phong sát thần, nhất kích liền để đối phương một vị tiên thần suýt nữa vẫn lạc. Các ba vị thiên thần dục muốn xuất thủ, tuyệt mệnh diễn tiên lại đột nhiên dương mắt thoáng nhìn. Phanh! Vẹn vẹn một ánh mắt, ba đại thiên thần như bị sét đánh, hộ thể tiên quang đều vỡ nát. Hắc Thiên Quân nhìn xem một màn này, dưới hắc bảo bàn tay hơi hơi phát run. Hắn biết tuyệt mệnh diễn tiên mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến tình trạng như thế, nếu để hắn như thế, tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ tuyệt mệnh diễn thiên đưa tay triệu hồi huyết mâu, mũi thương còn đang nhỏ xuống thiên đồng tiền tôn kim sắc thần huyết, xem ra thiên đỉnh cũng chẳng ra sao cả, diệt đi. Mười vạn tiên binh thấy thế cũng là muốn rách cả mí mắt, không nghĩ tới đối phương cường đại như thế. Mà Hắc Thiên Quân giới quyền tu sĩ thấy thế nhảy cẫng hoan hô. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mười vạn tiên binh đột nhiên cùng kêu lên gầm thét, thanh trấn hỗn độn, chu thiên tinh đấu, bảo hộ ta thiên đỉnh. Trong chốc lát, trăm vạn tinh thần từ hư không hiển hóa, mỗi một viên tinh thần đều phóng ra rực rỡ thần quang. Ba ngày thần đồng thời bấm niệm pháp quyết, quanh thân đạo văn lưu chuyển, lại trong hư không phát họa ra một bức mênh mông tinh đồ. Cái kia thiên đỉnh khí vận hóa thành kim sắc trường hạ, từ cựu trọng thiên buông xuống, đều quán chú đến thiên đồng trong cơ thể của tiên tôn. Với anh, thiên đồng tiên tôn quanh thân bộc phát ra trước nay chưa có rực rỡ thần quang. Trước ngực huyết sắc đường vân bị sinh sinh bức lui, miệng vết thương phóng ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Cái kia 3,000 con hỏa diễm thụ đồng trận hợp nhất, hóa thành một cái hoành quán hỗn độn diệt thế thiên nhãn. Diễn tiên rất rưỡi, cũng dám phạm ta thiên đỉnh. Thiên đồng tiên tôn âm thanh giống như vạn sét đánh mình, mi tâm thiên nhãn bắn ra lệnh hỗn độn rung động thần mang. Cái kia thần mang những nơi đi qua, huyết mâu từng khúc băng liệt, sát lục đạo tắc lại bị sinh sinh tịnh hóa. Tuyệt mệnh diễn thiên lần đầu lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Dưới chân hắn chín đầu ma long cùng kêu lên gào thét, có ý tứ, lúc này mới xứng với để cho bản tọa ra tay. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, trong hỗn độn chợt hiện lên ức vạn huyết sắc phù văn. Mỗi một cái phù văn đều hóa thành một cây huyết mâu, trong nháy mắt liền trong hư không cấu tạo ra một tòa vượt ngang trăm vạn dặm huyết sắc sát trận. Huyết ngục chu tiên trận, lên. Hắc Thiên Quân nhìn thấy này lại trận, trong lòng run rẩy. Trận pháp này, Tuyệt Mệnh Diễn Thiên đã từng liền khiến cho dùng trận pháp này che diệt một phương nhỏ yếu đại thế giới. Không tệ, một phương đại thế giới. Mười vạn tiên binh đồng thời hét to, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận vận chuyển tới cực hạn. Tinh thần chi lực cùng thiên đỉnh khí vận sẽ lẫn, tại Thiên Đồng Tiên Tôn sau lưng ngưng tụ ra một tôn đỉnh thiên lập địa tinh thần pháp tướng. Chương 508, đạo tổ hiện thân. Chương 508, đạo tổ hiện thân. Cái kia pháp tướng cầm trong tay tinh hà làm kiếm, đầu nâng nhật nguyệt vì quan, mỗi một bước bước ra đều dẫn tới hỗn độn rung động. Giết. Tinh thần pháp tướng cùng huyết ngục sát trận ầm vang đụng nhau. Hỗn độn bị xé mở vô số khe hở, thời không trường hà cũng vì đó đảo lưu. Hắc Thiên Quân giới quyền tu sĩ còn không có phản ứng lại, liền bị dư ba chấn thành một mịt. Tuyệt mệnh diễn thiên cuối cùng biến sắc, thiên đỉnh khí vận lại mạnh đến nỗi tư. Khí vận kèm theo thế lực cường độ, mà thiên đỉnh cái này khí vận, mặc dù không bằng diễn thiên các loại đạo thống, nhưng đối với những cái kia tiên đỉnh tới nói cũng không kém bao nhiêu. Có chút ý tứ. Tuyệt mệnh diễn thiên đại cười một tiếng, phía trước xuất hiện đậm đà huyết sắc dịch thể, cùng chín đầu ma long dung hợp, lại đỉnh đầu ngưng tụ ra một vòng huyết sắc đại nhật. Huyết sắc đại nhật cùng tinh thần pháp tướng va chạm lần nữa. Trong chốc lát, toàn bộ hỗn độn hải giống như sôi trào lò luyện, năng lượng cuồng bạo phong bạo bao phủ bát phương. Vô số cổ lão tồn tại nhao nhao đưa mắt tới, hỗn độn chỗ sâu sáng lên từng đôi theo dõi đôi mắt. Vô số thế lực nhao nhao nhìn về phía nơi đây. Thiên đình lại cùng diễn thiên đối mặt. Một vị ẩn vào hỗn độn lão giả khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sợ là phải bị thua thiệt a. Một vị khác người khoác tinh thần đạo bào đạo nhân lắc đầu thở dài, đây chính là tuyệt mệnh diễn thiên, không thiếu đại năng vẫn lạc tại trên tay hắn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, một đạo kim quang nóng ánh bạch phá hỗn độn. Cái kia kim giáp nam tử đạp không mà đến, quanh thân còn cuốn chín đạo tiên hoàn, mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Thái Nguyên tiên tướng cũng tới, đây là muốn báo thù sao? Có tu sĩ lên tiếng kinh hô. Tất nhiên đắc tội thiên đình, vậy thì tự nhiên là đánh chó mù đường. Hơn nữa, tiên chủ cũng hạ lệnh. Khi trong hỗn độn tia sáng dần dần tán đi, tuyệt mệnh diễn thiên y nguyên đứng chắc tay, tay áo đồng bền, thần sắc ung dung như lúc ban đầu. Trái lại thiên đồng tiên tôn ngưng tụ tinh thần pháp tướng, cũng đã tại vừa mới kinh thiên trong đụng chạm phá thành mảnh nhỏ. Không tệ, coi là thật không tệ. Tuyệt mệnh diễn thiên nhẹ nhàng vỗ tay, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Mười vạn thiên binh phối hợp bốn đại thiên thần, lại mượn tiên đỉnh khí vận gia trì, có thể sánh vai bình thường không bị ràng buộc tiên trung kỳ. Nếu là đối mặt đơn nhất pháp tắc chứng đạo tu sĩ, nói không chừng thật đúng là có thể giành thắng lợi. Hắn ngữ khí bình thản, trong lòng lại dâng lên một vòng kiên kỵ. Đây vẫn chỉ là tiên đỉnh mười vạn thiên binh chiến lực, nếu là cái kia mấy trăm vạn thiên binh tế xuất, lại thêm những cái kia thần bí chi tiên, tứ cực tiên đế. Tuyệt mệnh diễn thiên âm thầm suy nghĩ, đội hình như vậy, chỉ sợ không bị ràng buộc tiên trung kỳ không ai có thể ngăn cản. Nhưng muốn đến không bị ràng buộc tiên hậu kỳ sức mạnh có chút khó khăn. Bốn đại thiên thần nghe vậy, sắc mặt càng nghiêm trọng. Bọn hắn đem hết toàn lực, mượn thiên đình khí vận thi triển Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại chỉ có thể cùng đối phương chiến ngang tay. Kinh khủng. Đây chính là trong Hỗn Độn đỉnh tiêm đạo thống sao? Nhưng vào lúc này, Tuyệt Mệnh Diễn Thiên đột nhiên nghiêng đầu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, như thế nào, Thái Nguyên Tiên tướng cũng nghĩ ra tay trợ trận. Lời còn chưa dứt, từng cái vị người khoác kim giáp, gánh vác thần vòng uy vũ nam tử đạp không mà đến. Chính là Quá Nguyên Tiên đem, Tôn Xương Tiên chỉ tiên tướng. Hắn hướng Tuyệt Mệnh Diễn trời có chút không lời, ngữ khí cung kính nhưng không mất uy nghiêm, Tuyệt Mệnh đại nhân nói đùa. Thiên đỉnh chính là thiên địa dị số, tại thời khắc mấu chốt này hiện thế dị số dễ nhất cướp đoạt cơ duyên. Tuyệt Mệnh Diễn Thiên nhãn bên trong tình quang tăng gọn, nhận lấy thiên chỉ tiên tướng chưa hết chi ngôn. Đây chính là Diễn Thiên đạo thống mệnh hắc thiên quân xuất thủ nguyên nhân thực sự, một cái có thể tại trăm năm ở giữa từ sinh tử cảnh thẳng vào Hỗn Nguyên thần bí đạo tổ, một cái lực lượng mới xuất hiện thiên đỉnh thế lực, biến số như vậy, đủ để cho bất luận cái gì đạo thống cũng vì đó kiêng kỵ. Đã như vậy Tuyệt Mệnh Diễn Thiên nụ cười trên mặt càng lạnh lẽo, vậy trước tiên diệt mấy cái này thiên đỉnh thiên thần. Chính hợp ý ta. Thiên chỉ tiên tướng khẽ miệng vùng lên tàn nhẫn đường cong. Hắc thiên quân càng là nhe răng cười lên tiếng, quanh thân hắc ám đạo tắc điên cuồng phun trào, truy nạt ta, sâu kiến thôi. Tam đại cường giả đồng thời ra tay. Tuyệt Mệnh Diễn Thiên huyết mâu hành không, hóa thành một đầu xuyên qua hỗn độn huyết sắc trường hà, thiên chỉ tiên tướng kim giáp sinh huy, sau lưng thần vòng hóa thành ngàn vạn kim sắc lưỡi dao, hắc thiên quân thì triệt để dung nhập hắc ám, toàn bộ hỗn độn đều tựa như hóa thành lĩnh vực của hắn. Ngăn địch thiên đồng tiên tôn quát lên một tiếng lớn, 10 vạn thiên binh cùng kêu lên cùng vang. Chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển tới cực hạn, vô số tinh thần chi lực hội tụ thành một đạo hành quán thiên địa tinh hà che chắn. Bốn đại thiên thần cắt chấn một phương, đem thiên đỉnh khí vận thôi động đến cao độ trước đó chưa từng có. Ba đại cường giả thế công cùng tinh đấu đại trận ầm vang chạm vào nhau, hỗn độn bị xé nứt ra vô số khe hở, thời không trường hà cũng vì đó mà mèo. 10 vạn thiên binh cùng nhau phun máu, màu vàng thần huyết ở trong hỗn độn phóng ra đóa đóa huyết liên. Nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ đứng thẳng như tùng, trong mắt chiến ý bất diệt. Có phong thần bảng, bọn hắn không sợ. Bốn đại thiên thần tiếp nhận áp lực kinh khủng hơn. Hoàng cực thiên diễn tiên tôn tiên khu đã xuất hiện giống mạng nhện vết dạng, trong mỗi một đạo vết dạng đều bắn ra thần quang chói mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía tiên đồng tiên tôn, âm thanh từ trong hàm răng gạt ra, bệ hạ chẳng lẽ không cho ngươi bài tẩy gì sao? Đang khi nói chuyện, một ngụm kim huyết phun ra ngoài, bằng không thì chúng ta chỉ có thể từ trong phong thần bảng phục sinh. Mặc dù có thể phục sinh, thế nhưng loại phá toái vừa trọng tổ đau đớn, cho dù là tiên thần cũng không muốn dễ dàng nếm thử. Thiên đồng tiên tôn mi tâm tiên nhãn ảm đạm vô quang, lại như cũ kiên định lắc đầu, bệ hạ không có ban thưởng bảo vật bất quá bệ hạ nói qua, sẽ có người tới cứu viện. Lời vừa nói ra, còn lại ba vị tiên thần đôi mắt lập tức sáng lên ánh sáng hy vọng. Thiên đế miệng vàng lời ngọc, tất nhiên nói có việc quân, như vậy nhất định chắc chắn tới. Ha ha ha. Tuyệt Mệnh Diễn Thiên cuồng tiếu chấn động hỗn độn, không người có thể cứu các ngươi, càng không người có thể làm trái Diễn Thiên. Trong tay hắn huyết mâu đột nhiên tăng vọt trăm vạn trượng, mũi thương ngưng tụ ra một vòng huyết sắc đại nhật. Lời còn chưa dứt, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo. Đạo kia hành quán hỗn độn tinh hà che chắn bên trên, vết dạng giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Cuối cùng tại trong một hồi chói mắt chớp lóe, cả tòa đại trận ầm vang phát toái. Chết đi. Tuyệt Mệnh Diễn Thiên huyết mâu đâm thẳng, sát lục đạo tắc hóa thành nức vạn huyết sắc lôi đỉnh. Bóng ma tử vong bao phủ mỗi một vị thiên binh thiên thần. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, huyết sắc lôi đỉnh đỉnh trệ giữa không trung. Liên Tuyệt Mệnh Diễn Thiên đâm ra huyết mâu, đều quỷ dị đứng tại Thiên Đồng Tiên Tôn mi tâm ba tấc đầu chỗ. Đây là Tuyệt Mệnh Diễn Thiên con ngươi đột nhiên co lại, bốn phía tựa như lâm vào trạng thái cấm chỉ. Hỗn độn đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Một đạo mịt mù thân ảnh chậm rãi ngưng kết, xếp bằng ở trên bộ đoàn. Thân ảnh kia nhìn như hư ảo, lại tản ra làm cả hỗn độn cũng vì đó rung động uy nghiêm. Đạo tổ. Thiên Đồng Tiên Tôn trước tiên lên tiếng kinh hô, trong mắt bắn ra vẻ mừng như điên. 10 vạn tiên binh đồng loạt quỳ một chân trên đất, áo giáp va chạm thanh âm như lôi đình đánh mình, bái kiến đạo tổ. Tiếng gầm chấn động đến mức hỗn độn lan lộn. Chương 509, sâu kiến lay cây chương 509, sâu kiến lay cây Tuyệt Mệnh Diễn Thiên thủ bên trong xuất hiện huyết mâu, kịch liệt rung động, phát ra chói hai vụ vụ âm thanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, cổ họng căng lên, âm thanh khàn khàn phải không giống chính mình, ngươi là Thiên Đình đạo tổ. Bốn phía tất cả người quan sát đều là trong lòng cả kinh. Lại là Thiên Đình đạo tổ. Chẳng thể trách có thể có như thế thủ đoạn. Đạo thân ảnh kia chính là Trần Lâm một tia đạo vận hiện hóa. Ánh mắt của hắn lãnh đạm đảo qua Tuyệt Mệnh Diễn Thiên, âm thanh giống như thiên đạo thanh âm ở trong hỗn độn quanh quẩn, Hắc Thiên Quân cướp đoạt thế giới bản nguyên, Diễn Thiên vì đó hậu thuẫn, làm nhiều việc ác, đáng chém. Giết ta. Tuyệt Mệnh Diễn Thiên nộ cực ngược lại cười, quanh thân huyết mang tăng vọt, chỉ bằng ngươi đạo hư ảnh này, bản tọa thừa nhận ngươi có chút thủ đoạn, nhưng muốn giết ta, còn kém xa lắm. Mặc dù đối phương khí tức thâm bất khả trắc, lúc trước bày ra thủ đoạn cũng làm cho người kinh hãi, nhưng Tuyệt Mệnh Diễn Thiên tự tin ít nhất có thể giữ được tính mạng. Hơn nữa Tuyệt Mệnh Diễn Thiên cười gần nói, một khi ta chết, ngươi đem đối mặt Diễn Thiên vĩnh vô chỉ cảnh truy sát, thiên đình đem nửa bước khó đi. Trần Lâm mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, bây giờ Diễn Thiên hòa vô cực tranh đấu, coi như ngươi chết, bọn hắn có thể phân tâm. Trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin chắc chắn, dù gì, nếu ta liên hợp vô cực, ngươi nên như thế nào? Trần Lâm không tiếp tục để ý hắn, ngược lại nhìn về phía Thiên Chỉ Tiên tướng. Cái nhìn này, để cho vị này tiên tướng như rơi vào hầm băng, huyết dịch khắp người đều tựa như ngưng kết. Tính toán ta thiên đình, lần thứ nhất buông tha ngươi. Trần Lâm âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, toàn bộ hỗn độn nhiệt độ đều tùy theo chợt hạ xuống, bây giờ còn ra tay, chết. Trần Lâm chậm rãi nâng tay phải lên, cái kia nhìn như hời hợt một ngón tay, lại làm cho toàn bộ hỗn độn cũng vì đó ngưng kết. Một đạo thuần túy đến mức tận cùng tia sáng từ đầu ngón tay bắn ra, những nơi đi qua, thời không trường hà cũng vì đó loạn lưu.
Không,
tiên chỉ tiên tướng gào thét tế ra bản mệnh tiên tiên chí bảo, mà ở đạo kia chỉ mang trước mặt, cái này tiên tiên chí bảo giống như miếng băng mỏng giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Đang lúc tuyệt vọng, hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm trong lòng tinh huyết, tiên chủ cứu ta. Một đạo so với tuyệt mệnh diễn thiên còn kinh khủng hơn khí tức chợt buông xuống. Tiên chỉ tiên tướng mi tâm hiện ra một đạo kim sắc đạo văn, hóa thành già thiên đại thủ đón lấy chỉ mang. Tiên đình khí vận. Oanh! Hai cỗ sức mạnh đụng nhau dư ba, đem tuyệt mệnh diễn thiên hòa hắc thiên quân đều hất bay mấy trăm dặm. Đợi bọn hắn ổn định thân hình, lại thấy được làm bọn hắn giận cả tóc gáy một màn, đạo kia ẩn chứa tiên chủ hôn nguyên tiên trùng kỳ một kích toàn lực bàn tay lớn màu vàng nóng, lại như băng tuyết tan rã giống như bị chỉ mang xuyên thủng. Đây không có khả năng thiên chỉ tiên tướng ngây người tại chỗ, mi tâm một điểm chu sa một dạng vết máu chậm rãi quyết tán. Hắn thiên hồn hốt hoảng chạy ra, lại bị Trần Lâm tay áo một quyển, như thu con kiến hôi thu vào trong tay áo. Hôn nguyên tiên có thể mượn thiên đạo trùng sinh. Trần Lâm nhẹ phẩy ống tay áo, ngựa khí bình đạm được phảng phất vừa rồi chỉ là phủi đi một hạt bụi, bất quá phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Trần Lâm đạm nhiên mở miệng, tựa như vừa mới đang làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắc Thiên Quân cùng Tuyệt Mệnh Diễn Thiên lẫn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được trước nay chưa có sợ hãi. Bọn hắn tinh tường nhìn thấy, đạo kia ẩn chứa tiên chủ Hỗn Nguyên Tiên trùng kỳ một kích toàn lực bàn tay lớn màu vàng nóng, tại vị này đạo tổ trước mặt lại như giấy mỏng giống như bị dễ dàng xuyên thủng. Này, cái này sao có thể Hắc Thiên Quân dưới hắc bảo hai tay không bị khống chế run rẩy? Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, tiên chủ lưu lại đạo kia bảo mệnh phù ấn cho dù là hắn ra tay toàn lực cũng mới có thể chống cự mấy phần. Nhưng tại trước mặt vị này thần bí đạo tổ, lại ngay cả phút chốc đều chống đỡ không nổi. Tuyệt Mệnh Diễn Tiên nhãn bên trong huyết mang tăng vọt, trên mặt vẻ dữ tợn, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hắn đông nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm ẩn chứa bản mệnh tinh nguyên đạo huyết. Huyết dịch kia trên không trung hóa thành đầy trời huyết sắc phù văn, mỗi một đạo phù văn đều vặn vẹo nọ ngoại, phản phất vật sống giống như phát ra the thé chói tai rít gào. Huyết ngục chu thiên. Theo Tuyệt Mệnh Diễn Tiên quát to một tiếng, toàn bộ hỗn độn trong nháy mắt bị nhuộm thành huyết sắc. Vô số oan hồn từ trong hư không hiện lên. Huyết sắc phù văn điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt liền cấu tạo thành một tòa vượt ngang trăm vạn dặm kinh khủng sát trận. Trong trận hiện lên 99.999 chuôi huyết sắc trường mâu, mỗi một chuôi đều phong tỏa Trần Lâm khí thế, mũi thương lập loè lệnh hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đô muốn sợ hãi sát lục đạo tắc. Chiêu này rơi, thế giới diệt. Hắc Thiên Quân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Hắn bỗng nhiên xé rách trước ngực và áo, lộ ra khiêu động một khóa hắc ám chi tâm, tất nhiên Diễn Thiên đại nhân ra tay, bổn quân ha có thể rất lại phía sau. Nếu Tuyệt Mệnh Diễn Tiên suy tàn chính mình cũng không sống nổi. Vĩnh Dạ buông xuống, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, toàn bộ hỗn độn đột nhiên lâm vào tuyệt đối hắc ám. Đây không phải là thông thường hắc ám, mà là ngay cả thần thức đều có thể thôn vệ Vĩnh Dạ lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực này, Hắc Thiên Quân chính là tuyệt đối chúa tể, bất kỳ năng lượng nào đều sẽ bị vĩnh hằng chôn vùi. Hai đại cường giả liên thủ, Huyết Ngục cùng Vĩnh Dạ sẽ lẫn, tạo thành một bức cảnh tượng như tận thế. Hỗn độn đang kêu gào. Liên quan chiến mấy vị hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đô không thể không lui lại ước và rằng, sợ bị cuốn vào trận này kinh khủng bá trạng. Sâu kiến lay cây. Đối mặt hủy thiên diệt địa Huyết Ngục Vĩnh Dạ chi uy, Trần Lâm vẫn như cũ ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, thần sắc đạm nhiên như quan sâu kiến tranh đấu. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay trái, động tác nhìn như chậm chạp, lại phảng phất vượt qua thời không hạn chế. Bàn tay kia tại ngẩng trong nháy mắt, chợt hóa thành giả thiên cự trưởng. Lòng bàn tay tử khí mờ mịt, lưu chuyển tam thiên đại đạo chân ý, mỗi một tia tử khí đều ẩn chứa chấn áp chư thiên vĩ lực. Vân tay như ngân hà hỗn lượng, đốt ngón tay giống như bất chu sơn nhạc, toàn bộ bàn tay phảng phất gánh chịu lấy một phương hoàn chỉnh đại thiên thế giới. Chấn. Trần Lâm khẽ nhả chân ngôn, cự trưởng chậm rãi đè xuống. Cái này đè ép, hỗn độn vì đó ngưng kết, vạn đạo vì đó yên lặng. Tuyệt Mệnh Diễn Thiên Huyết Ngục Chu Thiên đại trận trước hết nhất sụp đổ, 99.999 chuôi huyết mâu đồng thời phát ra chu chéo, tại trong tử khí hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tan. Hắc Thiên Quân Vĩnh Dạ lĩnh vực càng lạ như tuyết gặp tiêu dương, tại cự trưởng tử quang chiếu dọi xuống cấp tốc tán dã. Thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, lộ ra hoảng sợ vạn trạng chân dung. Trong hỗn độn, Tuyệt Mệnh Diễn Thiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, "Không, đây không có khả năng." Mi tâm của hắn đột nhiên nứt ra một đạo vết máu, một cái huyết sắc đạo văn chậm rãi hiện lên. Đây là bổn mạng của hắn đạo thể, huyết sát đạo thể. Hắn cũng là nắm giữ đạo thể người. Quanh người hắn dấy lên huyết sắc đạo hỏa, đó là hắn đang thiêu đốt mình đạo thể bản nguyên. Trong chốc lát, hắn thiêu đốt chính mình đạo thể bản nguyên chi lực. Vạn vật tàn sát. Tuyệt Mệnh Diễn Thiên gào thét, vô số huyết sắc đạo văn trong hư không xen lẫn. Mỗi một cái đạo văn đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, trong nháy mắt liền ngưng kết thành một cây hoành quán hỗn độn diệt thế huyết mâu. Bên trên thân mâu quấn quanh lấy ước vạn oan hồn kêu rên, mũi thương chỗ không gian không ngừng sụp đổ, hiện lộ ra đen như mực hư vô. Đi. Huyết mâu phá không mà ra, những nơi đi qua, hỗn độn bị xé nứt ra một đạo trăm vạn dặm huyết sắc thông đạo. Một cách này đã đạt đến không bị ràng buộc tiên trung kỳ cực hạn, bình thường hỗn nguyên không bị ràng buộc trung kỳ căn bản không ngăn cản được. Đồng thời, đạo quả của hắn cũng dung hợp ở trong đó. Chương 510, thời gian quay lại, ta cho phép ngươi chạy. Chương 510, thời gian quay lại, ta cho phép ngươi chạy. Nhưng mà, phanh cái kia giả thiên cự trưởng nhẹ nhàng nắm chặt, diệt thế huyết mâu lại như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Tuyệt Mệnh Diễn Tiên trừng lớn hai mắt, trong con mắt phản chiếu lấy làm hắn tuyệt vọng một màn, chính mình tiêu đốt đạo thể bản nguyên cùng dung hợp đạo quả nhất kích. Tại trước mặt bàn tay khổng lồ kia lại như trò đùa của trẻ con giống như bị dễ dàng nghiền nát, không bị ràng buộc tiên hậu kỳ. Thanh âm hắn khàn giọng, toàn thân run rẩy, đây vẫn chỉ là một tia đạo vận hư ảnh. Sợ hãi tử vong cuối cùng triệt để bao phủ hắn. Tuyệt Mệnh Diễn Tiên không chút do dự bóp nát dấu ở trong tay áo bảo mệnh ngọc bội, đó là Diễn Thiên đạo chủ bàn cho hắn lá bài tẩy cuối cùng. Đạo chủ cho hắn một khối ngọc bội, có thể bảo vệ hắn mệnh. Giang giác. Ngọc bội tan vỡ trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng ầm vang một phát. Vô số vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn. Tuyệt mệnh Diễn Thiên quanh thân nổi lên màu bạc trắng không gian gợn sóng. Muốn đi. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại, tay phải hư nắm. Trong chốc lát, Hắc Thiên Quân liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một đoàn khói đen được thu vào lòng bàn tay. Cùng lúc đó, tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng thốt ra hai cái phảng phất ẩn chứa thiên đạo chí lý chữ, quay lại. Một màn quỷ dị xuất hiện, Tuyệt mệnh Diễn Thiên tiêu thất chỗ không gian bắt đầu đảo lưu. Đây không phải là đơn giản thời gian lịch chuyển, không phải đem này phiến không gian tất cả tồn tại vết tích đều cưỡng ép lịch chuyển, chỉ là nhằm vào vừa mới Tuyệt mệnh Diễn Thiên vị trí. Màu bạc trắng không gian gợn sóng giống như lộn ngược hình ảnh. Hỗn độn chỗ sâu, Tuyệt mệnh Diễn Thiên thân ảnh lão đảo hiện lên. Hắn toàn thân đẫm máu, đạo thể phá thoái, ngay cả mi tâm huyết sát đạo văn đều ảm đạm vô quang. Hô, hô hắn miệng lớn thở hổn hển, tay run rẩy đặt tại trước ngực. Thiếu chút nữa thì Tuyệt mệnh Diễn Thiên âm thanh khàn giọng, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn hồi hộp, không nghĩ tới Thiên Đình đạo tổ lại mạnh đến nỗi tư. Đây rõ ràng là đạo chủ cấp tồn tại. Hắn khó khăn lấy ra một cái huyết sắc đan dược căn bảo, quanh thân bắt đầu nổi lên yếu ớt huyết quang. Nhưng mà còn chưa chờ dược lực tan ra, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Đây là thời gian chi lực. Tuyệt mệnh Diễn Thiên đột nhiên xoay người, con ngươi kịch liệt co vào. Chỉ thấy phía sau hắn hỗn độn đang tại quỷ dị và mèo, vô số màu bạc trắng mảnh vỡ thời gian giống như đảo lưu thác nước, đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ. Không, đây không có khả năng. Hắn điên cuồng thôi động thể nội còn sót lại sức mạnh, muốn tránh thoát. Nhưng thời gian trường hà đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt, hắn mỗi một cái động tác đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lộn ngược, ngẩng tay phải chậm rãi thả xuống, bước chân trái chậm rãi thu hồi, liền trên mặt vẻ mặt sợ hãi đều đang từng chút biến mất. Dầm dầm, thời gian trường hà dâng trào âm thanh ở trong hỗn độn quanh quẩn. Tuyệt mệnh Diễn Thiên thân ảnh giống như bị bàn tay vô hình lôi kéo, bắt đầu dọc theo lúc tới quỹ tích lùi lại. Hắn liều mạng giãy giụa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cách hy vọng chạy trốn càng ngày càng xa. Ngươi thế mà còn nắm giữ thời gian đại đạo. Tuyệt mệnh Diễn Thiên âm thanh bởi vì cực độ hoảng sợ mà bật mèo. Đây là hắn ngang dọc hỗn độn ngàn vạn năm tới, lần thứ nhất cảm nhận được sâu sắc như vậy sợ hãi. Hỗn độn một chỗ khác, Trần Lâm đạo vận hư ảnh đứng chắp tay. Hắn lạnh lùng quan sát thời gian nghịch lưu bên trong giãy giụa Tuyệt mệnh Diễn Thiên, cuối cùng không ngừng ở phía dưới hiện lộ ra Tuyệt mệnh Diễn Thiên kinh hãi muốn chết thân ảnh. Ta cho phép ngươi chạy sao? Trần Lâm lạnh lùng quan sát hắn, mở miệng. Lời còn chưa dứt, phất ống tay áo một cái. Hắn tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, nhìn mình không bị khống chế bay về phía đạo kia kinh khủng ống tay áo. Không, đạo chủ cứu ta, Diễn Thiên sẽ không bỏ qua ngươi. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. Hỗn độn yên tĩnh như cũ, chỉ có mấy sợi chưa tan hết huyết sát đạo tắc chứng minh ở đây đã từng phát sinh qua một trận đại chiến chấn động thế gian. Chỗ này động tác nước chảy mây trôi, phản phất chỉ là phủi nhẹ trên tay áo bụi trần. Mười vạn thiên binh nhìn trận mắt hốt mồm, những cái kia âm thầm quan chiến cường giả càng là tâm thần câu chấn. Thiên Đồng Tiên Tôn khó khăn nuốt nước miếng một cái. Đây không phải là sức mạnh nghiền ép, mà là bản chất siêu việt. Hỗn độn hư không bên trong, Hắc Thiên Quân cùng Tuyệt Mệnh Diễn Thiên khí tức triệt để tiêu tan. Hai vị này ngang dọc hỗn độn vạn năm cường giả, tại trước mặt đạo tổ lại như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Trần Lâm đạo vận hư ảnh, âm thanh ung dung, tính toán ta Thiên Đỉnh giả, cho dù chạy trốn tới thời gian phần cuối ta Thiên Đỉnh cũng sẽ hàng lâm thanh toán. Thanh âm này chấn động đến mức âm thầm giòn ngó vô số cường giả tâm thần run rẩy dữ dội. Trong chốc lát, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp bao phủ bát phương, những cái kia dấu ở hỗn độn chỗ sâu tồn tại nhao nhao kêu lên một tiếng. Đây là cảnh cáo xích lỏa lỏa chấn nhiếp. Làm xong những thứ này, Trần Lâm ánh mắt chuyển hướng Thiên Đồng Tiên Tôn. Cái kia ánh mắt lãnh đạm để cho vị này Thiên Đỉnh Tiên Tôn không tự chủ được thẳng người quõng. Tiên linh đại thế giới đang bị tiên thiên hỗn độn ma thần xâm lấn. Trần Lâm âm thanh không mang theo mảy may cảm tình, các ngươi lập tức đi tới gấp rút tiếp viện. Lời còn chưa dứt, hắn nhẹ nhàng nâng lên ngón trỏ. Chỉ một thoáng, toàn bộ hỗn độn phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Mười vạn tiên binh cùng bốn vị thiên thần kinh ngạc phát hiện, trên người mình thương thế đều khỏi hẳn, tiêu hao sức mạnh cũng khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục được vừa mới đến đây Hắc Thiên Quân địa điểm phương trạng thái toàn thịnh. Thiên Đồng trong mắt Tiên Tôn thần quang tăng gọn, đây là đem chúng ta trạng thái thiết lập lại đến cái nào đó thời gian tiết điểm. So đơn thuần thời gian đảo lưu càng thêm huyền diệu. Cùng lúc đó, Thiên Linh đại thế giới tọa độ đã in vào mấy vị thiên thần trong thần hồn. Đó là một cái đang bị hỗn tiên thiên hỗn độn ma thần ăn mòn thế giới, vô số sinh linh tại tiêu diệt. Trần Lâm thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tan, cuối cùng lưu lại một câu, chớ có đọa thiên đình ý danh. Chờ đạo tổ triệt để rời đi, mười vạn thiên binh vẫn đắm chìm tại trong rung động. Thiên Đồng Tiên Tôn hít sâu một cái khẩu khí trầm giọng nói, chư vị, theo ta xuất trình. Những người khác cũng là, chợt không còn trôi qua, hướng thẳng đến Thiên Linh đại thế giới đi đến. Hỗn độn chỗ sâu, những cái kia bí mật quan sát tồn tại lại đều mang tâm tư. Thiên đình đạo tổ tuy mạnh, nhưng lập tức đắc tội Diễn Thiên đạo thống cùng Thái Nguyên Tiên đình một vị dấu ở trong bóng tối cổ lão tồn tại thấp giọng thì thào. Chính xác không khôn ngoan. Một đạo khác thần niệm đáp lại, Diễn Thiên đạo chủ cùng Thái Nguyên Tiên chủ đều là nhân vật khủng bố, dưới trướng cường giả như vân mấu chốt nhất là, Thiên đình nội tình cuối cùng nông cạn. Âm thanh thứ ba cắm vào thảo luận. Cuộc chiến hôm nay, lại cần đạo tổ tự mình ra tay. Trái lại cái kia hai thế lực lớn, bất quá là một vị trong đó cường giả thôi. Hỗn độn quần quần sóng ngầm, các phương thế lực đều tại một lần nữa ước định Thiên đình thực lực. Có người cười lạnh, có người thở dài, càng có người đã bắt đầu âm thầm sắp đặt. Mảnh hỗn độn này, thời tiết muốn thay đổi theo cuối cùng đạo này thần niệm tiêu tan, vô số âm nhu bắt đầu ở trong bóng tối bẩn ngưỡng. Mà 10 vạn thiên binh đã bảy trận xuất phát, hướng về Thiên Linh đại thế giới mau chóng đuổi theo. Chương 511, Thiên đình mặc dù không chủ động chính phạt, nhưng chương 511, Thiên Đình mặc dù không chủ động chính phạt, nhưng trong Tử Tiêu Cung, hỗn độn chi khí lở lở. Trần Lâm ngồi xếp bằng ở đạo đài phía trên, hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong mắt hình như có ngàn vạn tinh hà lưu chuyển. Hắn giơ tay hư nắm, Hắc Thiên Quân cùng Tuyệt Mệnh Diễn Thiên Thiên Hồn lập tức hiện lên lòng bàn tay, run lẩy bẩy. Ta như vẫn lạc, đạo chủ nhất định nhường ngươi Thiên Đình không có một mảng cỏ. Tuyệt Mệnh Diễn Thiên Thiên Hồn nghiêm nghị gào thét, huyết sắc đạo văn tại trên hồn thể điên cuồng lấp lóe. Trần Lâm thần sắc lạnh lùng, đầu ngón tay đạo vận lưu chuyển, ồn ào. Bèn, một đạo ngọn lửa màu vàng chợt bốc lên, đem hai đạo thiên hồn hoàn toàn bao khỏa. Tuyệt Mệnh Diễn Thiên cùng Hắc Thiên Quân phát ra kêu thê lương thảm thiết, hồn thể tại trong đạo hỏa vặn vẹo biến hình. Trí nhớ của bọn hắn, tu vi, đạo tắc đều bị luyện hóa thành thuần túy nhất bản nguyên chi lực. Đừng nói, Diệu Chân Tiên Tôn pháp vẫn rất dùng tốt. Không, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Tuyệt Mệnh Diễn Thiên hoảng sợ phát hiện, chính mình huyết sát đạo thể bản nguyên lại bị một chút bóc ra. Trần Lâm bất vi sở động, chờ luyện hóa hoàn thành, hai đoàn sáng chói năng lượng màu vàng cầu lơ lửng trên không. Hắn cong ngón đúng ra, năng lượng cầu hóa thành lưu quang không có vào trong phong thần bảng. Trên bảng tiên thần tục danh lập tức quang mang đại thịnh, mỗi vị tiên thần đều cảm nhận được một cỗ tinh thuần sức mạnh ra chỉ bản thân. Lúc trước cái kia sợi thân ảnh thu hai người thời điểm, Trần Lâm căn cứ vào lấy vô số chuỗi nhân quả, thấy được Tuyệt Mệnh Diễn Thiên tàn lưu một tia thiên hồn, đang bị mấy đạo khí tức khủng bố che chở, cái kia hẳn là Diễn Thiên đạo thống hang ổ càng làm hắn hơn ngoạn bị là, Hắc Thiên Quân một cái khác sợi thiên hồn, lại tàng thân cùng chính tại gặp nạn thiên linh đại thế giới, còn thành nơi đó một phương cường giả. Mà vừa vận thiên thần các thiên binh đi chạm thảo trừ căn, chính mình cũng thông chi thiên đồng tiên tôn. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, ánh mắt chuyển hướng thiên chỉ tiên tướng thiên hồn. Trên sợi hồn thể này quấn quanh lấy thiên đạo khí tức rõ ràng đã cùng thiên đạo tương hợp. Hôn Nguyên Thiên, thiên đạo bất diệt, chân linh vĩnh tồn. Trần Lâm nhẹ giọng tự nói, xem ra cần lĩnh hội chút thủ đoạn đặc thù. Ngọn lửa màu vàng lại nổi lên, thiên chỉ tiên tướng hồn thể cùng lục thân bắt đầu tan rã. Làm cho người bất ngờ là, thân thể này lại hóa thành 3000 đạo tắc mảnh vụn, mỗi một mảnh đều ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo chân ý, thì ra là thế. Trần Lâm trong mắt tinh quang tăng gọn, Hỗn Nguyên Tiên nhục thân càng là thiên đạo bản nguyên biến thành, khó trách có thể bất tử bất diệt. Hắn còn không biết Hỗn Nguyên Tiên nhục thân thì ra là như vậy, mà thiên đạo bản nguyên ẩn chứa tam thiên đại đạo. Vừa vặn có thể trợ chính mình lĩnh hội đại đạo, giảm bất cần hương hỏa giá trị. Nếu là nhiều tới mấy cái Hỗn Nguyên Tiên, Trần Lâm hiếm thấy lộ ra một nụ cười, ngược lại là bất đi bản tọa không thiếu công phu. Hắn tâm niệm vừa động, phong thần bảng bên trên lại thêm mới văn. Tuyệt Mệnh Diễn Tiên đạo quả, Hắc Thiên Quân đạo quả, bây giờ đều thành thiên đình nội tình. Trong bảng tiên thần như lĩnh hội những thứ này đạo tắc, thực lực nhất định đem cao hơn một tầng. Thiên đình mặc dù không chủ động chinh phạt, Trần Lâm nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhưng nếu có người tới xâm phạm, chính là đưa tới cửa tạo hóa. Trong Tử Tiêu Cung, đạo vận dần dần dày. Trần Lâm thân ảnh dần dần bị Tam Thiên Đại Đạo bao khỏa, bắt đầu cảm ngộ. Mà Thiên Đình uy danh, đã theo một trận chiến này, triệt để chấn động mảnh hỗn độn này. Trong hỗn độn đương một tòa đại thế giới, Linh Khê đại thế giới. Tại thế giới này nơi trọng yếu, chín đầu tiên thiên linh mạch như cự long chiếm cứ, giao hội chỗ đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga đến cực điểm thiên đình. Thái Nguyên Tiên Đỉnh toàn thân do hỗn độn linh ngọc đúc thành, mỗi một cục gạch thạch đô ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Tiên đỉnh bốn phía, 3600 tọa lơ lửng tiên đạo vần quanh, mỗi một tòa tiên đạo thượng đô mới trồng trả lại linh khí thực vật, phun ra nuốt vào lấy mênh mông linh khí. Tiên đỉnh cửa chính, 9999 cấp bậc thang bạch ngọc nối thẳng vân tiêu. Bậc thang hai bên, đứng vững 36 tôn kim giáp thần đem, mỗi một vị đều có thiên địa vô cực đỉnh phong kinh khủng tu vi. Bọn hắn cầm trong tay thần binh, ánh mắt như điện, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền làm không gian chung quanh không ngừng bập bẹo. Bậc thang phần cuối, là một tòa vượt ngang phía chân trời để thờ. Trên viết Thái Nguyên hai cái cổ pháp đạo văn, cái kia chữ viết nhìn như phổ thông, kỳ thực cẩn chứa vô thượng đạo vận, tu sĩ tầm thường nhìn lên một cái liền sẽ đạo tâm sụp đổ. Đến giờ sau đó là kéo dài trăm vạn dặm tiên cùng nhóm, vàng son lộng lẫy, muôn hình vạn trạng. Tại chính giữa nhất trong chủ điện, một vị thân mang trắng thuần đạo bảo thân ảnh đang nhắm mắt xếp bằng ở trên ngọc tọa. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ như thiếu niên, giữa lông mày một điểm chu sa ấn ký lại lộ ra tuyên cổ tăng thương. Đây cũng là Thái Nguyên tiên chủ, trong hỗn độn cổ xưa nhất mấy vị tồn tại một trong. Đột nhiên, tiên chủ mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, cả tòa Linh Khê đại thế giới cũng vì đó rung động. Trong con ngươi của hắn hình như có ngàn vạn vũ trụ sinh diệt, vô số đại đạo ở trong đó chìm nổi. Thiên chỉ, vẫn lạc. Tiên chủ âm thanh rất nhẹ, lại làm cho ngoài điện tất cả thần tướng đồng thời quỳ rạp trên đất. Thiên đỉnh tiên chủ đầu ngón tay khẽ chọc ngọc tọa tay ghế. Theo tiếng này nhẹ vang lên, thiên chỉ tiên tướng vẫn lạc chi địa hình ảnh đột nhiên bặm mẹo, lại quay lại ra càng nhiều chi tiết, đạo kia xuyên qua hỗn độn chỉ mang, cái kia dễ dàng nghiền nát tiên chủ ấn ký kinh khủng đạo uy. Bất quá cái này lại cũng không phải là thiên chỉ cuối cùng nơi ngã xuống, Tử Tiêu Cung. Hào một cái thiên đỉnh đạo tổ. Tiên chủ đột nhiên cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười lại ẩn chứa lệnh chư thiên rung động hàn ý, hắn chậm rãi đứng dậy, trắng thuần đạo bào không gió mà bay, mỗi một bước rơi xuống đều có một đóa ẩn chứa khác biệt đại đạo chân ý kim liên nở rộ. Bước đầu tiên bước ra, hỏa chi kim liên, bước thứ hai, băng kim liên, bước thứ ba, hoàng đạo kim liên. Năm loại đại đạo tại trong kim liên xen lẫn cộng mình. Hắn mặc dù là Hỗn Nguyên Tiên, không lấy pháp tắc chứng đạo, nhưng đại đạo của hắn cảm ngộ chưa hẳn không có không bị ràng buộc tiên mạnh. Khi hắn đi đến ngoài điện lúc, cả tòa tiên đỉnh đều sáng lên rực rỡ tiên quang. Truyền bản tọa pháp chỉ. Tiên chủ đứng ở ngoài điện, âm thanh xuyên thấu thiên đình, bắt đầu từ hôm nay, Thái Nguyên sở thuộc, gặp thiên đình giả, giết không tha. Ba chữ chân ngôn hóa thành như thực chất kim sắc đạo văn, in vào mỗi một vị tiên đình tu sĩ thần hồn chỗ sâu. Cả tòa Linh Khê đại thế giới vì thế mà chấn động, vô số bế quan lão quái vật giật mình tỉnh giấc, hoảng sợ nhìn về phía tiên đình phương hướng. Nhưng vào lúc này, thiên đạo không gian bên trong một đạo thiên đạo ấn ký đột nhiên lấp lóe. Mặc dù nhục thân cùng trời hồn câu diệt, nhưng hồn nguyên tiên ký thác thiên đạo đặc tính, để cho hắn chân linh đang chậm rãi khôi phục. Thiên chỉ tiên tướng. Đúng vào lúc này, ngoài điện truyền đến kim giáp thần đem bẩm báo. Bẩm tiên chủ, Diễn Tiên đạo thống người tới xin gặp. Đúng vào lúc này, một vị thần tướng hướng về Thái Nguyên tiên chủ cung kính mở miệng. Để cho bọn hắn đến đây. Thái Nguyên tiên chủ trong mắt tinh quang lóe lên, nét miệng lên ý vị thâm trường đường cong, để cho ta nhìn một chút đạo tổ nội tình. Hắn ngờ tới Diễn Tiên cũng hẳn là vì ứng đối thiên đình, dù sao Diễn Tiên thế nhưng là chết một vị không bị ràng buộc tiên trung kỳ cường giả. Mặc dù đáp ứng nên có thiên hồn vẫn còn tồn tại, nhưng trong đó phục sinh có thể so sánh Hỗn Nguyên tiên khó khăn rất nhiều. Chương 512, Hỗn Độn cổ thụ, tranh đoạn. Chương 512, Hỗn Độn cổ thụ, tranh đoạn. Tại vô tận hỗn độn xa xôi một góc, không gian đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Một gốc thông thiên triệt địa cổ thụ từ trong hư vô chậm rãi hiển hóa, hắn thân cây như thái cổ cầu lòng quay quanh, toàn thân lưu chuyển hỗn độn sơ khai lúc huyền hoàng chi khí. Trên vỏ cây tự nhiên minh khắc tam thiên đại đạo đường vân dạng người rực rỡ, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc chân ý lại xuất hiện. Một vị dấu ở xương mù hỗn độn bên trong lão quái vật kích động đến toàn thân run rẩy, trong đôi mắt đục ngầu bắn ra dọa người tinh quang. Gốc cây này hỗn độn cổ thụ lai lịch thành mê, từ trăm triệu năm trước lần đầu hiện thế sau, cách mỗi ngàn vạn năm liền sẽ ở trong hỗn độn một lần nữa thai nghén. Kỳ thân dị chỗ không gần như chỉ ở tại có thể đem linh khí chuyển hóa làm tinh khiết tiên khí, càng bởi vì trên tán cây đông lại tiên quả có thể xưng nghịch thiên cải mệnh thần vật. Tiên khí đó là so linh khí chất lượng cao hơn tồn tại, liền như là lúc trước Trần Lâm để thăng tiên địa linh khí, người chậm tiến hóa thành đặc thù khí thể. Cổ thụ cành lá giãn ra, mỗi một cái lá cây cũng giống như một phương tiểu thế giới, bên trên tinh thần lưu chuyển, nhật nguyệt giao thế. Tán cây đỉnh, chín đạo hỗn độn chi khí rủ xuống, trong hư không diễn hóa địa hỏa thủy phong. Kinh người hơn chính là, tại tán cây vị trí trung tâm, một quả bóng ánh trong suốt trái cây đang chậm rãi hình thành. Tản ra lệnh hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đô điên cuồng sinh mệnh khí tức. Một vị dấu ở trong xương mù hỗn độn lão quái vật toàn thân run rẩy, khô gầy như củi ngón tay gắt gao bóp vào lòng bàn tay. Hắn thọ nguyên sắp hết, cái này tiên quả là hy vọng cuối cùng của hắn. Trăm vạn năm thọ nguyên, lão tổ ta lần này liều mạng cũng muốn thanh âm khàn khàn ở trong xương mù quanh quẩn, mang theo liều lĩnh điên cuồng. Cái này sắp thành tục tiên quả, chính là hỗn độn cổ thụ bên trong chân quý nhất tạo hóa. Cách mỗi 50 vạn năm hỗn độn cổ thụ liền sẽ ngưng kết một cái dạng này tiên quả, không chỉ có thể duyên thọ trăm vạn năm, càng có thể chữa trị đạo cơ tổn thương. Đối với những cái kia sống vô số kỷ nguyên lão quái vật mà nói, đây quả thực là đầu thứ hai tính mệnh. Mà tiên quả thành thục liền có thể tranh đoạt hỗn độn cổ thụ. Cổ thụ bốn phía, tứ phương thế lực cường giả đều chiếm một phương, phương đông, vô cực đạo thống tiên kiền tiền quân một bộ bạch tí liễu, quanh thân còn cuốn âm dương nhị khí, mỗi một tia khí tức đều nặng tựa bạc cân, phương tây, Diễn Tiên đạo thống hủy diệt tiên quân người khoác huyết bào, sau lưng huyết hải cuộn cuộn, vô số oan hồn ở trong đó kêu rên, phương nam, thần cung tiên đỉnh tiên lục chân quân đứng chắc tay, chín chuôi hình thái khác nhau thần binh lơ lửng sau lưng, tản ra lăng lệ sắc cơ. Phương bắc, Hàng Vũ Tiên Đình Bích Lạc Tiên Tôn chân đạp kim liên, mỗi một bước rơi xuống đều có đại đạo kim liên nở rộ. Trừ cái đó ra, còn có 7 vị lang thang tự tại tiên cùng 3 vị hỗn độn chủng tộc cường giả nhìn chằm chằm. Những thứ này có thể ở trong hỗn độn tồn tại đến nay tồn tại, cái nào không phải người mang tuyệt kỹ. Bất quá tại chỗ đều là hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên sơ kỳ. Chư vị, vật này ta Diễn Thiên đạo thống nhất định phải được. Hủy Diệt Tiên Quân trước tiên đánh vỡ trầm mặc, âm thanh giống như sắt thép va chạm, chấn động đến mức chung quanh hỗn độn chi khí nhao nhao tránh lui. Hắn nói chuyện lúc, sau lưng trong biển máu hiện ra vô số dữ tợn ma ảnh. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết, nơi đây xa xôi, cũng chỉ có bọn hắn trùng hợp phát hiện hỗn độn cổ thụ đông xuống. Hơn nữa, cũng may mắn là vùng đất xa xôi, dù sao nếu là chính mình nhận được, công lao này cũng là thuộc về mình. Coi như không chiếm được hỗn độn cổ thụ, nhưng nhận được tiên quả cũng là không tệ. Trong nhà ai không có lão tổ? Cho lão tổ trì hoãn trăm vạn năm tuổi thọ cũng là không tệ, dầu gì cũng có thụ thương người. Chê cười. Thiên Lục Chân Quân cười lạnh một tiếng, chín chuôi thần binh tranh minh văng rọi, hỗn độn cổ thụ vật vô chủ, người có tài cư bên trên. Mà bốn phía chung quanh quan cường giả còn có một người thần sắc đạm nhiên, nhìn xem hai người. Tím Cung Tiên Đế, cũng chính là Hạo Tiên. Hắn cũng du lịch hỗn độn, dù sao hắn còn chưa buông xuống hỗn độn qua, hơn nữa thân là không bị ràng buộc tiên nếu muốn tấn thăng, chỉ dựa vào bế quan hiệu quả rất thấp. Đến nội thiên đỉnh, còn có Khương Thông Thần cùng với bệ hạ còn có lao ra. Chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể tốt hơn trợ giúp tiên đỉnh. Ngay tại Dương Cung Bạt Kiếm lúc, hỗn độn cổ thụ đột nhiên kịch liệt rung động. Trên tán cây tiên quả bộc phát ra rực rỡ thần quang, chín đạo hỗn độn chi khí như cự long điên cuồng phun trào. Cả cây cổ thụ bắt đầu từ hư hóa thực, bàng bạc sinh mệnh khí tức bao phủ bát phương, thành thục thời khắc, cuối cùng đến. Động thủ. Thiên Tiễn Tiên Quân trước hết nhất làm loạn, vô cực đạo kiếm chém ra một đạo hành quán hỗn độn địa quang. Một kiếm này ẩn chứa âm dương chí lý, những nơi đi qua hỗn độn chia ra làm thanh trọc nhị khí. Mơ tưởng. Hủy Diệt Tiên Quân quát chói hai một tiếng, trong biển máu xông ra chín đầu vạn trượng huyết ma, mỗi một đầu đều mọc lên 3 bài 6 tay, răng nanh ở giữa nhỏ xuống huyết tiên ăn mòn rảnh rỗi ở giữa tư tư băng rọi. Huyết ma tạo thành đại trận, ngạnh sinh sinh chặn âm dương kiếm long. Vật này đương quy tà thần cung tiên đỉnh. Thiên Lục Chân Quân chín chuôi thần binh đồng thời ra khỏi vỏ, hóa thành chín đạo nối liền trời đất lưu quang. Trong mỗi một đạo lưu quang đều ẩn chứa một loại cực hạn sát phạt chi đạo, những nơi đi qua, mấy bị né tránh không kịp lang thang tự tại tiên xứng nhận hương. Chư vị có phần quá không đem ta Hàng Vũ Tiên Đình để ở trong mắt. Bích Lạc Tiên Tôn than nhẹ một tiếng, dưới chân kim liên đột nhiên nở rộ. Mỗi một mảnh cánh sen thượng đô hiện ra một cái hoàn chỉnh thiên địa, ước vạn sinh linh ở trong đó tụng kinh cầu nguyện. Mênh mông tín ngưỡng chi lực hóa thành kim sắc xiển xích, lại đồng thời cuốn về ba phương khác thế lực. Hôn chiến triệt để bộc phát.
A a a.
Lão phu sinh cơ, há có thể bỏ lỡ. Vị kia hình như cây khô lão quái vật đột nhiên bạo khởi, mục nát chi khí hóa thành một đầu màu xám cự mãng, thừa dịp đám người giao chiến lúc thẳng đến tiến quả. Mắt thấy cự mãng liền muốn đắc thủ, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm đột nhiên từ liếc bên trong chém tới. Lão giả tự tìm cái chết. Một thân ảnh hiện ra vạn trượng chân thân, đó là một đầu sau lưng mọc lên sáu rực hỗn độn cổ xà mỗi một mảnh lân giáp thượng đô khắc rõ cổ lão đạo văn. Sáu cánh hỗn độn ma tộc, trong hỗn độn cường đại chủng tộc. Lão quái vật đội vàng ứng đối, nửa người tại chỗ bị đánh nát mục nát huyết dịch vẩy xuống hỗn độn. Tiên quả gần trong gang tấc, nhưng lại ở xa thiên ai. Thiên kiền tiên quân đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại trên vô cực đạo kiếm. Thân kiếm lập tức hiện ra rậm rạp chẳng trị tiên tiên đạo văn uy năng tăng vọt gấp 10. Hạo Thiên cũng tại cất đoạn, hắn hướng về phía một vị lang thang tự tại tiên. Mấy người đánh nhau hủy thiên diệt địa, hỗn độn đều tại sinh ra gần sóng. Ngay tại chúng cường giả chém giết say sưa lúc, hỗn độn hư không chợt rung động, một đạo hành quán trăm vạn dặm kinh khủng khe hở im lặng nứt ra. Khe hở kêu biên giới hiện ra quỷ dị tím hắc sắc quang mang, phản phất liền hỗn độn bản thân đều bị một loại nào đó chí cao sức mạnh sinh sinh xé mở. Oanh, một cái che khuất bầu trời cự thủ từ trong cái khe chậm rãi nô ra, lòng bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng, mỗi một đầu vân tay cũng giống như lao nhanh tinh hà, vô số ngôi sao ở trong đó sinh diệt. Cự thủ những nơi đi qua, hỗn độn chi khí nhao nhao tránh lui, hiển lộ ra tinh khiết hư vô. Cái kia cố uy áp mạnh, lệnh tại chỗ tất cả hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đô cảm thấy hô hấp khó khăn, đạo tâm rung động. Thì ra các ngươi tranh đoạt là vật này. Hạo đãng đạo âm như vạn lôi thể mình, chấn động đến mức hỗn độn lan lộn. Chúng cường giả hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, bên trên bầu trời đã ngưng tụ ra một tấm cực lớn khuôn mặt. Cái kia gương mặt như thật như ảo, hai con ngươi giống như hai vòng thiêu đốt đại nhật, chỗ ánh mắt nhìn tới, tựa như hỗn độn tại thiêu đốt. Chương 513, đế quốc trọng thương, sinh linh bị ai. Chương 513, đế quốc trọng thương, sinh linh bị ai. Vạn pháp nguyên tôn. Thiên kiền tiên quân sắc mặt đổi biến, trong tay vô cực đạo kiếm phát ra bất an bù bù. Xem như thái sơ tiên đỉnh đỉnh tiêm đại năng, vạn pháp nguyên tôn chính là hỗn nguyên tiên trung kỳ kinh khủng tồn tại, càng lấy một tay vạn pháp uy nhất thần thông uy chấn hỗn độn. Bọn hắn đánh nhau rước lấy đối phương. Hủy diệt tiên quân huyết hải ma ảnh tại uy áp này phía dưới nhau nhau tán loạn, hắn mặt tâm trầm, bí mật truyền âm, chư vị, hôm nay nếu muốn được bảo, cần trước tiên trừ người này. Tất cả cường giả đều hiểu, đối mặt vạn pháp nguyên tôn loại tồn tại này, nếu không liên thủ, bọn hắn đem căn bản không có cơ hội nhận được hỗn độn cổ thủ cùng tiến quả. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát cùng liên thủ hướng về vạn pháp nguyên tôn công kích mà đi. Riêng phần mình tế ra bản mệnh tiên thiên chí bảo. Trong chốc lát, âm dương nhị khí, huyết hải ma ảnh, cửu thiên thần minh, đại đạo kim liên sen lẫn thành một tấm di thiên lưới lớn, hướng về cái kia giả thiên cự thủ bảo phủ tới. Hạo Thiên cũng ra tay. Vật này đối với tiên đỉnh có tác dụng lớn, không thể không cần. Hỗn độn hư không bên trong, thời gian trường hà tuôn trào không ngừng, đảo mắt đã là thiên đỉnh kỷ nguyên trăm năm. Cùng lúc đó những năm gần đây, thiên đỉnh không ngừng điều động thiên binh thiên tướng gấp rút tiếp viện các phương thế giới, chống cự tiên thiên hỗn độn ma thần xâm nhập. Một tòa lại một tòa đại thế giới tại trong tuyệt cảnh nhận được thiên đình giúp đỡ, cuối cùng lựa chọn thần phục. Đạo tổ từ bi, thiên đế thánh minh. Tại những cái kia được cứu vớt thế giới bên trong, vô số sinh linh thành kính quỳ lạy. Đạo tổ cùng thiên đế kim thân pho tượng đứng sừng ở mỗi một tòa thành trì trung ương, hương hỏa hưng thịnh. Thiên đình càng điều động thiên thần hạ giới truyền đạo, giảng giải tu luyện chân lý, truyền thụ vô thượng công pháp. Đạo tổ thiên địa tín đồ số lượng cũng bởi vậy tăng vọt đến một cái khó có thể tưởng tượng con số. Thời khắc này chính giữa thiên đình, một gốc thông thiên cổ thụ xuyên thẳng vân tiêu. Trên cảnh cây tự nhiên minh khắc tam thiên đại đạo đường vân dạng ngời rực rỡ, tán cây phun ra nuốt vào ở giữa, mênh mông hỗn độn linh khí bị chuyển hóa làm tinh khiết tiên khí, từ dưỡng toàn bộ thiên đỉnh. Đây chính là trước kia Trần Lâm bất diệt mệnh chủ chi thân, tại hỗn độn chỗ sâu đoạt được hỗn độn cổ thụ. Hắn ngẫu nhiên đi ngang qua, trùng hợp gặp cái này một số người đánh nhau còn có Hạo Thiên tại chỗ, chính mình liền ra tay rồi. Trong Tử Tiêu cung, Trần Lâm chậm rãi mở ra hai con ngươi, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Hắn mới tại đạo tổ thiên địa lần nữa truyền xuống cực đạo chân lý, bây giờ tu luyện cực đạo giả mặc dù vẫn thuộc số ít, cũng đã cấp giới cũng có. Cực đạo bao quát và tượng, nhưng cũng khó khăn nhất hiểu thấu đáo mặc dù càng nhiều, nhưng ở về số lượng bất quá là chiếm giữ cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ. Bất quá, cũng không tệ. Chính mình mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường. Trần Lâm tâm niệm vừa động, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía hỗn độn bầu trời chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, Tam Thiên Đại Đạo giống như rực rỡ tinh hà giống như lưu chuyển. Trong đó một đầu, đột nhiên tản ra cực đạo khí tức. Thì ra là thế. Trần Lâm trong mắt tinh quang lấp lóe, cực đạo đã thành Tam Thiên Đại Đạo một trong cực đạo bất diệt, ta tức vĩnh tồn. Ý nghĩ này tại trong lòng Trần Lâm thoáng qua, để cho hắn đạo tâm vì đó dùng một cái. Tầm thường hôn nguyên tiên cần ký thác thiên đạo mới có thể bất tử bất diệt, mà hắn khai sáng cực đạo, bản thân liền là một đầu thông thiên đại đạo. Chỉ cần thế gian còn có một người tu hành cực đạo, là hắn có thể nhờ vào đó chúng sinh. Hay hơn chính là, hắn mặc dù sáng tạo cực đạo, cũng không chịu cực đạo gò bó, tiến thối tự nhiên. Bất quá, khi ý hắn biết đến cái này, trong lòng cũng là cả kinh. Cái kia ban sơ tam thiên đại đạo, tỉ như hỏa chi đại đạo mấy người chẳng phải là cũng là sinh linh sáng tạo? Cái kia hắn người sáng tác, sợ là bất tử bất diệt, còn có mọi người tu luyện hỏa chi đại đạo. Mỗi giờ mỗi khắc đang cấp đối phương tăng cường. Nghĩ đến chỗ này, hắn đi tới hỗn độn sau, rất lâu cũng không có đi tới trong hỗn độn Tam Thiên Đại Đạo trưởng há chỗ sâu xem. Hắn sợ có lao quái vật ẩn nấp ở trong đó. Đột nhiên, Trần Lâm nhíu mày. Hắn bén nhạy phát giác được mấy đạo khí tức quỷ dị đang tại trong hỗn độn hội tụ. Những khí tức này vừa không phải diễn tiên đạo thống, cũng không phải Thái Nguyên Tiên đỉnh sở thuộc, mà là mang theo một loại nào đó làm cho người bất an ma tính. Kỳ quái hơn chính là, Những khí tức này mặc dù cùng tiên tiên hỗn độn ma thần tương tự, lại thiếu đi mấy phần tiên tiên tạo hóa chi vận, ngược lại giống như hậu tiên tu luyện mà thành tồn tại. Hậu tiên ma thần. Trần Lâm như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Những thứ này loại người hình thái lại tràn ngập ma tính tồn tại, đang hướng về Hồng Nguyên đại thế giới phương hướng mau chóng đuổi theo, còn đối với gần trong gang tấc Thái Sơ đại thế giới lại làm như không thấy. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới trước kia Thái Sơ đại thế giới cùng Hồng Nguyên đại thế giới trận đại chiến kia. Trận chiến kia, Thái Sơ đại thế giới bị bại thảm liệt, thiên cung pha toái, sơn hà lở úp. Mặc dù có âm phủ chi chủ Trần Thiên ban thưởng vị này Hỗn Nguyên tiên tọa chấn, lấy luân hồi đại đạo độc chiến bắt vương, cũng khó có thể ngăn cản Hồng Nguyên đại thế giới bốn vị Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên liên thủ vây công. Trần Thiên ban cho Bạch Cốt Vương tọa tại một trận chiến kia bên trong vỡ vụn thành thiên văn mảnh, âm phủ hoàng tuyển đều bị đánh đảo lưu 3000 dặm. Mà Trần Trường Sinh mặc dù mượn nhờ Côn Ngô đế quốc khí vận ra thần, cầm trong tay thánh khí có thể cùng Hỗn Nguyên tiên chào hỏi, cuối cùng một cây chẳng chống được nhà. Thiên đình không thể ra tay. Thiên đình không phải chinh chiến bá chủ, mà là người duy trì trật tự. Cái này lý niệm trong lòng hắn kiên cố. Nếu không có nguyên nhân quan hệ đại giới chi tranh, cùng những cái kia lấy mạnh hiếp yếu thế lực có gì khác? Huống chi, trận chiến này đang có thể ma luyện Thái Sơ tu sĩ đạo tâm, để cho bọn hắn biết rõ thiên ngoại hữu thiên. Không quy củ không thành phương viên. Dương than nhẹ một tiếng, âm thanh ở trên không đãng trong tử tiêu cùng quân quân. Trước mắt hắn hiện ra thiên đỉnh chúng tiên thần xin chiến chẳng cảnh, 10 vạn tiên binh mài đao xoèn xoẹt, thiên thần chiến ý ngập trời. Nhưng cuối cùng, thiên đỉnh lựa chọn trầm mặc. Đây là hai đại thế giới ở giữa chi chiến. Mặc dù thiên đỉnh rất nhiều tiên thần tất cả xuất từ Thái Sơ đại thế giới, nhưng xuất sư vô danh. Huống chi, Hồng Nguyên đại thế giới từ đầu đến cuối cũng chưa từng mạo phạm thiên đỉnh uy nghiêm. Trừ phi Hồng Nguyên đại thế giới trêu chọc thiên đỉnh tài có thể xuất thủ. Hết thệ nhất thiết phải tuân theo quy củ. Nếu bỏ mặc tiên thần vì bản thân tư lợi tùy ý chinh chiến, cái kia thiên đỉnh cuối cùng rồi sẽ dẫm vào những cái kia mục nát thế lực vết xe đổ. Thiên đỉnh chúng tiên thần đã siêu thoát phàm tục, nhưng nếu phóng túng tư dục, kết quả không thể tin được. Đến nỗi cơ duyên tạo hóa, vốn là vật vô chủ, năng giả cư trì, đây là trong hỗn độn chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Sau trận chiến này, Côn Ngô đế tộc, Thái Sơ đại thế giới tử thương thảm trọng. Trong mắt Trần Trường Sinh rưng rưng, lại so bất luận kẻ nào đều biết, đây là nhất thiết phải trả ra đại giới. Sức mạnh cần ước thúc Trần Lâm nhìn qua, tự lẩm bẩm. Người càng cường đại lại càng dễ dàng mê thất bản tâm. Cuối cùng muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên. Mà thiên đỉnh, không thể bước sau đó trần. Hắn nhìn thấy những cái kia tại trong chiến hỏa may mắn còn sống sót Thái Sơ tu sĩ, trong mắt thiếu đi những ngày qua kiêu căng, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Trận này đánh bại, có lẽ so 10 chàng thắng trận càng có thể ma luyện đạo tâm của bọn họ. Quy củ Trần Lâm nhẹ giọng nỉ non. Mọi người càng là cường đại, lại càng khát vọng vô câu vô thúc. Nhưng nhìn chung hỗn độn lịch sử, chân chính trí cường giả thường thường đều cần quy củ chế định. Bởi vì chỉ có trật tự, mới có thể để cho văn minh kéo dài, để cho đại đạo trường tồn. Bất quá Thái Sơ đại thế giới muốn triệt để thanh toán Hồng Nguyên đại thế giới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chương 514, Hậu Thiên Ma Thần, Hỗn Độn Ma Tộc. Chương 514, Hậu Thiên Ma Thần, Hỗn Độn Ma Tộc. Nhưng bây giờ, Thiên Đình cuối cùng chờ đến sư xuất hữu danh trinh phạt cơ hội. Hồng Nguyên tu sĩ dám đạp phá giới vực, không chỉ có tùy ý tàn sát sinh linh, càng đem đạo tổ kim thân cùng tiên đế tượng thánh đều phá hủy. Như thế đại bất kính cử chỉ, đã xúc phạm Thiên Đình danh giới cuối cùng. Đây cũng là đại sự. Trần Giang Hà cũng nghĩ độc thủ. Dù sao những cái kia rơi xuống, cũng là hắn huyết mạch chí thân, đồng đội bộ hạ cũ. Con dân. Nhưng hắn từ đầu đến cuối án binh bất động, chỉ vì sớm đã nhìn thấy thiên cơ, Hồng Nguyên đại thế giới, kiếp số sắp tới. Cho nên hắn một mực chờ đợi chờ. Trần Lâm cũng nhìn thấy, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Dù sao, chờ những thứ này ma xâm lấn Hồng Nguyên đại thế giới thời điểm, thiên đình lại thuận thế ra tay, vừa có thể bình định hòa loạn, lại có thể thuận thế chỉnh đốn Hồng Nguyên đại thế giới các phương thế lực. Để cho ngày xưa thế lực trả giá đắt. Được thanh danh tốt đẹp, lại báo huyết ỉu. Bằng không, nhìn xem thiên đình chúng tướng sĩ cả ngày kiểm chế chiến ý, cũng không phải kế lâu dài. Đợi cho khi đó, Hồng Nguyên đại thế giới tự nhiên quy về Thái Sơ đại thế giới quản hạt phía dưới. Thiên đế pháp chỉ. Theo một tiếng rung khắp vũ tiêu tuyên cáo, toàn bộ thiên đỉnh vì đó rung động. Trong Lăng Tiêu bảo điện, Trần Giang Hà đứng chắc tay, đế bảo không gió mà bay. Hắn hai mắt như điện, âm thanh giống như vạn sét đánh minh, châm lệnh. Thiên đỉnh chúng tiên thần lập tức xuất chinh Hồng Nguyên, chu diệt dị tộc. Đạo này ý chỉ giống như kinh lôi vang dội, mấy tầng tiên đồng thời chấn động. Phong thần bảng từ thiên đế trong tay áo bay ra, hóa thành vạn trượng kim quang xông thẳng đệ nhất trọng thiên, bên trên tiên thần tục danh dạng lời rực rỡ. Ha ha ha. Cuối cùng đợi đến cái ngày này. Thiên đồng tiên tôn ngửa mặt lên trời cười dài, mi tâm tiên nhãn hoàn toàn mở ra, rực rỡ thần quang sông thẳng lên trời. Quanh người hắn chiến ý sôi trào, 3000 đạo tắc vây quanh, đem trong vòng nghìn dặm vân hải đều nhuộm thành kim sắc. Dù sao Thái Sơ đại thế giới cũng là hắn nhà. Bây giờ thiên đế pháp chỉ ra, bọn hắn có thể ra tay rồi. Chúng tiên thần đều phân chấn. Kiềm chế nhiều năm chiến ý bây giờ triệt để bộc phát, hóa thành như thực chất sát khí ở trong thiên địa khuấy động. Nam tiên môn bên ngoài, trăm vạn tiên binh bày trận chờ phân phó, chiến giáp dày đặc, binh qua như rừng. Bọn hắn cuối cùng báo thủ. Cầm đầu chính là Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn, tay hắn nắm lấy phong thần bảng, cảm thụ được phong thần bảng sức mạnh, mừng rỡ trong lòng. Cái kia dị tộc quỷ dị vô cùng, càng có Hỗn Nguyên Tiên Trung Kỳ tọa chấn. Nắm giữ phong thần bảng, hắn không sợ. Tổng cộng có trăm vạn tiên binh tăng thêm mấy đại thiên thần, trùng trùng điệp điệp giết hướng Hồng Nguyên đại thế giới. Giờ khắc này, thiên đình cuối cùng sư xuất hữu danh. Giờ khắc này, huyết cửu cuối cùng rồi sẽ phải báo. Trần Lâm tại trong Tử Tiêu Cung tĩnh quan đây hết thảy, khóe miệng khẽ nhếch. Tất nhiên Hồng Nguyên huyết tẩy Thái Sơ, vậy sẽ phải trả giá đắt. Trong con ngươi của hắn, tương lai hình ảnh, quỷ dị chi tộc bị bại, Hồng Nguyên đại thế giới lên tội. Bất quá cái kia chủng tộc cũng là cường đại, trong đó thiên đỉnh sẽ vẫn lạc rất nhiều ngày binh thậm chí thiên, thần đều sẽ chịu đến thương không nhẹ. Mặc dù có phong thần bảng giá trị. Chợt, hắn theo chuỗi nhân quả tiếp tục thôi diễn lúc. Đột nhiên, hắn hơi nhíu mày, chuỗi nhân quả phần cuối lại kéo dài hỗn độn nơi cực sâu một mảnh không biết hắc ám, hơn nữa còn có mấy tôn khí tức kinh khủng, ẩn nút kinh khủng hơn tồn tại. Tiên tiên hỗn độn ma thần. Trong mắt Trần Lâm tinh hà đảo ngược, trong nháy mắt hiểu ra. Những thứ này quỷ dị chủng tộc sau lưng, quả nhiên đứng tiên tiên hỗn độn ma thần. Không cẩn thận nghĩ phía dưới, đây cũng hợp lẽ thường, dù sao hai người bản nguyên tương thông, huyết mạch tương liên. Hoàng Tuyển. Theo một tiếng quát nhẹ, trong Tử Tiêu cung chợt âm phong nổi lên bốn phía. Cả tòa cung điện nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Hư không vặn vẹo ở giữa, Hoàng Tuyển ma thần thân ảnh vô căn cứ hiện lên. Hắn giờ phút này sớm đã không còn trước đây kiệt ngạo, quanh thân ma khí nội liễm, thuận theo mà quỷ dạp trên đất, cái chán kề sát băng lánh mặt đất, đạo tổ có gì phân phó? Rõ ràng bị dạy dỗ rất tốt. Trần Lâm ngồi ngay ngắn đạo đài, ánh mắt như điện, ngươi đản sinh tại lúc nào? Trở về đạo tổ tiểu ma, sinh ra không hơn vạn năm. Hoàng Tuyển ma thần âm thanh cung kính, sau đó liền bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt đến nước này. Trần Lâm đầu ngón tay khẽ chọc đạo đài, phát ra tiếng vang lanh lảnh, có thể cảm giác đồng tộc cường giả vẫn còn tồn tại tại thế. Hoàng Tuyển ma thần toàn thân run lên, trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc, tại bị dẫn dắt trên đường. Tiểu ma chính xác cảm nhận được qua huyết mạch áp chế thanh âm hắn dần dần thấp, cấp độ kia bị áp, hẳn là hơn xa tại ta cổ lão ma thần Trần Lâm trong mắt tinh quang lóe lên. Xem ra Thái Nguyên Tiên Đỉnh cùng Tiên Thiên Hỗn Độn Ma Thần thật có cấu kết. Bên trong những tại thượng cổ đại kiếp này may mắn còn sống sót ma thần, hơn phân nửa đều ngủ đông tại hỗn độn chỗ sâu dưỡng thương. Ngươi đản sinh chi địa ở nơi nào? Hoàng Tuyển ma thần mặt lộ vẻ khó xử, tiểu ma ký ức không trọn vẹn. Chỉ nhớ mang máng sinh ra lúc, bốn phía đều là cùng ta khí tức tương tự tồn tại nói đến chỗ này, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Tử Tiêu cung bên ngoài những cái kia quỷ dị chủng tộc thân ảnh. Trần Lâm con ngươi hơi co lại. Tin tức này mang ý nghĩa, hỗn độn một chỗ rất có thể tồn tại một cái Tiên Thiên Hỗn Độn Ma Thần nơi tụ tập. Nhưng vào lúc này, Hoàng Tuyển ma thần đột nhiên toàn thân bị chấn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tiêu cung bên ngoài. Hán thụ đồng bên trong phản chiếu ra những cái kia quỷ dị chủng tộc thân ảnh, biểu tình trên mặt từ chấn kinh dần dần biến thành hãi nhiên. Trên mặt của hắn có chút quái dị. Đạo tổ, những thứ này chủng tộc Hoàng Tuyển ma thần âm thanh trở nên khàn giọng, trong cơ thể của bọn họ chảy La Pha loãng qua ma thần chi huyết. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại, quanh thân đạo vận lưu chuyển, nói rõ chi tiết tới. Hoàng Tuyển ma thần khó khăn nuốt nước miếng một cái, chúng ta Tiên Thiên Hỗn Độn ma thần sinh ra liền có hỗn nguyên chi lực, nhưng muốn tăng cao tu vi trong mắt của hắn thoáng qua vẻ ngưng trọng. Nhất thiết phải thôn vệ hoàn chỉnh thế giới bản nguyên. Nhưng một phương đại thế giới biết bao mênh mông, cho dù là chúng ta ma thần muốn tự mình phá diệt một phương thế giới, đó là nhất định không khả năng. Trừ phi Hoàng Tuyển ma thần âm thanh thấp hơn, có thể có đếm cùng giai ma thần liên thủ, hoặc mời được những cái kia mạnh hơn ma thần ra tay. Nói đến đây, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ khổ sở, nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều đồng tộc ngàn vạn năm tới sửa vì tiến thêm không tiến. Cuối cùng, bị về sau quật khởi tu sĩ phản siêu, rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nhưng khi hắn nhìn về phía Tử Tiêu cung bên ngoài những cái kia quỷ dị chủng tộc lúc, âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén, nhưng những này chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn mặc dù kế thừa chúng ta huyết mạch, lại phá vỡ tiên tiên gông cùng xiềng xích. Trần Lâm chú ý tới, Hoàng Tuyển ma thần nói lời này lúc, cơ bắp đều tại không tự chủ run rẩy. Một cái phỏng đoán đáng sợ tại Trần Lâm trong lòng hiện lên, nếu tộc này đúng như Hoàng Tuyển lời nói, cái kia tiên tiên hỗn độn ma thần chỉ sợ, cuối cùng rồi sẽ trở thành con mồi của bọn họ. Những thứ này hậu thiên ma tộc huyết mạch mỏng manh, nếu có thể thôn phệ thuần chính tiên tiên ma thần, nhất định có thể bổ tu bản nguyên. Đáng sợ hơn là, bọn hắn không nhận tiên tiên ma thần hạn chế, có thể giống bình thường tu sĩ giống như vô hạn trưởng thành. Bọn hắn có thể từ nhỏ yếu bắt đầu tu luyện, giống như hậu thiên sinh linh từng bước trưởng thành. Không cần giống chúng ta như thế nhất thiết phải thôn phệ thế giới Hoàng Tuyển ma thần âm thanh càng ngày càng kích động, đáng sợ hơn là, bọn hắn còn kế thừa lấy bộ phận tiên tiên ma thần thiên phú thần thông. Hoàng Tuyển ma thần trong lòng kinh hãi không thôi, loại này tộc là tiên tiên hỗn độn ma thần bên trong ai sáng tạo? Trần Lâm nghe xong trong lòng cũng là đoán được mấy phần. Ai, tỉnh lại sau giấc ngủ trời sập, ta nói như thế nào hôm nay 6 giờ liền tỉnh lại, quét qua xem video, đột nhiên phát hiện mình tháng trước không có đổi mới vào cái ngày đó quên xin nghỉ, lần này lấy không được bằng cận, chỉ có 5-600 khối tiền, sướng rồi sướng rồi. Chương 515, Tuyệt Linh Chi Địa chương 515, Tuyệt Linh Chi Địa có lẽ là những cái kia tại thượng cổ đại kiếp bên trong không chết cường đại ma thần, sau đó trong bóng tối bồi dưỡng ra khủng bố như thế chủng tộc. Vừa có thể giữ lại ma thần uy năng, lại có thể giống bình thường tu sĩ giống như tu luyện đột phá. Bây giờ so sánh những cái kia cổ lão tiên thiên hỗn độn ma thần còn có thể áp chế bộ tộc này, cái kia lui về phía sau đâu? Một khi áp chế không nổi, bọn hắn chính là con mồi. Quân cờ trở thành thợ săn, kỳ thủ biến thành con mồi. Trần Lâm chợt nhìn về phía Hoàng Tuyển ma thần nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng tiến đến hoạt động một chút, mặt khác nghiên cứu một chút. Hoàng Tuyển ma thần nghe được này, trong mắt tia sáng vạn trượng, hưng phấn không thôi. Cuối cùng có thể đi ra, hắn đã lâu không có đi ra. Tiên thiên hỗn độn ma thần bản thân trước hết thiên tiêu căng khó thuần, ai có thể nghĩ đến hắn mấy ngày nay đau đớn, đau đến không muốn sống, phi nhân loại. Có thật không? Hoàng Tuyển ma thần chợt tỉnh táo lại, áp chế kích động trong lòng, lần nữa xác nhận một lần. Trần Lâm gật gật đầu. Hoàng Tuyển ma thần lập tức cười to không thôi, thân hình tại chỗ biến mất. Trần Lâm mắt thấy đối phương rời đi lắc đầu. Bất quá, trong lòng của hắn cũng là ngờ tới. Cái này một nhóm người cùng Thái Nguyên Tiên Đỉnh, Diễn Tiên có quan hệ hay không? Nếu có, vậy những người này tới mục đích là cái gì? Quái thai. Trần Lâm lắc đầu, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên hơi nhíu mày. tại sao lại gặp phải nguy cơ, bất quá lần trước hỗn độn cổ thụ, không biết lần này là thu hoạch gì. Trần Lâm ngữ khí mang theo kinh ngạc, bất quá nơi đây hắn tại chi địa, Trần Lâm bấm ngón tay tính toán phát hiện ngay cả mình đều không tính ra một chút. Khá là quái dị, nhưng cũng may đạo pháp thần kỳ có thể buông xuống. Tại hỗn độn chỗ sâu, tồn tại một mảnh bị vĩnh hằng bóng tối bao trùm chi địa. Mảnh này phương viên trăm vạn dặm cấm khu, phản phất bị hỗn độn 3000 đạo triệt để vứt bỏ, hỗn độn chi khí đều tại ranh giới bồi hồi không tiến lên, giống như e ngại cái gì không thể diễn tả tồn tại. Phía khu vực này phản phất bị thiên đạo vứt bỏ, liền hỗn độn chi khí cũng không dám xâm nhập một chút, tại ranh giới bóng tối bồi hồi không tiến lên, giống như e ngại cái gì đáng sợ tồn tại. Phía khu vực này phản phất hoàn toàn bị đại đạo quyết lãng, không có pháp tắc lưu chuyển, không có trật tự tồn tại, thậm chí ngay cả khái niệm thời gian đều trở nên mơ hồ mơ hồ. Nội bộ, bóng tối vĩnh hằng bao phủ hết thảy. Ở đây không có nhật nguyệt tinh thần, không có quang minh cùng hắc ám giao thế, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch đen như mực. Nhưng mà quỷ dị chính là, ở mảnh này vốn nên không cách nào sinh tồn tuyệt địa bên trong, lại có vô số bóng người ở trong đó hoạt động. Mà trong đó có thật nhiều người tại trong sinh hoạt, tựa như một phương thế ngoại đảo nguyên. Một tòa sân đổ nát lẻ loi đứng sừng sững lấy. Tương viện từ một loại nào đó không biết vật chất màu đen cấu thành, mặt ngoài hiện đầy vặn vẹo đường vân. Trong nội viện, một vị hình như tiểu tụy lão giả, cặp mắt hắn đỏ thẫm như máu, lấp lóe trong bóng tối lấy tia sáng yêu dị, khô đét trên da đầy dạn nước đường vân, giống như hong khô vào cây. Bây giờ, lão giả khô gầy như xài thủ chính gắt gao chế trụ một người đàn ông bà bay. Cái tay kia nhìn như gầy gòm, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, năm ngón tay giống như kìm sắt giống như thật sâu lâm vào nam tử da thịt, màu đỏ sẫm huyết dịch theo khe hở chảy ra, lại tại nhỏ xuống trong nháy mắt quỷ dị lơ lửng giữa không trung, hóa thành huyết châu trôi nổi. Ngươi không phải người nơi này, ngươi lại còn có thể đến chỗ này. Lão giả mở miệng, âm thanh khàn khàn khẽ khẽ, giống như là vô số thật nhỏ côn trùng đang bò. Trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng quỷ dị, khóe miệng quét ra một cái khoa trường đường cong, lộ ra đen như mực răng. Bị bắt nam tử rõ ràng là Hạo Thiên. Không tệ, lại là Hạo Thiên. Bây giờ hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cái trán chảy ra chi tiết mồ hôi lạnh. Hắn liều mạng thôi động thể nội tiết lực, lại phát hiện ngày xưa điều khiển như cánh tay sức mạnh lại như là đọc lại khối chỉ, trầm điện điện tắc nghẽn ở trong kinh mạch. Cái kia tay khô gầy trưởng nhìn như hời hợt khoác lên trên vai hắn, lại phảng phất 10 vạn ngôi thần sơn áp đỉnh, làm hắn cả ngón tay đều không thể động đậy. Đây hết thể đều phải từ đạo vũ cùng tiên điện trận kia kinh thiên đại chiến nói lên. Lúc đó hai phe cường giả ra hết, Hạo Thiên cái này đúng lúc tại phụ cận, kết quả bị đại chiến dư ba cuốn vào không gian loạn lưu. Hắn tại thời không trong cái khe không biết phiêu đãng bao lâu, cuối cùng giống khối rẻ rách tựa như bị quăng đến cái địa phương quỷ quái này. Vừa xuống đất lúc Hạo Thiên cả người cũng làm ngộng. Ở đây không có linh khí lưu chuyển, không có đại đạo cộng minh, liền cơ bản nhất ngũ hành pháp tắc đều không tồn tại, hoàn toàn chính là một cái bị thiên địa vứt bỏ tuyệt địa. Quỷ dị hơn là, loại lý luận này bên trên ngay cả sâu kiến đều sống không nội chỗ, thế mà sinh hoạt rậm rạp chẳng chỉ sinh linh. Để cho Hạo Thiên rợn cả tóc gáy là, những thứ này vốn nên là phàm phu tục tử tồn tại, lại có mấy chục người tản ra làm hắn tim đập nhanh sức mạnh. Càng có thể Hạo Thiên thần thức ở đây liền giống bị cắt đứt tơ nhện, ngay cả ly thể ba thước đều không làm được. Nên biết được hắn có thể không bị giảng đột tiên. Ngay tại hắn kinh nghi bất định, đi tới viện này tử muốn hỏi thăm thời điểm. Cái này cây khô ra tựa như lão quỷ đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời đem hắn đè xuống. Kết quả tại lão già này trong tay giống như chỉ đợi làm thịt con gà, liền dây rủa tư cách cũng không có. Tiền bối, ngài là? Hạo Thiên cố nén kinh dị nặn ra một khuôn mặt tươi cười, âm thanh lại run không còn hình dáng. Hắn âm thầm thử 365 loại thoát thân bí pháp, kết quả toàn bộ đều đã chìm đáy biển. Thực lực của đối phương tuyệt đối kinh người. Lão giả toét ra như hố đen miệng, lộ ra miệng đầy ngoạng ngậy hắc nha, có ý tứ, thật có ý tứ. Khô chảo một dạng ngón tay đột nhiên đâm vào Hạo Thiên mi tâm, sau lưng ngươi đứng không được tồn tại đâu. Hạo Thiên lập tức biết rõ lao quỷ nói là lao ra cùng thiên đỉnh. Nhưng kinh khủng hơn là đối phương lời kế tiếp, không có bị đại đạo vứt bỏ, làm sao lại lưu lạc đến nơi đây? Trong lời nói lượng tin tức để cho Hạo Thiên choáng váng, những thứ này quỷ đồ vật, chẳng lẽ là bị đại đạo trục xuất tồn tại? Bất quá cũng tốt, lão giả âm thanh đột nhiên vui sướng đứng lên, giống đao dị cạo xương giống như thế, chúng ta bị vây ở chỗ này quá lâu. Vừa vặn dùng ánh mắt của ngươi xem thế giới bên ngoài bất quá, lão giả chợt khỏe miệng nhếch lên một cái, bất quá vô sự, chúng ta một mực không xuất được, còn không biết được ngoại giới như thế nào. Chẳng biết lúc nào, trên tường viện đã bỏ đầy bóng người. Bọn hắn giống nện giống như treo ngược, mấy trăm song con mắt đỏ ngầu đồng loạt nhìn chằm chằm Hạo Thiên. Hạo Thiên mặc dù kinh dị, nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại một tia sức mạnh. Lão gia sẽ buông xuống. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, những thứ này tu vi nhân vật khủng bố tại sao lại bị trục xuất tới nơi này. Ngay tại bầu không khí ngưng trệ lúc, một cái quổng lưng cong lao bà chống bạch cốt quải trượng chậm rãi đi tới. Quải trượng mỗi lần đánh mặt đất đều biết tóe lên quỷ dị màu đen hỏa tinh. Sau lưng của hắn đứng không được tồn tại lao bà âm thanh giống như là giấy giáp ma sát, ngươi như diệt sát hắn, sợ rằng sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Lao giả nghe vậy, trong mắt huyết quang đại thịnh. Hắn khô gầy ngón tay đột nhiên bạo khởi gân xanh, bóp Hạo Thiên cổ khanh khách vang dội, tuyệt linh chi địa đại đạo không cách nào chạm đến. Coi như sau lưng của hắn đúng vậy tồn tại đích thân tới, lại có thể làm gì được ta? Nói xong đột nhiên điên cuồng cười to, lộ ra miệng đầy ngoạng ngậy hắc nha, ha 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 ha. Lao bà vẫn đủ con mắt đi lòng vòng, cuối cùng là trở mặt thối lui đến trong bóng tối. Nàng ở đây bị nhốt quá lâu, lâu đến đã quên nơi này tồn tại. Chương 516, neo điểm, lực lượng quỷ dị. Chương 516, neo điểm, lực lượng quỷ dị. Để cho lão phu xem lão giả cười gần đem khô chảo đặt tại Hạo Thiên đỉnh đầu. Người trong trí nhớ ngoại giới, nhưng lại tại đầu ngón tay hắn vừa chạm đến đỉnh đầu nháy mắt, toàn bộ viện lạc đột nhiên kịch liệt rung động. Hạo Thiên quanh thân bộc phát chói mắt lam quang, một đạo mông lung thân ảnh từ hắn mi tâm chậm rãi bước ra. Thân ảnh kia lúc đầu bất quá ba tấc, lại tại mỗi một bước lúc rơi xuống tăng vọt ngàn trượng, cuối cùng hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Ngưng luyện đến mức tận cùng đại đạo thần huy tại hắn quanh thân lưu chuyển, đem phương viên trăm dặm hắc ám đều xua tan không còn một ngống. Lão giả cây khô ra một dạng trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh sợ, đỏ thâm con mắt kịch liệt rung động. Hắn khô chảo một dạng ngón tay còn cắm ở Hạo Thiên mi tâm, bây giờ lại như bị bỏng đến tựa như bỗng nhiên lùi về. Làm sao có thể lão giả thanh âm khàn khàn trong mang theo trước nay chưa có dao động. Mảnh này bị đại đạo vứt bỏ cấm khu, từ xưa tới nay liền ngăn cách hết thảy pháp tắc, bây giờ lại có người có thể chớp mắt buông xuống, hơn nữa còn không bị ảnh hưởng. Bốn phía bóng người đột nhiên rối loạn lên. Bọn hắn mặt mũi vặn vẹo hiện lên ra khát vọng cùng sợ hãi đan vào thân sắc, mấy trăm song huyết nhãn gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia buông xuống thân ảnh. Có cái toàn thân mọc đầy vảy đen hài đồng đột nhiên hét lên, hắn có thể đi vào. Vậy hắn chắc chắn có thể mang bọn ta ra ngoài. Tiếng này gào thét giống như đầu nhập nước động cự thạch, gây nên một mảnh điên cuồng bạo động. Trần Lâm đạo pháp thần kỳ, cung nên đạo tổ. Hạo Thiên sống sót sau tai nạn, âm thanh run rẩy lấy hô lên câu nói này, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cung hỉ. Đạo tổ. Hai chữ này vừa ra, bốn phía người nhao nhao nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Xương hô này, trước mắt tồn tại tuyệt không phải bình thường. Này một từ đi ra, đám người khẽ nhíu mày. Trần Lâm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhíu mày. Đây là địa phương nào? Nơi đây vô cùng kỳ dị, mà ngay cả đại đạo pháp tắc đều triệt để ngăn cách, phản phất một mảnh bị thiên đạo triệt để vứt bỏ tuyệt địa. Càng làm hắn hơn kinh ngạc là, ở đây vẫn còn có sinh linh sống sót, hơn nữa, người người khí tức cổ quái, thể nội chạy không phải lực hỗn độn, mà là đại đạo cùng hắc ám đan vào sức mạnh. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người lão giả, trong lòng hơi động một chút. Không bị ràng buộc tiên chu kỳ, lão giả này cảnh giới không thấp, nhưng chân chính để cho Trần Lâm để ý, là trong cơ thể hắn cái kia cổ quỷ dị sức mạnh, người này tựa hồ dung hợp một loại nào đó đại đạo, nhưng cũng không phải là Thái Sơ đại thế giới Tam Thiên đại đạo, mà là Hỗn Độn Tam Thiên đại đạo. Kỳ quái, Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn thật sự dung hợp Hỗn Độn đại đạo, thực lực không nên vẹn vẹn như thế. Nghĩ tới đây, Trần Lâm không do dự nữa, đưa tay một trường vỗ xuống. Oanh! Một trường này nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa nghiền ép chư thiên kinh khủng uy năng, lão giả thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời khói đen, hôi phi yên diệt. T. Bốn phía tiên di người hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Một trường, liền diện hắc lão. Người này là cảnh giới gì? Nhưng mà, mọi người ở đây chấn kinh lúc, một màn quỷ dị xảy ra, suy suy suy, vô số hắc tuyến vô căn cứ hiện lên, giống như vật sống xen lẫn quấn quanh, trong chớp mắt tại lão giả nguyên bản đứng yên vị trí một lần nữa hội tụ. Khói đen cuộn cuộn, lão giả thân ảnh lại lần nữa ngưng thực, phảng phất chưa bao giờ chết đi. Kiệt 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 hắn phát ra như cú đêm cười quái dị, khô gầy thân thể bắt đầu vặn vẹo bành trướng, vô số hắc tuyến từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, giống như ước vạn con rắn độc, trong hư không lúc đích. "Hảo, rất tốt." Lão giả cười gằn, âm thanh khàn khàn khè khè, "Đã bao nhiêu năm, lão phu lần nữa thể nghiệm cảm giác tử vong." Cùng lúc đó, bốn phía thiên di người cũng nhao nhao lộ ra vẻ dữ tợn, trong chốc lát, vô số đạo công kích hướng về Trần Lâm vành sát mà đến. Thủ đoạn của bọn hắn khác nhau, có quyền ấn, có kiếm khí, có chú thuật, thậm chí còn có vận bẹo không gian phát tác, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều quấn quanh lấy quỷ dị khí tức màu đen, phảng phất ngay cả đại đạo đều bị ô nhiễm. Trần Lâm nhìn thấy lão giả phục sinh, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Quả là thế. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trong lòng ngờ tới đã bị hoàn toàn kiểm chứng. Lão giả này cũng không phải là bất tử bất diệt, mà là cùng đại đạo tương dung, chỉ cần đầu này đại đạo vẫn còn tồn tại, hắn liền có thể không ngừng phục sinh. Muốn triệt để diệt sát hắn, hoặc là chặt đứt hắn cùng với đại đạo liên hệ, hoặc là đem đầu này đại đạo triệt để xóa đi. Muốn đang rõ ràng này đại đạo tất cả người tu luyện, Trần Lâm ánh mắt đảo qua bọn hắn, đối với công kích lại làm như không thấy, trong lòng đã có tính toán, hoặc là dùng tuyệt đối sức mạnh cưỡng ép bóc ra. Càng làm hắn hơn để ý là, những thứ này trong thân thể cũng không đạo quả. Rõ ràng, cái này một số người thông qua thủ đoạn nào đó, đem tự thân cùng đại đạo từng dùng, tuy không đạo quả, lại có thể trực tiếp mượn dùng đại đạo chi lực. Bất quá, bọn hắn có khả năng điều động sức mạnh, tựa hồ không phải toàn lực. Phiến thiên địa này đang áp chế bọn hắn. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, phô thiên cái địa công kích đã tới trước mắt. Làm tổn thương ta người, còn dám động thủ. Trần Lâm lạnh rên một tiếng, âm thanh tuy nhỏ, lại như cửu thiên kinh lôi vang dội. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn chợt bắn ra rực rỡ đạo huy. Quang mang kia như khai thiên đích địa luồng thứ nhất ánh dạng đông, những nơi đi qua, đánh tới hắc ám công kích trong chớp mắt hôi phi yên diệt, liền một chút dấu vết đều không thể lưu lại. Hạo Thiên bị Trần Lâm đạo vận bảo vệ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt này. Lão gia trong lúc giơ tay nhấc chân bày ra sức mạnh, để cho hắn cái này không bị ràng buộc tiên đô cảm thấy ngạt thở. Những cái kia làm hắn tuyệt vọng thiên di người, tại trước mặt lão gia lại như gà đất chó sành giống như không chịu nổi một kích. Mà Trần Lâm trong lúc đưa tay đạo pháp, đánh bốn phía thiên băng địa liệt, nhưng kỳ quái là, hủy diệt đồng thời, lại có một cỗ lực lượng, khiến cho bốn phía khôi phục nguyên sơ. Vâng. Trần Lâm trong lúc đưa tay, một đạo hỗn độn kiếm khí quét ngang mà ra. Kiếm khí qua, hư không băng liệt, mấy chục người trong nháy mắt hóa thành một miệng. Nhưng mà quỷ dị chính là, bể tan cảnh hư không trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, những cái kia bị diệt sát thân ảnh cũng một lần nữa ngưng kết, phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Ân. Trần Lâm nhíu mày. Hắn chú ý tới phiến thiên địa này tựa hồ bị lực lượng nào đó neo chắc tại một cái đặc định trạng thái. Vô luận tạo thành bao lớn phá hư, cuối cùng đều biết bay về nguyên điểm. Quái thai. Về phần bọn hắn, lại chỉ là đại đạo bất diệt, tự thân bất diệt, giống như chính mình chế cực đạo một dạng, nhưng bọn hắn cũng không phải là người sáng tác, nhiều nhất tương đương với ký thân. Có chút ý tứ. Trần Lâm khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Một khắc đồng hồ phía trước, những thứ này quỷ dị sinh linh còn tại điên cuồng vây công, mà bây giờ, phanh, lại là một tiếng băng trầm, Hắc Lao thân thể lần nữa nổ tung thành khói đen. Đây đã là lần thứ 108 phục sinh. Trần Lâm đứng chắp tay, thậm chí ngay cả góc áo cũng không có mảy may lộn xộn, mà những cái kia phục sinh người, trong mắt sớm đã đầy vẻ sợ hãi. Quá, quá mạnh mẽ, một cái toàn thân quấn quanh hắc tuyến nữ tử run rẩy lùi lại. Nàng vốn là không bị ràng buộc tiên trung kỳ cường giả, nhưng tại trước mặt người này, nhỏ yếu vô cùng. Đối phương tiện tay một trưởng liền có thể diệt hồn nguyên không bị ràng buộc tiên trung kỳ. Hắc Lão lần nữa ngưng kết thân hình lúc, hai mắt đỏ ngầu bên trong lại toát ra vẻ bị thương.